Chương 431, chém giết Tư Đồ Viễn. Chương 431, chém giết Tư Đồ Viễn không có khả năng. Ta làm sao lại thua cho ngươi? Mạc Tư lập tức nổi gân xanh, toàn thân năng lượng phun trào, toàn bộ không gian cũng biến thành dung chuyển không chừng. Vang một tiếng vang trầm, mặt đất từng khúc nổ tung, Mạc Tư một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ không gian lại lần nữa khôi phục bình thường. Phương Chính cũng từ loại kia vi diệu cảnh giới bên trong tỉnh lại, người xung quanh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Khu cụ Mạc Tư lao đi bờ môi vết máu, hắn từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình sẽ có như thế một ngày. Ngươi chờ đó cho ta, việc này sẽ không cứ như vậy xong. Nói xong, hắn quanh người một bên lóe ra ngân sắc quang mang. Đây là không gian truyền tống ba động. Phương Chính thực tế cũng không có nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, cưỡng chế trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, hắn thừa nhận là đánh giá thấp Mạc Tư, không nghĩ tới đối phương còn giấu chiêu này, có thể đem không gian cố định, để hai người đều mất đi khống chế quyền. Có thể chính là biết Mạc Tư cường đại, hắn mới không nghĩ thả hổ về rừng. Ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao? Muốn ngăn cả ta? Cái kia cứ việc thử một chút. Mạc Tư nhếch miệng lên, trong mắt lại tất cả đều là âm tàn. Phương Chính chính muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên phía sau phát lệnh, phản phất là thê lương tiếng kiếm reo vang lên. Nạp mạng đi. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản không gượng dậy nổi Tư Đồ Viễn tại giờ khắc này lại như quỷ mị bạo khởi, khoe miệng vặn vẹo lên tiêu ý, trong tay ngân kiếm cuốn theo mãnh liệt lục mang. Phương Chính con ngươi đột nhiên co lại, một kiếm này hiển nhiên không phổ thông, là Tư Đồ Viễn khoảng thời gian này ấp ủ một kích mạnh nhất, là hắn quán chú cả đời tu vi liệu mạng một kích. Hắn nháy mắt rút ra gờ rẹ, đảo mắt từ hắc kiếm biến thành tử thần chi liêm. Nam Nam, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tư Đồ Viễn thất khiếu toái máu, âm thanh lại mang theo điên cuồng hận ý. Tư Đồ Quang ngươi cái phế vật, nữ nhi bị giết, còn trốn tại thánh vực. Nhìn xem khí thế hung hung kiếm khí, Phương Chính không dám chút nào chủ quan. Không khí bên trong phảng phất động lại đồng dạng, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Ngân kiếm tán phát lục sắc quang mang hóa thành ngập trời kiếm khí, gió lạnh tiêu tiêu, xung quanh khí lưu phảng phất đều muốn bị hút đi vào đồng dạng, toàn bộ không gian liền như nước biển bị ngăn nước đồng dạng bất ngờ chia hai nửa. Mặt đất càng là không thể thừa nhận cái này kiếm khí uy thế, đột nhiên nước toát ra hẹp dài rãnh sâu. Cương đại khí áp để người xung quanh nhộn nhịp lui lại, sợ bị hút đi vào. Lão sư, không gian tiên phú có thể đỡ một kiếm này sao? Triển Tính Hồng sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Nghiêm lắc đầu, một kiếm này uy lực đã đủ để phá vỡ không gian. Chuẩn thần cảnh một kích toàn lực, há lại dễ dàng như vậy có thể đỡ. Sở Thiên Sinh cũng là vẻ mặt buồn thiu, hắn hận không thể xông đi lên thay Phương Chính ngăn lại, nhưng mà bị giam cầm lấy thực lực hắn, căn bản là không kịp, liền tính theo kịp, cũng chỉ là tăng thêm một chút xíu lực cản mà thôi, căn bản là không có cách thay đổi bất cứ chuyện gì. Cái này sẽ không có chuyện gì a? Hoan Bạ Tỏ Nạt trong lòng cũng có chút bồn chồn, cái này kiếm khí thực tế quá mạnh, nếu là chính mình, căn bản không có một chút còn sống có thể. Tống Thanh Linh gật gật đầu, trong mắt lại tràn đầy lo lắng, mặc dù tận mắt qua Phương Chính ngăn lại quân chủ cấp một kích, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng bất an. Cũng trong lúc đó, Phương Chính bung vậy tử thần chi liêm, đen trắng kiếm khí như là cao nhanh chuyển động đá mài đột nhiên bung ra, kiếm khí vạch qua chỗ lưu lại thủy tinh vết dạng hình dáng không gian vết rách. Tử vong viên vũ khúc cải. Đen trắng kiếm khí tại trên không không ngừng mở rộng, nháy mắt biến thành hình trang lưới liềm. Vâng, cả hai va nhau, một bên là tùy ý tùy tiện màu xanh, một bên là trầm ổn kiểm chế đen trắng. Va nhau một mấy mắt, chỗ có năng lượng ầm vang một phát. Đen trắng kiếm khí như địa ngục bên trong xé rách đi ra khe hở, nháy mắt đem màu xanh kiếm khí thôn vệ, màu xanh kiếm khí tại kẽ nước bên trong như thú bị nhốt lập lòe, chỉ là vẹn vẹn một hồi, liền triệt để không có động tĩnh. Đen trắng trăng tròn tùy tiện đánh nát màu xanh kiếm khí, căn bản không bị đến một tia ngăn cản, mặt đất từng khúc nổ tung, cày ra một đầu thật dài hang sâu. Đá vụn lơ lửng, không gian ngưng kết. Gia Gia Nam, Nam Tư Đồ Viện ánh mắt ngốc trệ, đánh cược tính mệnh một kích, tại cái này đen trắng trăng tròn trước mặt như châu chấu đá xe, là bao nhiêu buồn cười. Trăng tròn ở trên người hắn bay qua, không có phát ra một tia tiếng vang, tựa như cái này cái thế giới nhấn xuống yên lặng chốt. Phun ra ngoài máu tươi nhuộm dần rách ra đại địa, một nửa thân thể rơi vào hang sâu, một nửa khác lại lưu tại mặt đất, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trăng tròn mãi đến đẩy ra nơi xa tầng mây, chia rõ ràng hai nửa mới biến mất không thấy gì nữa. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi hồi lâu không ngừng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này khuôn mặt non nớt, lại như tử thần phán quan đồng dạng, có được tả hữu đường người sinh tử thực lực. Chính là sắp biến mất ngân quang trong truyền đến hô hấp nặng nề âm thanh, chỉ một lát sau công phu chỉ hoãn. Mạc Tư đã mang theo ông thời cảnh thông qua không gian chuyển rời rời đi. Phương Chính nhìn xem cái kia ngân quang biến mất phương hướng, cuối cùng vẫn là từ bỏ đuổi theo. Lấy Mạc Tư thực lực, chắc chắn sẽ không tùy tiện lưu lại vết tích. Hắn thu hồi tử thần chi liêm, lần này là bản cải tiến tử vong viên vũ khúc, uy lực kém sang nguyên bản, cũng không bằng tiên sứ luân hồi khúc. Nhưng có một cái chỗ tốt chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ cần tiêu hao cố định trị số linh lực, liền có thể đánh ra bạo tạc tính chất tổn thương, đồng thời có thể kết hợp những thiên phú khác một cũng sử dụng. Mặc dù giải quyết hứa giai nhân cùng Tư Đồ Viễn, Mạc Tư cũng chạy trốn, nhưng hắn cũng không dám để chính mình mất đi sức chiến đấu. Còn có ai? Phương Chính lạnh lùng ánh mắt quét về phía mặt khác tinh quân tinh tú. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp trầm mặc, Phương Chính âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là đỉnh thai nhức óc. Hứa giai nhân chết, Tư Đồ Viễn chết, liền được vinh dự đại hạ chiến thần Mạc Tư đều chạy. Bọn họ cùng ba người này so sánh, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều ngày đêm khác biệt. Trong lúc nhất thời, lại không người dám lên phía trước khiêu chiến Phương Chính uy nghiêm. Nhưng Phương Chính làm tất cả, nhưng là thiết thiết thực thực khiêu chiến bọn họ quyền thế. Bầu không khí lập tức thay đổi đến mức dị thường quái dị, mỗi người đều cẩn thận hô hấp lấy, sinh sợ làm cho Phương Chính chú ý, nhưng lại nghĩ thế khắc có thể có người đứng ra, dạy dỗ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn không đổi mau bông ra sở trưởng lão bọn họ. Lúc này, cũng có người kịp phản ứng, hiện tại có thể làm chủ cũng chỉ có Sở Thiên Sinh. Nguyên bản nói Sở Thiên Sinh cấu kết dị thú, bọn họ đều là nửa tin nửa ngờ, chịu áp tại Hứa Giai Nhân mới đem Sở Thiên Sinh bắt lấy. Hiện tại chủ trương có tội Hứa Giai Nhân chết, Tư Đồ Viễn cũng đã chết, nhân chứng một trong Vương Thời Cảnh đều chạy, hiện có chứng cứ căn bản là không có cách chứng minh cái gì. Về công về tư, đều có lẽ thả ra Sở Thiên Sinh. Sở Thiên Sinh cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này, tội danh sẽ lấy cái này loại phương thức tẩy thoát. Trông coi người ngay vậy, tự nhiên nhộn nhịp giải ra bọn họ còng tay. Mọi người buông tay ra còng tay phía sau, lại lần nữa có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực vận chuyển, toàn thân đều giãn ra không ít. Sở trưởng lão, mời chủ trì đại cục. Mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Sở Thiên Sinh. Sở Thiên Sinh một mặt quái dị, một giây trước vẫn là tù nhân, cái này một giây lại thay đổi thành trưởng lão. Bất quá những người này cũng là đủ ra mặt dày, biết chính mình không làm gì được Phương Chính, liền đem chính mình đẩy ra. Hắn cười nhạt một chút, đã như vậy, hắn liền không khả năng để Phương Chính lưng đeo bất luận cái gì tội danh. Bất quá sự tình quan trưởng lão, Tinh Quân, còn có Mạc Thư, nhất định phải tốt dễ xử lý. Cấu kết dị thú, tàn sát ruột thịt, căn bản chính là giả dối không có thật tội danh. Các ngươi nghĩ sao? Sở Thiên Sinh nhìn hướng mọi người, hắn cũng không điểm danh là ai, dù sao cái tội danh này chỉ có cùng không có hai lựa chọn. Nếu là bọn họ không đồng ý, như vậy hắn Sở Thiên Sinh liền tiếp tục cùng Phương Chính đám người lương béo cái tội danh này, để chính bọn họ đi đối mặt Phương Chính tốt. Mọi người cảm nhận được Phương Chính cái kia mang theo sát ý ánh mắt, còn có cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh, cùng với bao phủ tại trên không mùi máu tươi, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Đương nhiên, người nào mụ hắn còn dám chọc cái này sát thần a. Chương 432, trẻ tuổi nhất Long vệ chương 432, trẻ tuổi nhất Long vệ một lần nữa cầm quyền Sở Thiên Sinh, rất nhanh liền đem việc này đến tiếp sau từng cái an bài xong xuôi. Đầu tiên là tẩy thoát Phương Chính đám người tội danh. Sau đó Chu Bách Hiểu cũng thừa nhận chính mình là vu khống, hắn cũng không rõ ràng Phương Chính có hay không cấu kết dị thú, đều là Hứa Giai Nhân chỉ điểm. Đến mức ông thời cảnh, là hắn tại Lạc Nguyệt Trấn lúc gặp phải, về sau bị quân khu người phát hiện, liền cứu trở về. Trên mặt nổi, đều là Hứa Giai Nhân cùng Tư Đồ Viễn hai người sai khiến, nhưng bọn hắn người nào cũng không phải ngốc, làm sao không biết cái này phía sau đều có Mạc Thư thân ảnh. Chỉ là hắn rất thông minh, biết nói sao đem chính mình thoát ly liên quan. Bất quá cuối cùng, hắn đem ông thời cảnh cũng mang đi, xem ra là không có ý định diễn. Sợ đại gia từ Vương Thời Cảnh trên thân biết được cái gì trọng yếu thông tin. Căn cứ Phương Chính mấy người lời nói, Vương Thời Cảnh tại Lạc Nguyệt Trấn lúc đã bị Thần Thánh Giáo Đình mang đi, chỉ sợ hắn là biết một số bí mật. Hiện tại xem ra, Mạc Thư cùng Thần Thánh Giáo Đình ở giữa cũng tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Ba người này liên lụy thực tế quá lớn, đồng thời không có thực chất chứng cứ, Sở Thiên Sinh cũng không có ý định hiện tại liền xử lý, chỉ có thể trước trong bóng tối điều tra, sau đó lại làm phán quyết. Nghĩ đến cái này, hắn cũng là một trận đau đầu, hắn có dự cảm sẽ dính dấp ra không ít thứ. Đến mức phía trước Lạc Nguyệt Trấn chiến tranh, Tư Đồ Viễn một phái tinh tú tinh quân đều có tranh chiến hiểm nghi, hắn cũng không có ý định hiện tại liền thanh toán, dù sao chiến hậu xây dựng lại còn cần bọn họ xuất lực. Về sau, cũng muốn lại nhìn điều tra kết quả lại từng cái xử lý. Ngay sau đó là Tây Thị xây dựng lại công tác cùng với thủ vệ an bài. Tuy nói ám hắc quân đoàn đã lui khỏi vị trí Lạc Nguyệt Trấn, nhưng ai cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên nhất định phải làm tốt tương quan công tác. Còn có nhân dân trấn an công tác, đối ngoại làm sáng tỏ công tác chờ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có mạc hồi dân hạ lạc, cùng với một chút ngoại giao công tác. Nói tóm lại, thời gian kế tiếp hắn là sẽ bận đến chân không chạm đất. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, hắn thừa dịp hiện tại có thời gian, tìm tới Phương Chính biểu đạt cảm tạ. Đối với Sở Thiên Sinh người này, Phương Chính vẫn tương đối có hảo cảm, mặc dù không có làm sao tiếp xúc, nhưng từ hắn biết Lạc Nguyệt Trấn biến cố phía sau liền dứt khoát tiến vào cứu người, nếu không phải là bởi vì có hắn, những học sinh kia tuyệt không thể nào sống được. Phía sau càng là liều chết tới cứu mình. Vô luận là điểm nào đều rất khó để người sinh ra chán ghét chi tình. Sở trưởng lão, khách khí. Phương Chính khẽ mỉm cười, đối với Sở Thiên Sinh cảm kích, hắn chỉ là hời hợt xua tay. Sở Thiên Sinh nhìn chăm chú Phương Chính cái kia bình thản ung dung thần sắc, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, từ lần thứ nhất nhìn thấy Phương Chính bắt đầu, hắn liền ý thức đến đây người tuyệt không phải vật trong ao. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Chính bản lĩnh viễn siêu mình mong muốn. Có lẽ không xa tương lai, Phương Chính thật có thể dẫn đầu nhân loại của thời. Sở Thiên Sinh có chút chắc tay, thần sắc nghiêm túc nói, mặc dù không phải là ta tận mắt nhìn thấy, nhưng ta biết lần này Lạc Nguyệt Trấn sự kiện, nếu không phải có ngài tại, thương vong xa không chỉ hiện nay. Không chỉ là Tây Thị, toàn bộ Đại Hạ Quốc đều có lẽ nhận ngươi một phần tình cảm. Nếu là ngươi có hứng thú, Thánh Long Điện vĩnh viễn có người một chỗ ngồi. Phương Chính mặt người, không nghĩ tới lao đầu này như vậy nói quá lời, hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ qua muốn làm cái gì đại anh hùng, vô luận là chém giết ám hắc quân đoàn, vẫn là khuyên lui cặt đại bờ eo, thứ một xuất phát điểm vẫn là tự thân lợi ích. Hắn vội vàng xua tay, làm đã quen tán nhân, quen thuộc tự do, chỗ nào có thể chịu được biên chế. Mà thôi, bất quá Thánh Long Điện cũng sẽ không để ngươi trắng uổng phí. Sở Thiên Sinh nhìn ra được Phương Chính thật vô tâm tham chính, đành phải đi trước coi như thôi. Bây giờ Hứa Giai Nhân, Tư Đồ Viễn đã chết, Mạc Thư cũng thoát đi, cái này phía sau đều chỉ hướng Thần Thánh Giáo Đình. Mẫu thân ngươi sự tình, chỉ sợ cũng tới có quan hệ, ta sẽ an bài người xử lý, trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thiên Sinh một mặt nghiêm túc, hắn thật sợ Phương Chính sẽ nhất thời xúc động, chúng đối phương cả bấy. Phương Chính xua tay, việc này ta sẽ xử lý, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi một chuyến. Được thôi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian, mau chóng tra ra một tia dấu vết để lại. Sở Thiên Sinh thở dài một tiếng, biết khuyên bảo không có kết quả, nhưng hắn bên này cũng không biết cái gì đều không làm. Các ngươi trước nghỉ ngơi bên dưới, đến tiếp sau hy vọng ngươi còn có thể giúp đỡ trị liệu thương binh. Sở Thiên Sinh biết chính mình yêu cầu này có chút ra mặt dày, nhưng hiện nay xác thực chỉ có Phương Chính có thể làm đến. Bởi vì Hứa Giai Nhân bọn họ sự tình, gián đoạn lần này trị liệu công tác, rất nhiều thương binh đều còn đang chờ đợi. Ta không lại ở chỗ này trị liệu. Phương Chính lắc đầu. Ngươi là lo lắng linh thạch cùng thủ lao không đủ sao? Ta bên này nhất định sẽ cho đủ ngươi. Không phải nguyên nhân này, là vì Phương Chính đảo. Vì vậy, Phương Chính liền đem chính mình hai cái hòn đảo khai mạc sự tình nói ra, bởi vì lần này sự kiện đã chậm trễ thật lâu. Sở Thiên Sinh nghe vậy, cũng là khiếp sợ thật lâu, phía trước là nghe nói qua mạc hồi dân đem hai cái hòn đảo phê đi ra, không nghĩ tới cho chính là Phương Chính, mà còn cái sau thật tựa hồ còn làm không ít chuyện. Thế nhưng những cái kia người bị thương Phương Chính xua tay, ngươi hãy nghe ta nói hết, đến lúc đó, ta sẽ ở trên đảo mở miễn phí trị liệu, bọn họ trực tiếp tới là được rồi, ta sẽ cho bọn họ ưu tiên cấp. Cái kia tốt, có gì cần ta hỗ trợ cứ nói âm thanh. Sở Thiên Sinh cũng không cưỡng cầu nữa. Nhắc tới, thật đúng là có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Phương Chính lộ ra người vật vô hại nụ cười. Sở Thiên Sinh. Sáng sớm hôm sau, liên quan tới khoảng thời gian này chuyện phát sinh, quan phương cũng ra kỹ càng đưa tin. Từ Lạc Nguyệt trấn sự biến bắt đầu đến ám hắc quân đoàn trước đến đàm phán đến bồi thường, đều nhất nhất nói rõ chi tiết. Bởi vì lúc ấy đều có tại phát sóng trực tiếp, rất nhiều chuyện là không che giấu nổi, bất quá cũng có một số việc là phát sóng trực tiếp không đến, cho nên phía trước trên mạng nhìn thấy, không nhất định là sự kiện toàn cảnh. Lần này là quan phương đem tất cả sự kiện trải vớt đi ra, đồng thời tăng lên rất nhiều hiện trường người chứng kiến phỏng vấn trở. Là chuyện này nhất uy tín nhất có thể tin đưa tin. Lúc đầu việc này cũng rất nhiều người quan tâm, cho nên quan phương đưa tin vừa ra tới liền trực tiếp đẩy lên hot search ập đệ nhất. Đưa tin bên trong giải thích đại gia đối phương chính hiểu lầm, thừa nhận hắn đối Lạc Nguyệt trấn sự biến làm ra công hiến, đồng thời độ cao khen ngợi. Bởi vậy Phương Chính cũng coi là hỏa một cái, bất quá trừ sau cùng đàm phán có video giúp chứng nhận, mặt khác đều là một chút phỏng vấn, mặc dù bên trong có Sở Thiên Sinh, Tiêu Nghiêm, Lý Hùng đám người chứng kiến, nhưng vẫn là có tương đối một bộ phận người là không tin, cho rằng cái này có tạo sao hiểm nghi. Bởi vì những người này lời nói tựa như tiểu thuyết đồng dạng, khoa trương. Một cái mới thức tỉnh một năm không đến người, lại làm sao có thể tại trăm vạn ám hắc quân đoàn vây công bên dưới sống sót. Nhưng nhìn qua Phương Chính cùng Tư Đồ Viễn, Mặc Thư giao thủ người đều biết rõ, cái này đưa tin sợ rằng còn bảo thủ. Ngoài ra, Phương Chính tại Hải Yêu chiến tranh bên trong cống hiến cũng đã nhận được lộ ra ánh sáng. Đồng thời, Phương Chính được trao tặng Long vệ danh hiệu vinh dự. Cứ việc Long vệ không hề bổ sung bất luận cái gì chức vị hoặc thực quyền, nhưng nó đại biểu quốc gia đối người cực cao đánh giá. Bình thường chỉ có tại bảo vệ quốc gia bên trong làm ra chắc tuyệt cống hiến người mới có tư cách thu hoạch được cái này một vinh dự. Từ đại hỗn loạn thời kỳ kết thúc đến nay, Phương Chính là thủ vị lấy được vinh hạnh đặc biệt này người, cũng là đại hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất Long vệ. Tại Phương Chính phía trước, gần nhất Long vệ người đoạt được chính là Mạc Thư. Đưa tin cuối cùng, quan phương cũng là giúp Phương Chính hai cái hòn đảo thư xác nhận, giới thiệu đấu giá hội cùng với miễn phí trị liệu sự tình. Chương 433, gây nên hành động chương 433, gây nên hành động giáng giác. Một bộ điện thoại nháy mắt vỡ nát, phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Hắc ám trong phòng, cầm đầu nam nhân mặt tâm trầm, những người khác đều cúi đầu không dám nói lời nào. Hừ, trẻ tuổi nhất Long vệ, hắn cũng xứng. Quan phương báo nói ra phía sau, không đến nửa ngày, tiếng chất vấn đột nhiên biến lớn, giống như là có tổ chức có dự mưu hướng dẫn. Đại gia nhộn nhịp bắt đầu cầm Phương Chính cùng Mạc Thư làm so sánh, hai người đều là trẻ tuổi nhất Long vệ danh hiệu người đoạt được, có thể Phương Chính sự tích cùng Mạc Thư so ra, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Mạc Thư có thể là tại đại hỗn loạn thời kỳ dẫn đầu đại hạ thậm chí nhân loại thoát ly dị thú tàn sát cục diện nhân vật thủ lĩnh một trong, cư công chi vĩ, có thể nói không có hắn, liền không có hiện tại thời đại hòa bình. Mà Phương Chính đâu? Dù cho quan phương làm rất nhiều khuyết đại xử lý, nhưng hắn nhiều nhất cũng chính là ngăn cản ám hắc dị thú đồng thời ngăn cản bọn họ bắt trẻ hành động. Hắn có tài đức gì cùng Mạc Thư đánh đồng? Cái này quan điểm rất nhanh liền bắt đầu lưu hành, nhưng kỳ quái là từ đầu đến cuối không thể gây nên gợn sóng quá lớn. Ngày trước các đại gia tộc nhất định nộn nhịp lấy ra nhà mình tài nguyên mở rộng cái này văn chương lực ảnh hưởng, nhưng bây giờ bọn họ tựa hồ cũng việc không liên quan đến mình che giấu. Cho dù có theo vào, cũng chỉ là một phần nhỏ gia tộc, tỉ như Hứa gia, bất quá Hứa gia nhân sau khi chết, Hứa gia nơi nào còn có lực ảnh hưởng? Người biết đều rõ ràng, Mạc Thư thành công, trừ hắn thực lực bản thân bên ngoài, còn có nguyên nhân rất lớn là lúc ấy đại hạ cần muốn tín ngưỡng, cần trụ cột tinh thần, là xây dựng ở vô số cường giả hy sinh bên trên. Mà Phương Chính là chân chân chính chính xây dựng ở cá nhân thực lực bên trên, là một mình hắn kéo lại quân chủ cấp, giết đến trăm vạn dị thú không dám tiến thêm một bước. Mà còn đại hỗn loạn thời kỳ đối thủ, đừng nói là quân chủ cấp, liền tướng lĩnh cấp đều lắc đắc không có mấy. Mà lần này trừ tướng lĩnh cấp khắp nơi trên đất đi, còn có không ít quân chủ cấp, nếu là cái này đội hình thả tới đại hỗn loạn thời kỳ, nhân loại đã sớm bị diệt tuyệt hầu như không còn, nơi nào còn có thời gian xoay sở. Chính là bởi vì biết những này, rất nhiều gia tộc đều thay đổi đối đại Phương Chính thái độ, phía trước sở dĩ đen hắn, là nghĩ thu hắn làm chính mình dùng, có thể rõ ràng Phương Chính thực lực phía sau, bọn họ nơi nào còn dám loại suy nghĩ này. Phương Chính không tìm bọn họ để gây sự đều cởi trộn, bọn họ nơi nào còn dám tìm hắn để gây sự. Đối với trên mạng các loại tranh luận, quan phương cũng không có đáp lại, Sở Thiên Sinh cũng không rảnh để ý tới, lúc đầu sự tình liền nhiều, hiện tại lấy Mỹ quốc cầm đầu một Trung Quốc gia, còn không ngừng thăm dò đại hạ hư thực, như đầu nghĩ lật đổ tại Thải Hồng quốc ký kết thỏa thuận. Đến mức Phương Chính, càng là lười đáp lại, cũng không có ý định đáp lại, dù sao càng là cãi nhau, hắn lộ ra ánh sáng độ liền càng cao. Mà còn hắn hiện tại đã cùng Tống Thanh Linh đám người đi tới phương đảo, chính cài đặt từ mã ra bên trong được đến sắt thần trận, phía trước hắn còn đau đầu không có linh thạch khởi động, có sắt thần trận cũng vô dụng. nhưng bây giờ có Cắt Đài Bờ Hẹo đồng ý giúp đỡ sát thần trận cuối cùng có thể dùng tới. Chỉ cần xếp lên cái này, thần cảnh phía dưới tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, thần cảnh lấy đi lên cũng phải ôm lấy đi. Huống hồ trên biển còn có Ý Mã Kình bảo hộ, dù cho chính mình cũng tại, phương chính đảo đều sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Thật mạnh trận. Chu Trinh mấy người nhìn xem cái kia từng cây cao tung cây cột, dù cho không có khởi động trận pháp, cũng có thể sinh ra rất mạnh cảm giác áp bách. Bọn họ hiếu kỳ đi thăm nơi này, thực tế không nghĩ tới Phương Chính không nói một tiếng liền làm cái như thế lớn hòn đảo. Vô luận là xây dựng cơ bản vẫn là hoàn cảnh, đều là nhất lưu tiêu chuẩn, quả thực là thắng cảnh nghỉ mát. Ngươi khẳng định muốn để Tường Phi học viện chuyển tới đây? Tiêu Nghiêm cũng là mười phần khiếp sợ hoàn cảnh nơi này. Ân, đương nhiên, ta vốn là có tại cái này mở đại học tính toán, còn không bằng để Tường Phi học viện chuyển tới càng bất việc một chút. Phương Chính cười nói. Thế nhưng Tường Phi học viện là quốc doanh, cũng không thể tùy ý sửa đổi địa điểm. Cái này ngươi yên tâm, Sở lão đầu đã đáp ứng. Tiêu Nghiêm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Thiên Sinh nói phê liền phê. Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là đáp ứng, nếu là những người khác hoặc là gia tộc đưa ra yêu cầu này, hắn không cần suy nghĩ liền sẽ tự tuyệt, nhưng Phương Chính không giống, hắn biết Phương Chính không phải một cái hiệu quả và lợi ích người. Nói không chừng thật có thể là đại hạ làm chút gì đó. Mặc dù toàn quốc đại tái bởi vì Lạc Nguyệt trấn sự kiện mà ngưng hẳn, nhưng Tường Phi học viện danh khí đã đánh ra, tăng thêm Phương Chính xuất hiện, Tường Phi học viện đã trở thành vô miệng chi quan. Hiện tại rất nhiều học sinh đều có dự thi Tường Phi học viện ý nghĩ, mặc dù còn thua kém Yên Kinh học viện, nhưng có quốc gia nâng đỡ phía sau, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Phương Chính không hề biết Tiêu Nghiêm ý nghĩ, nhưng hắn ý nghĩ rất đơn giản, tại chính mình địa phương bồi dưỡng ra được nhân tài, làm sao cũng sẽ ưu tiên lựa chọn hắn bên này, công tác cá hiện tại Phương Chính đảo còn chưa đủ cường, chờ sau này nhân tài nhiều, đây mới thực sự là thế lực lớn. Nếu là chính mình sớm một chút có như thế một cái thế lực, Trương Lan như thế nào lại bị bắt đi? Đối với Trương Lan bị bắt, hắn xác thực rất nóng nội, nhưng vẫn là nhịn được, đối phương lưu lại manh mối hiển nhiên không bình thường, cũng không phải là muốn giết chính mình như vậy đơn giản, cho nên Trương Lan tạm thời vẫn là an toàn. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ cùng chính mình lại lần nữa liên hệ. Trải qua 2 ngày tuyên truyền, không chỉ là quốc nội, liền nước ngoài đều biết rõ Phương Chính muốn tổ chức đấu giá hội sự tình. Mới đầu còn có không ít người cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng theo vật phẩm đấu giá tuôn ra, gần như toàn thế giới đều muốn điên rồi. Bạch ngân cấp trang bị liền có hơn 20 kiện, còn có 4 cái trở lên hoàng kim cấp, trong đó còn bao gồm Phương Chính biểu hiện ra qua Lôi Minh kiếm. Thử hỏi cái nào đấu giá hội có dạng này xa hoa đội hình, liền không sợ bị ăn cướp sao? Không quản đây có phải hay không là thật, đã có người bắt đầu đánh nhau ý nghĩ xấu. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn cầu lực chú ý đều tập trung ở Phương Chính đấu giá hội bên trên, các phương nhộn nhịp điều động đại biểu đi xác minh thông tin là thật hay giả. Theo thời gian trôi qua, mọi người cảm thấy thông qua người đại diện phương thức quá mức chậm chạp, vì vậy nhộn nhịp đích thân tiến về. Tình huống này ngược lại để Sở Thiên Sinh cảm thấy một tia trấn an, bởi vì Mỹ quốc các nước các đại biểu bề bộn nhiều việc tham dự Phương Chính đấu giá hội, hoàn mỹ lại cùng hắn tranh luận hiệp nghị sự tình. Cuối cùng là được đến thở dốc cơ hội, nhưng nếu như Mạc Hồi Dân hoặc là Trần Quốc Vinh không về nữa, sợ rằng thật muốn bị lật đổ. Chỉ là những ngày này, hắn phải đi ra tìm kiếm người, đều không có tin tức gì. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 2 ngày, phương đảo đã phi thường náo nhiệt, thậm chí muốn khởi động hạn chạy biện pháp. Phương Chính chính mình cũng có chút không nghĩ tới, sẽ gây nên như vậy lớn manh động. Đối với cái này, Chu Trinh đều 10 phần im lặng, bình thường đến nói một cái đấu giá hội có thể có một kiện hoàng kim cấp đều để cỡ lớn đấu giá hội, ngươi lập tức ném ra 4 cái, còn nói có khả năng tiếp tục gia tăng, huống hồ còn đã bao hàm hộ giáp, vũ khí, cái này không làm cho manh động mới là lạ chứ. Trừ cái đó ra còn có hơn 20 kiện bạch ngân cấp, quả thực là đem đại trùng tiểu gia tộc một mẹ hút gọn. Lớn hơn nữa địa phương cũng không đủ dùng, á trọng yếu nhất chính là ngươi còn không có hạn chế, tất cả mọi người có thể đến, liền tính không có tiền đấu giá đều nghĩ tới xem một chút có hay không cơ hội buôn bán. A nghe xong Chu Trinh phân tích, Phương Chính cũng là đau cả đầu, đã ăn chưa kinh nghiệm thua thiệt ta, vì vậy chuyện kế tiếp cũng giao cho Chu Trinh cùng đoàn đội của hắn. Tốt tại hạn chạy biện pháp kịp thời, cuối cùng không có xuất hiện người chen người hiện tượng, bất quá đồng thời cũng đưa tới thật nhiều người bất mãn. Quốc nội còn tốt, đều biết rõ Phương Chính long vệ xưng hào, không dám làm loạn, nhưng ai quả lão cũng không để ý đến ngươi, nhiều lần nhiễu loạn trật tự, càng có thậm chí muốn thông qua phi pháp con đường lên đảo, chỉ là đi qua phụ cận hải vực lúc đều từng cái biến mất, liền sắc cũng không tìm tới. Nghĩ từ không trung đến, nhìn thấy phương đảo bên trên sát thần trận lúc, cũng đều ngoan ngoãn rời đi, không dám tùy tiện tiến vào. Chết một nhóm người phía sau, vai quả lão cũng cuối cùng đã có kinh nghiệm, không còn dám lỗ mãng. Chương 434, quảng nạp nhân tài. Chương 434, quảng nạp nhân tài rất không dễ dàng, cuối cùng đi tới đấu giá hội khai mạc ngày đầu tiên, đấu giá hội sẽ không tại một ngày kết thúc, đem sẽ kéo dài một tuần lễ. Đây là Phương Chính quyết định, không có ý định đem tất cả vật phẩm đấu giá một lần bán xong, tách ra 7 ngày. Dạng này mới có thể đem lưu lượng lích lợi tối đại hóa. Trừ đấu giá hội, phương đảo còn có rất nhiều tiệm đăng lượng, tiệm vũ khí chờ, đều bán ra không ít hiếm thấy vật phẩm, có không ít là hắn tại tân thủ không gian lưu lại, cũng có một chút là chính hắn luyện chế. Còn có đại bộ phận cửa hàng là cho thuê cho những thương nhân khác hoặc thế lực, lấy cam đoan thương phẩm đa dạng hóa. Tại Phương Chính trong dự đoán, phương đảo là muốn chế tạo trở thành thế giới trung tâm giao dịch, chính đảo là cư dân sinh hoạt địa phương, kết nối 2 tòa đảo chính là một đầu vượt biển cầu lớn, điều khiển xe cũng liền nửa giờ không đến. Bất quá chính đảo cư dân còn không nhiều, chỉ có hắn cùng với Chu Trinh trở vài bằng hữu, cho nên tạm thời không có mở ra tham quan, nghị thân thỉnh trở thành cư dân, là muốn lấy được Phương Chính đồng ý mới có thể. Đại gia cũng không biết chính đảo tiềm lực làm sao, cho nên xin cũng liền lắc đắc không có mấy. Cùng chính đảo quận cũ so sánh, phương đảo có thể nói là phi thường náo nhiệt, chưa từng có rầm rộ. các đại gia tộc, các thế lực lớn, còn có không ít quốc gia đều phái người phụ trách tham gia, một khối chiêu bài rơi xuống, đều có thể đập chết mấy cái đại nhân vật. Cũng bởi vì dạng này, tất cả mọi người thu hồi ngạo khí, để tránh náo ra trò cười, hoặc đắc tội không thể đắc tội người. Mà Phương Chính hứa hẹn miễn phí trị liệu sự tình, cũng nói được thì làm được. Phương đảo lớn nhất y liệt viện trước thời hạn mấy ngày liền đã mở ra kinh doanh, trừ mở ra phổ thông chữa bệnh bên ngoài, còn có trị liệu sư trị liệu, đều là miễn phí. Những ngày này, hắn liền cùng Tô Tuyết hai người một mực ở tại y liệt viện miễn phí trị liệu. Tô Tuyết mặc dù vẫn giấu kín thân phận, nhưng kỹ thuật một chút cũng không có lùi bước, phản mà tiến bộ không ít, nhìn ra được có lén lút luyện tập. Nhưng hai người còn chưa đủ nhân viên, căn bản bận không qua nổi, mà còn hắn cũng không có khả năng một mực ở tại y liệt viện xem bệnh. Vì vậy mở rộng thông báo tuyển dụng trị liệu sư, hứa hẹn không hạn chế tự do thân thể, đồng thời cho ra các loại ưu đãi, còn có thể cung cấp tự mình dạy học cơ hội, cũng có thể tại chính đảo thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Tin tức này mới ra, xác thực gây nên không ít hoành động, rất nhiều trị liệu sư đều cảm thấy rất hứng thú, nhất là Phương Chính tự mình dạy học cơ hội. Ai chẳng biết Phương Chính hiện tại là toàn bộ đại hạ bên trong tối cường trị liệu sư, muốn y thuật có năm đấm, muốn năm đấm có y thuật, được đến hắn chỉ đạo, hoặc là bị hắn thu làm đồ, ai còn dám đánh bọn hắn chủ ý. Ý thức được điểm này phía sau, rất nhiều gia tộc đều cảm thấy đau đầu, nhộn nhịp suy nghĩ muốn thế nào đối đãi nhà mình trị liệu sư. Trước đây tất cả mọi người là làm như vậy, ngươi chạy trốn ta khống chế, cũng chạy không thoát bị những người khác khống chế, gia tộc nào không làm như vậy, đại gia liền cô lập hắn, hủy hắn. Nhưng bây giờ Phương Chính chính là một cái dị loại, đại gia không động được hắn, còn không dám đắc tội, hắn làm thành như vậy, bị chen ép đến hung ác trị liệu sư còn không nhột nhịp chuyển ném chỗ của hắn sao? Những cái kia ẩn tàng không ra trị liệu sư, cũng sẽ thử nghiệm tiếp xúc. Mấu chốt Phương Chính tự thân chính là trị liệu sư, giống nhau thân phận càng dễ dàng gây nên đồng loại tín nhiệm. Cho nên rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu giảm bớt cơ bức, đồng thời gia nhập rất nhiều lợi dụng. Đối với những này thay đổi, Sở Thiên Sinh là vui lòng nhìn thấy, không những không áp chế, còn đưa Phương Chính rất nhiều hỗ trợ, nhiều lần hơn công khai khen ngợi Phương Chính nhân phẩm. Vì vậy rất nhanh, Phương Chính y liệt viện liền nên đón nhóm đầu tiên trị liệu sư, những này trị liệu sư gần như đều cùng Tô Tuyết đồng dạng, vận dấu kín thân phận, nguyên bản cũng tính toán xem như phổ thông người sống sót. Nhưng hiểu được Phương Chính phía sau, bọn họ mới lấy dũng khí đến đánh cược một lần. Cũng có mấy cái là mặt khác gia tộc bên trong trốn ra được. Đối với nhóm này trị liệu sư, Phương Chính cũng sẽ không một mạch chiếu đơn thu hết, vẫn là muốn quan sát một đoạn thời gian, nhưng trong lúc này, Phương Chính hứa hẹn sẽ cung cấp bảo vệ, sẽ không cho bất luận kẻ nào tổn thương đến bọn họ. Vẹn vẹn điểm này, liền để đại gia cảm kích không thôi. Vì vậy Phương Chính y liệt viện trị liệu sư đoàn đội liền mở rộng đến 10 người, chỉ có phải là tất cả mọi người có thể lập tức công tác, có rất nhiều đều vẫn là rất cấp thấp, sẽ chỉ nhất đơn giản trị liệu. Đối với cái này Phương Chính cũng không nóng nảy, hứa hẹn đại gia chăm chỉ làm việc, đều sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cùng chỉ đạo. Đương nhiên, những tài nguyên này đều không phải miễn phí lấy được, đều muốn nhìn đại gia độ cống hiến, vì thế, Phương Chính còn ra một hệ liệt chế độ. Trừ tài nguyên bên ngoài, còn có quét cấp các loại. Phương Chính là kế hoạch chiêu mộ một chút người phụ trách dẫn bọn hắn đi quét cấp, bất quá còn chưa thông báo tuyển dụng đến, hiện nay liền từ Chu Trinh bọn họ phụ trách. Nhìn xem Lưu Quang Vinh đưa tới những ngày này giấy tờ, Phương Chính đau cả đầu, phía trước để giành được đến bốn liếng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Tốt tại đấu giá hội đã bắt đầu, có lẽ có thể về một đợt máu, bất quá bây giờ Phương đảo kiếm tiền năng lực còn chưa đủ, chỉ dựa vào cửa hàng tiền thuê, khấu trừ chờ, căn bản không đủ để duy trì thu chi cân bằng. Kiếm lợi nhiều nhất y liệt viện trong thời gian ngắn cũng là khó mà lợi nhuận, tối thiểu muốn có 5 cái trị liệu sư có thể gánh chức trách lớn mới có thể. Đấu giá hội mặc dù kiếm tiền, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều có đấu giá, đoán chừng về sau sẽ một quý một lần. Tại Phương đảo có thể hoàn toàn tự cấp tự túc phía trước, vẫn là cần chính mình đi kiếm tiền. A lão bản, hôm nay đấu giá hội đã kết thúc, trong đó ngươi cung cấp 10 cái bạch ngân cấp cùng lôi minh kiếm nhất là quý hiếm. Phương Chính đảo kiến thiết sau khi hoàn thành, Lưu Quang Vinh cũng ở lại chỗ này làm quản gia. Nghe lấy hồi báo, Phương Chính gật gật đầu, có Lưu Quang Vinh tại, hắn vẫn tương đối yên tâm. Bất quá lấy dạng này tốc độ, vật phẩm đấu giá sợ rằng không kiên trì được 7 ngày. Mà còn rất nhiều gia tộc đại biểu đều đưa ra muốn gặp một lần luyện khí sư, còn có mấy cái quốc gia người phụ trách đưa ra muốn gặp ngươi một lần. Phương Chính bung bung tay, về sau đưa ra muốn gặp mặt đều cự tuyệt ta không có thời gian chào hỏi bọn họ. Nếu như thực tế không cách nào thoái thác, muốn gặp luyện khí sư lời nói, liền để quan lão đi ứng phó một cái đi. Không sai, quan lão đã bị Phương Chính gạt đến Phương Chính đảo. Hắn ở trên đảo kiến tạo một cái quy mô khổng lồ luyện khí phòng, đồng thời bày tỏ có thời gian lúc có thể chỉ đạo bọn họ, bởi vậy quan lão cùng một đám luyện khí sư liền vui vẻ tiến về. Ân, thế nhưng vật phẩm đấu giá không đủ, vấn đề này nên như thế nào giải quyết? Cái này ta xử lý, mặt khác ngươi theo vào tốt. Phương Chính luốt luốt huyệt thái dương, xem ra mấy ngày nay lại không cần ngủ. Phía trước hắn luyện chế chủng loại chủ yếu đều là kiếm làm chủ, bởi vậy đấu giá hội phẩm lợi ít, điều này cũng làm cho rất nhiều người bất mãn, kiếm ít không ít tiền. Bởi vậy, lần này hắn quyết định đồng thời luyện chế mặt khác loại hình vũ khí, ví dụ như cung tiễn, pháp trượng, trường côn trở. Đoán chừng những tin tức này thả ra, Phương đảo lại sẽ nên đón nhất ba lưu lượng cao điểm. Nói làm liền làm, hắn lập tức tiến về luyện khí phòng, đồng thời thuận tiện thông báo quan lão đám người. Biết được Phương Chính đem đích thân luyện khí, đồng thời cho phép bọn họ đứng ngoài quan sát lúc, quan lão đám người đều kích động không thôi. Hiện tại Phương Chính sự tích có thể là tại bọn họ luyện khí vòng chuyển khắp, được vinh dự trẻ tuổi nhất hoàng kim cấp luyện khí đại sư, liền quan lão đều mặc cảm. Nhưng mà, nghe tới Phương Chính tính toán luyện chế nhiều loại hình khác nhau trang bị lúc, mặt của bọn hắn sắc đều thay đổi đến có chút cổ quái. Bình thường mỗi cái luyện khí sư đều có của sở trường của mình lĩnh vực, nhất là vũ khí, bởi vì mỗi loại vũ khí đặc tính khác nhau, đến hoàng kim cấp còn nhất định phải có đủ kỹ năng chủ động. chỉ là để kỹ năng cùng vũ khí đặc tính cùng nhau xứng đôi, liền cần đầu nhập đại lượng tinh lực tiến hành nghiên cứu. Nếu như muốn đối mỗi loại vũ khí đều tiến hành nghiên cứu, người bình thường căn bản là không có cách phân phối ra nhiều thời gian như vậy, cùng hắn mỗi dạng đều chỉ hiểu ra lông, không bằng sở trường một hạng. Bởi vì Phương Chính phía trước chủ yếu luyện chế là kiếm, cho nên tất cả mọi người cho là hắn chuyên công kiếm loại. Không nghĩ tới bây giờ hắn lại công bố muốn luyện chế nhiều loại khác biệt vũ khí, cái này để bọn họ cảm thấy Phương Chính tựa hồ đối với luyện khí hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, trở ngại Phương Chính cùng quan lão mặt mũi, đại gia cũng không nhiều lời, chỉ là đồng thời không coi trọng. Chương 435, không luyện kiếm chương 435, không luyện kiếm chúng ta vẫn là luyện chế kiếm loại a. Cái này chúng ta quen thuộc. Quan lão trầm tư phía sau, đưa ra chính mình đề nghị. Dù sao Phương Chính hiện tại đã là một đảo chi chủ, vẫn là long vệ, không còn là trước kia học sinh, làm sao có thể ở trước mặt mọi người mất mặt đâu. Luyện kiếm a. Đã đủ kiếm. Quan lão, gặp Phương Chính cố chấp như thế, mọi người đành phải theo hắn. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là Phương Chính phía trước tại Tân Thủ Không Gian còn tồn không ít mặt khác loại hình trang bị, hiện tại vừa vặn đều thăng cấp một cái. Mọi người rất nhanh liền đến luyện khí phòng, nhìn thấy như vậy xa hoa phối trí, Phương Chính không khỏi cảm thán, không hổ là chính mình hoa trọng kim chế tạo. Toàn bộ luyện khí đại lâu phân tầng 7, trừ luyện khí bên ngoài còn có các loại phòng nghỉ. Mỗi một tầng không gian rộng lớn, gần cả mấy chục trượng, phân ra hơn 10 cái nhỏ luyện khí phòng. Đương nhiên tầng lầu càng cao, đại biểu luyện khí phòng đẳng cấp cũng càng cao, mỗi một tầng phân ra đến luyện khí phòng cũng càng ít. Giống tầng thứ nhất liền phân ra 15 cái tiểu thất, mà đệ thất tầng cũng chỉ có 5 cái, cao nhất có thể luyện chế bạch kim cấp trang bị. Mỗi gian phòng luyện khí phòng bốn phía trên vách tường, vẽ phức tạp phù văn đồ án, trong lúc mơ hồ lưu chuyển lên huyền diệu linh lực ba động, phảng phất có khả năng danh thông thiên địa, hấp thu vô tận nguyên khí. Luyện khí phòng trung ương, trưng bày một tòa cự đại luyện khí lô, thân lò từ chân quý huyền sắt chế tạo, mặt ngoài tuyên khắc cổ lao đồ đằng, tản ra nhàn nhạt uy áp. Trong lò hỏa diễm hừng hực, màu sắc sặc sỡ, nhiệt độ kinh người, đủ để dung luyện thế gian vật vật. Xung quanh trưng bày nhiều loại luyện khí công cụ, mỗi một kiện đều tinh xảo tuyệt luân, tản ra bất phàm khí tức. So với phía trước tứ quý thương hội luyện khí phòng quả thực muốn ưu việt phải nhiều, dạng này xa hoa phối trí không thể nghi ngờ có thể đề cao luyện khí tỷ lệ thành công. Cứ việc những người khác không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này luyện khí phòng, nhưng mỗi lần đến, trong lòng vẫn không khỏi kích động. Bọn họ sở dĩ nguyện ý đi tới nơi này, tòa này xa hoa luyện khí phòng không thể nghi ngờ làm ra mấu chốt tác dụng. Phương Chính cùng mọi người đi thẳng tới đệ thất tầng, tiến vào chính mình chuyên môn luyện khí phòng. Trừ Phương Chính cùng quan lão bên ngoài, những người khác không có chuyên môn luyện khí phòng, muốn sử dụng lời nói, đều cần đăng ký thân hình. Đi theo mà đến có 10 hơn 3 người, nhưng luyện khí trong phòng không hề có vẻ chen chúc, ngược lại còn rất rộng rãi. Phương Chính tự mình đi đến luyện khí lô bên cạnh, lấy ra các loại vũ khí cùng tài liệu, rất nhanh liền giải rác đến đầy đất. Mọi người đều là im lặng, từ Phương Chính cử động đến xem, hiển nhiên hắn cũng còn chưa nghĩ kỹ muốn luyện chế cái gì, mạch suy nghĩ là như thế nào. Xác thực, Phương Chính đây mới là vừa mới bắt đầu nghĩ, chủ yếu hắn cũng không rõ ràng chính mình có cái gì tài liệu, muốn làm sao tổ hợp. Nhìn xem Phương Chính tại các loại tài liệu bên trong lựa chọn tuyển chọn tuyển chọn, đại gia càng là im lặng. Bọn họ luyện chế phía trước đều đã sớm nghĩ kỹ cụ thể luyện chế mạch suy nghĩ, cần muốn cái gì tài liệu ở giữa có thể hay không xung đột, cái gì tài liệu có thể đề cao tỷ lệ thành công chờ. Sau đó lại muốn làm phạm vi nhỏ kiểm tra, cam đoan các loại tài liệu ở giữa có thể lẫn nhau dung hợp. Có thể Phương Chính hiển nhiên phía trước liền không có cân nhắc qua những này, hiện tại mới làm, sợ rằng phải bỏ ra không thiếu thời gian. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người trước tìm chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. Nhưng bọn họ vừa mới ngồi xuống, Phương Chính liền chuẩn bị xong, tiếp xuống ta muốn bắt đầu. Dứt lời, Phương Chính liền khởi động luyện khí lô, bắt đầu điều chỉnh thử nhiệt độ, trong lò hỏa diễm cấp tốc lên cao, liên quan trong phòng nhiệt độ không khí cũng tăng lên vài lần. Sau đó đem một đống tài liệu phân đi ra, đổi dạng hòa tan tinh luyện, trong đó mấu chốt nhất chính là lôi nha lang điện lồng, muốn đem trong đó có thể khống điện nguyên tố rút ra đồng thời dung nhập vào vũ khí bên trong. Phương Chính không có ý định vừa bắt đầu liền luyện chế hoàng kim cấp, mà là từ bạch ngân bắt đầu, vẫn là cùng phía trước đồng dạng, tìm kiện thanh đồng cấp pháp trượng, cũng là mang lôi điện thuộc tính, có thể tăng cường lôi điện thuật pháp uy lực chuyển vận. Đem thanh đồng cấp pháp trượng tạm chất loại bỏ phía sau, liền bắt đầu tiến hành tài liệu dung hợp. Không thể không nói cái này luyện khí lô sát thực dùng tốt, nhiệt độ đều có thể tinh chuẩn đem khống, đều không cần chính mình khống hỏa. Nhìn xem Phương Chính hành vân nước chạy thao tác, mọi người đều là trầm mặc không nói, liền tính chỉ là luyện chế bạch ngân cấp, nhưng vô luận là thủ pháp vẫn là đối tài liệu đem khống, đều còn mạnh hơn bọn họ phải nhiều. Nguyên bản còn có chút chất vấn người đều triệt để tâm phục khẩu phục. Thiên tài thế giới căn bản không phải bọn họ có thể hiểu được, cái gì trước thời hạn nghĩ kỹ mạch suy nghĩ, thí luyện tài liệu, tại thiên tài trước mặt, tất cả đều là phù vân. Rất nhanh, một kiện bạch ngân cấp pháp trượng liền sinh ra, pháp trượng ngoại hình cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng chỉnh thể càng thêm rực rỡ, hình như có lôi điện quấn quẩn, vừa nhìn liền biết là cao cấp hàng. Nhanh như vậy. Lúc này, đại gia mới từ cái này cảnh đẹp ý vui thủ pháp bên trong kịp phản ứng, cái này liền giống như là nghệ thuật đồng dạng. Không thích, một đoạn thời gian không có làm, có chút lạnh nhạt. Miễn cưỡng có thể đạt tới yêu chủng loại A. Phương Chính nhìn xem cái này pháp trượng, cũng không phải là rất hài lòng, luyện khí lô khống hỏa cùng chính mình khống hỏa, xác thực có một ít chênh lệch. Mọi người, tiếp xuống, Phương Chính lại bắt đầu những vũ khí khác luyện chế, bất quá đều là cũng một chút bạch ngân cấp trang bị. Kỳ thật cũng không phải hắn không muốn luyện chế hoàng kim cấp, mà là hoàng kim cấp cần có tài liệu rất hà khắc, cũng rất hi hữu, chính hắn đều không có nhiều. Phía trước Tân Thủ Không Gian bên trong đánh giết Tam Thánh Thú mới thu hoạch được 3 cái tài liệu, mặc dù không cần Tam Thánh Thú độ khó mới sẽ bạo hoàng kim cấp tài liệu, nhưng thu hoạch độ khó cũng là không sai biệt lắm. Bằng không hoàng kim cấp vũ khí cũng sẽ không như thế hi hữu. 3 ngày sau, hơn 10 người mới từ luyện khí phòng bên trong đi ra. Mỗi người đều có vẻ hơi bề bại, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Trong 3 ngày này, Phương Chính không những luyện chế được hơn 10 kiện bạch ngân cấp trang bị, còn làm 3 kiện hoàng kim cấp vũ khí, tỷ lệ thành công vậy mà đạt tới 100%, quả thực cao tới đáng sợ. Cái này trực tiếp đem mọi người kích động đến hai mắt phát sáng. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, chính mình có một ngày có khả năng chứng kiến như thế kỳ tích. Nguyên lai người với người chênh lệch thật có thể như thế lớn. Đi ra luyện khí phòng, ánh mặt trời vẩy lên người, mọi người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Phương đảo chủ luyện khí kỹ thuật thực tế quá lợi hại. Chỉ là tham quan, ta đều cảm giác học không ít thứ. Một thanh niên hưng phấn nói. Đúng vậy a, ta hận không thể hiện tại liền đi luyện chế một phen. Một người khác phụ hòa nói. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, đừng chậm trễ Phương đảo chủ. Quan lão thấy mọi người vây quanh Phương Chính, liền mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu, không nỡ ai đi đường đấy. 3 ngày không ngủ, Phương Chính cũng vây lại, vội vàng liên hệ Lưu Quang Vinh tới xử lý những trang bị kia. Lưu Quang Vinh đi tới lúc cũng là khiếp sợ không thôi, vẹn vẹn 3 ngày, lại nhiều như thế trang bị, so trước đó gần như tăng mấy lần. Phương Chính kiếm tiền năng lực cũng quá kinh khủng. Mấy ngày nay có cái gì đặc biệt sự tình? Phương Chính hỏi. Muốn nói đặc biệt lời nói, 2 ngày trước có cái nam nhân nói muốn tìm ngươi. Lưu Quang Vinh nói. Nam nhân? Người nào? Phương Chính nghe vậy cũng hứng thú. Lưu Quang Vinh lắc đầu, hồi ức nói, không quen biết, hắn cũng không chịu lưu lại tính danh, chỉ nói qua vài ngày lại đến. Dáng dấp ra sao? Nam tử trung niên, dài râu quai nón, nhưng cảm giác râu là giả dối, hẳn là cải trang qua. Phương Chính nhíu mày, cải trang qua, chứng minh người này cũng không muốn người khác nhận ra hắn, chỉ do muốn tìm chính mình, chẳng lẽ bắt đi người của mẫu thân? Tất nhiên người kia nói sẽ lại tìm đến mình, vậy hắn cũng không gấp được, trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Chương 436, hắn trở về chương 436, hắn trở về nhìn xem Lưu Quang Vinh bảng báo cáo, tất cả cũng rất thuận lợi, đấu giá hội một ngày thu vào liền lên trăm ức, bất quá cũng chỉ còn lại 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó, Phương đảo còn có bao nhiêu người nguyện ý đến, đây mới là trọng điểm. Hiện nay trừ đấu giá hội, cửa hàng khác cũng đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, mà còn rất nhiều đều là Phương Chính tại tân thủ không gian lúc để giành được đến. Qua khoảng thời gian này, vật tư nếu là bổ sung không lên, còn là sẽ lành lạnh. Tốt tại hắn cùng Triển Tính Hồng Mạo Hiểm Đoàn đạt tới hợp tác, bọn họ vật tư sẽ ưu tiên bán ra cho chính mình. Sau đó còn muốn tổ kiến tốt chính mình Mạo Hiểm Đoàn đội, dạng này mới có thể thu được trực tiếp giá cả. Nhưng cái này không đội bằng được, cần phải có nhân tuyển tốt mới được. Chính hắn cũng không thể mỗi ngày dẫn đội, cái gì cũng không làm. Đem đến tiếp sau hạng mục công việc giao phó tốt phía sau, liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện, tiếp tục tiêu hóa khoảng thời gian này kết quả. Phía trước bởi vì không có đột phá thiên cảnh, tràn ra kinh nghiệm đều cho bạo thực hấp thu, hiện tại đương nhiên phải lấy ra trả lại cho chính mình. Còn có các đái bờ cùng Tư Đồ Viễn đồng ý giúp đỡ linh thạch, chỉ lưu lại bộ phận cho sát thần trận sử dụng, mặt khác đều cho bạo thực hấp thu chuyển đổi. Phương Chính đầu tiên là đem thiên phú đều thăng cấp một lần, hiện tại thấp nhất đều đạt tới B cấp, cấp bậc cũng tăng lên tới LV3, đến mức LV4 vậy phải xem duyên phận, không phải muốn tăng lên liền tăng lên, trừ cần đại lượng năng lượng, còn muốn nhất định cảm ngộ. Bởi vì quá nhiều ngày phú, hắn cũng không có thời gian từng cái nghiên cứu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mặt khác kỹ năng gì đó, có thể thăng cấp đều sẽ tăng lên một lần. Mặc dù đẳng cấp vẫn là 51 cấp, nhưng hắn cảm giác thực lực lại mạnh một mảng lớn, nếu là lại gặp phải cặt đái bờ eo, đoán chừng đều không cần mở sinh mệnh hào thuật để ngũ giai. Không sai, hắn hiện tại mục tiêu cũng sẽ không tiếp tục giới hạn tại cái gì thiên cảnh thần cảnh, mà là quân chủ cấp, thậm chí là đế vương cấp. Thần cảnh nếu là không có điểm đặc thù thiên phú hoặc kỹ năng, hắn tiện tay liền có thể chém giết. Bất quá hung thời cảnh thời gian thiên phú vẫn là để hắn có chút kiêng kỵ, ít nhất hiện tại cũng còn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải. Nếu là vương thời cảnh thật bị thí nghiệm thành công, lại thêm Mạc Thư chỉ đạo, nói không chừng sẽ trở thành khó giải quyết đối thủ. Đúng lúc này, chuông điện thoại đánh gây ý nghĩ của hắn, là Lưu Quang Vinh đánh tới. "Lão bản, nam nhân kia tới, muốn gặp hắn sao?" "Ân, để hắn tại phòng khách chờ ta." Cúp điện thoại, Phương Chính trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý bên trong phòng tiếp khách, nhất trung năm nam tử ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ hết sức cẩn thận. Cái này bề ngoài xác thực như Lưu Quang Vinh hình dung đồng dạng, hẳn là cải trang trang phục qua, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là ai. Nhưng thân hình này, để Phương Chính có cảm giác đã từng quen biết. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn gặp ta? Phương Chính âm thanh lãnh đạm, khí thế bộc phát, có một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Nam tử không những không có kinh hoàng, còn cười ha ha một tiếng, không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên làm ta lau mắt mà nhìn. Thanh âm này, Phương Chính nghe vậy, có loại cảm giác quen thuộc, lập tức liền hiện lên một cái gương mặt. Trần Tư Trưởng. Nam tử cảm giác một cái xung quanh, xác định không có người nghe lén phía sau, mới đem râu quai nón lấy xuống, lại đem cải trang chút bỏ, hiện ra nguyên bản khuôn mặt. Thật là ngươi a? Phương Chính mười phần khiếp sợ, phía trước hắn liền tìm Sở Thiên Sinh nghe qua Trần Quốc Vinh cùng Mạc Hồi Dân sự tình, chỉ là Sở Thiên Sinh không có rõ ràng trả lời, mập mờ suy đoán. Trần Quốc Vinh cười khổ một tiếng gật gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Chính thần sắc có chút nghiêm trọng, Trần Quốc Vinh nhìn qua trạng thái tinh thần còn có thể, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trên người hắn cảm giác mệt mỏi. Mà còn Trần Quốc Vinh muốn cải trang mới có thể tới gặp mình, đã chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta hiện tại có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi gặp một cái Mạc trưởng lão. Trần Quốc Vinh suy nghĩ một chút, nguyên bản hắn là muốn để Mạc Hồi Dân tới, nhưng lại sợ gây chuyện, còn không bằng trực tiếp đi gặp hắn. Hắn không rõ ràng Mạc Hồi Dân có hay không bị người giám thị, cũng không rõ ràng hành tung của mình có hay không bị phát hiện, tóm lại khoảng thời gian này, hắn cảm giác cả người đều có chút vui buồn thất thường. Từ khi Mạc Hồi Dân rời đi phía sau, hắn là một đêm tốt cảm giác đều không ngủ qua. Phương Chính nhíu mày, xem ra sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản, sợ rằng làm không được. Phương Chính đem Mạc Hồi Dân mất tích thông tin nói một lần. Trần Quốc Vinh sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt lại khôi phục lại, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ một lát sau nói lần nữa, cái kia mang ta gặp một chút Sở Thiên Sinh Sở trưởng lão a. Gặp Trần Quốc Vinh một mặt lo nghĩ, Phương Chính liền một bộ bá đạo tổng tài giọng điệu, yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương đến ngươi. Trần Quốc Vinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới quay đầu lại vậy mà cần tiểu tử này an ủi mình. Phương Chính không có vội vã mang Trần Quốc Vinh rời đi, mà gọi là tới Lưu Quang Vinh, Hoan Bạ Tọa Nạp, Chu Trinh đám người. Hắn rời đi cũng không biết muốn đi bao lâu thời gian, đương nhiên phải an bài tốt tất cả. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới, trừ Lưu Quang Vinh bận rộn một chút. Hoan Bạ Tọa Nạp, Chu Trinh, Lý Tử Nghiêu, Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung đều tương đối có thời gian, bất quá gần đây tựa như đều bị kích thích, đang liều mạng tu luyện, trừ cần thiết hỗ trợ bên ngoài, gần như đều tại phòng tu luyện. Mà Tiêu Nghiêm cùng Lý Hùng thì phụ trách bảo an, bọn họ cũng chiêu một nhóm người, sẽ không quá bận rộn. Biết Phương Chính muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tất cả mọi người là gấp cao mày, bọn họ thực lực mặc dù còn có thể, nhưng đối mặt thiên cảnh cùng chuẩn thần cảnh căn bản không đáng chú ý hiện tại phương đảo, có thể nói là lòng xà lan lộ tẩm, cái gì cảnh giới đều có. Phía trước đại gia còn kiên kỵ Phương Chính thực lực không dám làm loạn, nhưng nếu là biết Phương Chính không tại, nói không chừng sẽ làm ra chuyện khác người gì. Đối với cái này, Phương Chính cũng rất bất đắc dĩ, chính mình trưởng thành thực tế quá nhanh, những người khác căn bản là theo không kịp. Nói cho cùng vẫn là nhân thủ không đủ, muốn nhìn có thể hay không ở đâu ngoặt một số người trở về mới được. Cuối cùng, Phương Chính quyết định đem Liệt Không Ảnh Long lưu lại, người này đi theo chính mình thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng hiển nhiên cũng theo không kịp chính mình cấp độ. Đối mặt quân chủ cấp không được, nhưng đối mặt phổ thông thiên cảnh vẫn là chắc chắc có thừa. Đi, ta có lẽ đi một lát sẽ trở lại, có chuyện gì, không phải còn có sát thần trận sao? Không lật được trời. Phương Chính đồng thời không có đem cái này để ở trong lòng. An bài tốt tất cả phía sau, Phương Chính liền để mọi người rời đi, mà chính hắn quay người lại liền biến mất không thấy. Lão Phương cái này thực lực, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi thành bột đi. Chu Trinh cười cười. Những người khác nghe vậy, cũng là trong lòng siết chặt. Đúng a, lấy Phương Chính tốc độ phát triển, nơi này rất nhanh liền dùng không được hắn. Nếu là Phương Chính đi thánh vực, đây chẳng phải là thời gian rất lâu đều không gặp được. Tống Thanh Linh không nhịn được trong lòng run lên, không hiểu khó chịu. Mọi người suy nghĩ ngàn vạn, sợ rằng khoảng thời gian này đều khó mà ngủ. Phương Chính rời đi phía sau, đồng thời không có trực tiếp tìm tới Trần Quốc Vinh, mà là tới bờ biển. Hắn thả người nhảy lên, liền nhảy vào biển cả, tại đáy biển chỗ sâu chờ một hồi, mới nhìn đến Ý Mã Kình. Từ lần trước từ biệt, đã thời gian rất lâu không gặp. Ý Mã Kình đáp ứng Phương Chính, liền một mực bảo hộ tại cái này hai tòa đảo hải vực, trừ hắn, còn có một chút hải yêu. Nhìn thấy Phương Chính, Ý Mã Kình lập tức hưng phấn phát ra trầm thấp kêu to. Cảm nhận được Phương Chính thực lực biến hóa, Ý Mã Kình cũng là tương đối ngoài ý muốn, cũng rất hài lòng. Theo dạng này tốc độ, nói không chừng rất nhanh liền có thể đi cứu công chúa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, phiền phức quan tâm kỹ càng một cái phương đảo bên kia, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Chính đem mục đích lần này nói ra, nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu là chính mình không tại, bị người trộm nhà, kia thật là khóc đều không có chỗ khóc. Đối với việc này, Ý Mã Kình vui vẻ đáp ứng. Khoảng thời gian này, hắn đều đem vùng biển này làm thành ra. Có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Giao nhân bên kia gần nhất thường xuyên sử dụng Hải Vương Chi Tâm, chỉ sợ sẽ có hành động. Ý Mã Kình nói. Chương 437, Mạc Lao Đầu. Chương 437, Mạc Lao Đầu. Rời đi đáy biển phía sau, Phương Chính liền tìm tới Trần Quốc Vinh. Mặc dù Ý Mã Kình lời nói để hắn rất để ý, nhưng bây giờ vẫn là ưu tiên xử lý tốt Trần Quốc Vinh sự tình. Tất cả an bài xong sao? Cảm nhận được Phương Chính trở về, Trần Quốc Vinh liền từ đang nghỉ ngơi tỉnh. Nhìn ra được hắn mặc dù đóng mắt, lại không có chân chính chìm vào giấc ngủ, hai mắt tơ máu đặc biệt rõ ràng. Ngươi thật không muốn nghỉ ngơi một chút? Phương Chính vẫn là thật lo lắng Trần Quốc Vinh trạng thái tinh thần. Nhục thể tổn thương hắn còn có thể trị liệu, nhưng trên tinh thần liền không thể ra sức. Liên thần thánh trị liệu như vậy kỹ năng, cũng vô pháp trị liệu phương diện tinh thần bên trên, chỉ là đại gia tại nhục thể tổn thương chữa trị phía sau, xem nhẹ trên tinh thần thống khổ. Không cần, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhìn thấy Sở Thiên Sinh. Trần Quốc Vinh lắc đầu. Phương Chính lúc này cũng không nhiều lời, sợ lại trễ nải nữa, cái này tiểu lão đầu đem chính mình cho chơi đột tử. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Phương Chính hướng đi Trần Quốc Vinh. Trần Quốc Vinh tự nhiên đứng lên, tiện thể muốn đem dâu dính lên, ngươi tốt nhất cũng tiểu giả bộ một chút, đừng bị nhận ra ân. Tại Phương Chính tiếp xúc đến chính mình một nháy mắt, Trần Quốc Vinh chỉ cảm thấy xung quanh không gian trắng xóa, trời đất quay cuồng đồng dạng. Bất quá chỉ là nháy mắt, liền khôi phục thanh minh, Trần Quốc Vinh cũng kịp phản ứng, đây là không gian truyền tống. Đây là cái kia. Trần Quốc Vinh xem xét, đây không phải là nào đó tòa kiến trúc vật bên trong, mà là ở trên trời, mới vừa chuyển tới lúc, kém chút không có kịp phản ứng mất trọng lượng. Chúng ta không phải là đi sân bay sao? Dựa vào không gian truyền tống xác thực có thể thuần gian di động một khoảng cách, có thể cái này khoảng cách có hạn, cùng linh lực, kỹ năng độ thuần thục chờ có liên quan, khoảng cách một dài, ngược lại càng chậm hơn. Thật muốn đường dài vận chuyển, vẫn là phương tiện giao thông thuận tiện, nếu biết rõ phương đảo cách tiên kinh có thể là nhảy toàn bộ đại hạ, phi ưng đều muốn nghỉ ngơi nhiều lần đâu. Đồ chơi kia còn tốn thời gian. Trần Quốc Vinh, ân. Hắn vừa muốn nói gì lúc, Phương Chính lại lần nữa lôi kéo hắn, nháy mắt sau đó, xung quanh không gian lại lần nữa mơ hồ, tiến vào một mảnh trắng xóa. Tại cái này phía trước một nháy mắt, hắn hình như nhìn thấy bờ đối diện Phương Chính đảo. Cái kia không thể nào. Cũng chính là nói Phương Chính một lần tuấn di liền vượt qua toàn bộ eo biển, cái kia không thể nào. Đang suy nghĩ lúc, Hai người xung quanh không gian lại lần nữa khôi phục bình thường, mà cái kia đường ven biển sớm đã không biết đi đâu rồi. Trần Quốc Vinh hai mắt trừng lớn, cái này truyền tống khoảng cách, sợ rằng liền Mạc trưởng lão đều làm không được a, hắn bắt đầu có chút minh bạch Phương Chính ý tứ, cùng tốc độ này đến so, máy bay quả thực là rất rưỡi. Có thể ngươi không cần nghỉ ngơi a. Trên đường đi, Trần Quốc Vinh chỉ cảm thấy đầu mình hỗn loạn, liên tục không gian nhảy vọt, vậy mà để hắn có say xe cảm giác. Hắn cũng không biết đến cùng tới bao lâu thời gian, chỉ biết phía sau Phương Chính khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Chuẩn bị đến. Phương Chính lạnh nhạt mở miệng. Trần Quốc Vinh nghe vậy, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, có thể hắn cũng không tính vui vẻ, mà là hoảng sợ, đây chính là Thánh Long Điện a. Không chào hỏi, trực tiếp đi vào, nhưng là muốn bị các loại trận pháp xé thành mảnh nhỏ. Không được, sẽ chết, nhất định phải ngăn cản. Hắn cưỡng ép tỉnh lại tư duy, tựa như giấc mộng bên trong cưỡng ép để chính mình tỉnh lại đồng dạng. Không muốn. Trần Quốc Vinh gần như gào thét hô lên. Phương Chính, mặc dép lão Phương cách quần sóc trắng áo lót Sở Thiên Sinh, một đôi mắt to không tự chủ nhìn hướng Trần Quốc Vinh hai người. Sở Thiên Sinh trầm mặc trừ một ít xấu hổ bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn Phương Chính thực lực. Nơi này chính là Thánh Long Sơn bên trên Thánh Long Điện a. Vô luận là chân núi vẫn là Thánh Long Điện xung quanh, đều là hiện đầy trận pháp kết giới, còn mỗi trải qua đều muốn biến thành bụi, có thể nói là toàn bộ đại hạ chỗ an toàn nhất. Có thể Phương Chính cứ như vậy không tiếng động không màu đi vào. Nếu như hắn là thế lực đối địch, chính mình sớm đã đổ một nơi thần một nẻo. Nghĩ đến cái này, Sở Thiên Sinh đều cảm thấy gáy lạnh lẽo. Phương Chính cảm nhận được Sở Thiên Sinh ánh mắt quái dị, vội vàng đem bắt lấy Trần Quốc Vinh lòng tay ra. Đại ca, ngươi đừng hủy ta danh dự a. Trần Quốc Vinh. Không khí một lần yên tĩnh tới cực điểm. Mấy phút phía sau, phòng khách bên trong, ba người mặt ngồi đối diện nhau, mà Sở Thiên Sinh cũng đổi lại một bộ trang phục chính thức. Ba người đều rất an ý lại không có nâng chuyện vừa rồi. Tiên tĩnh một hồi, Sở Thiên Sinh bình phục hạ tâm tình, đầu tiên mở miệng, "Quốc Vinh, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Mạc trưởng lão đâu?" Trần Quốc Vinh sắc mặt nghiêm túc, từ không gian ngọc bên trong lấy ra một cái túi công văn giao cho Sở Thiên Sinh. Sở Thiên Sinh vội vàng nhận lấy, mặc dù nhưng đã đoán được là cái gì, nhưng vẫn còn có chút kích động, những ngày này lấy Mỹ quốc cầm đầu liên hợp thế lực chẳng phải là bởi vì chính mình không có phần này đồ vật mà một mực tạo áp lực sao? Gặp Sở Thiên Sinh trực tiếp mở ra, Trần Quốc Vinh còn muốn nhắc nhở một chút hắn, Phương Chính tại, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Thiên Sinh không thể nào xem nhẹ điểm này, có lẽ có đặc biệt dụ ý, vì vậy cũng bình thường trở lại. Sở Thiên Sinh mở ra xem, quả nhiên là tại Thải Hồng Quốc ký tên thỏa thuận bản chính. Hắn lập tức cảm thấy cả người đều tức giận, những này vai quả lão, nhìn các ngươi còn có thể nói cái gì, một cái hai cái không giữ chữ tín đồ vô sỉ, lần này nhìn các ngươi còn thế nào chống chế. Nhìn thấy Sở Thiên Sinh kích động bộ dạng, Trần Quốc Vinh liền biết Sở Thiên Sinh gần nhất gặp phải áp lực. Lúc trước ký tên sau khi hoàn thành, chỉ là nói cho Sở Thiên Sinh việc này, mặc dù cũng chụp hình, nhưng dù sao không phải bản chính, đối phương khó tránh khỏi sẽ không nhận nợ. Mạc trưởng lão đem cái này giao cho ta phía sau, chính mình liền đi ngồi về nước máy bay, lúc ấy chỉ có thẳng tới Nhật Bản Trần Quốc Vinh đem lúc trước cùng Mạc Hồi Dân sau khi tách ra sự tình một vừa nói ra. Mạc Hồi Dân rời đi phía sau, Trần Quốc Vinh liền nghĩ chờ kế tiếp chuyến bay rời đi, đáng tiếc không biết tại sao, tất cả chuyến bay đều là đủ quân số, về sau càng là trực tiếp hủy bỏ tất cả chuyến bay. Mà chính hắn cũng bị tiếp về nhà khách, hạn chế tự do thân thể, căn bản tiếp xúc không được ngoại giới. Mãi đến đoạn thời gian trước, hắn mới thừa cơ trốn thoát, lúc mới bắt đầu những người kia tựa hồ đồng thời không cần trường, cho hắn chạy trốn không gian, cũng nhờ vào cái này, hắn từ Thải Hồng Quốc trốn chạy tới nước láng giềng. Nhưng về sau, những người này lại bắt đầu khẩn trương lên, điên cuồng tìm hắn, dù cho chạy trốn tới nước láng giềng, vẫn không có từ bỏ. Hai bên cứ như vậy mèo vờn chuột kéo dài một đoạn thời gian. Mãi đến vài ngày trước, đột nhiên lại mở ra đại hạ chuyến bay, nhưng chỉ mở ra tiến về phương chính đảo lộ tuyến. Hắn phí hết tâm tư mới làm đến một phần ngồi vé máy bay. Về sau hắn mới xác nhận cái này phương chính đảo, liền là lúc trước Mạc Hồi Dân chia cho phương chính hai cái đảo, vì vậy hắn mới thử nghiệm tìm phương chính. Mặc dù Trần Quốc Vinh nói đến rất đơn giản, nhưng phương chính biết ở trong đó mạo hiểm, sợ rằng cái kia một phần vé máy bay cũng là trả giá không ít đại giới. Bất quá hắn không có nâng, hai người cũng tức thời không có hỏi. Mạc trưởng lão thật không trở về sao? Trần Quốc Vinh phía trước liền nghe qua Mạc Hồi Dân thông tin, nhưng đều là không có đoạn ở dưới, mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng trong lòng chính là nghĩ lại xác nhận một lần. Không có thông tin chính là tin tức tốt, Mạc lao đầu người hiển tự có thiên tướng. Sở Thiên Sinh gật gật đầu, lời tuy nói như vậy, có thể hắn đôi mắt bên trong bi thương lại bản hắn. Trần Quốc Vinh trầm mặt xuống, hắn biết, đây bất quá là lời an ủi. Phương Chính trong lòng không hiểu khó chịu, không tự chủ được nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mặc dù cùng Mạc Hồi Dân gặp mặt lần số không nhiều, có thể hắn tựa như ra ra đồng dạng, luôn là tại bao che chính mình. Lúc trước còn nói mời hắn uống trà, còn nói giới thiệu tôn nữ cho hắn nhận biết. Lao đầu này, sớm biết tin bất quá. Chết tiệt cửa sổ, đều bao nhiêu năm không có tẩy. Như thế mơ hồ. Chương 438, tính toán chương 438, tính toán trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, tựa hồ mỗi người đều đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong. Một lát sau, Sở Thiên Sinh cũng bắt đầu giải thích Trần Quốc Vinh hai người bọn họ mất liên lạc phía sau chuyện phát sinh. Thanh này Trần Quốc Vinh nghe đến sửng sốt một chút. Không phải, ngươi đây là tại nói tiểu thuyết sao? Lúc trước cho rằng dọn bị mất khống chế đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới phía sau còn có ám hắc dị thú xâm lấn, Tây thị kém chút bị cắt đường, sau đó Hứa Giai Nhân kết hợp Mạc Thư và quyền, Hứa Giai Nhân cùng Tư Đồ Viễn bị giết, cuối cùng Mạc Thư vậy mà chạy trốn. Mỗi một kiện đơn độc sách đi ra đều đầy đủ không hợp thói thường, vậy mà còn cùng một chỗ phát sinh. Hắn nhìn hướng Sở Thiên Sinh cùng Phương Chính hai người ánh mắt, tựa hồ muốn tại mắt của bọn hắn thần bên trong tìm ra sơ hở. Có thể cuối cùng lý trí nói cho chính mình, cái này đều là thật. bọn họ không cần thiết cầm loại này sự tình nói đùa. Trần Quốc Vinh ánh mắt phức tạp, thực tế khó mà tin được khoảng thời gian này sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Hứa Giai Nhân cùng Tư Đồ Viễn đều là Phương Chính tự tay giết chết, đều đã trưởng thành đến mức này sao? Đến mức Sở Thiên Sinh nói Phương Chính một người giết đến trăm vạn ám hắc quân đoàn lui quân, cái kia thuần trúc xả đạn, chỉ coi là giúp Phương Chính tạo thế thuyết tử. Dù sao phía trước liền thảo luận qua muốn để Phương Chính đại biểu đại hạ xuất chiến tinh linh giới nhân, hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì luôn cảm giác Phương Chính cùng Sở Thiên Sinh là lạ, nguyên lai là trên thân hai người lỏng lẻo cảm giác, căn bản không giống lần thứ nhất gặp hoặc là không quen biết, càng giống là bạn rất thân. Sở Thiên Sinh sau khi nói xong, ba người đều là trầm mặc một hồi, tựa như đều đang tiêu hóa hiện nay thông tin. Cuối cùng, vẫn là Sở Thiên Sinh thở dài một tiếng, mặc dù không có thực tế chứng cứ, bất quá ta dám khẳng định Mạc lão đầu mất tích cùng cái kia xuất sinh có quan hệ. Trần Quốc Vinh lại lần nữa trầm mặc, nghe xong Sở Thiên Sinh nói, kỳ thật hắn đều mơ hồ cảm giác được chỉnh một chuyện không bình thường, nhất là Mạc Thư xuất hiện, thực tế quá kịp thời, phản phất hết thảy đều đã an bài tốt đồng dạng. Bất quá muốn nói Mạc Thư giết Mạc hồi dân, hắn nhưng thật ra là không muốn tiếp thu. Mạc Thư đã từng là thần tượng của hắn. Kỳ thật các ngươi có không nghĩ qua, Mạc Thư chính là thần thánh giáo đỉnh người sau lưng. Phương Chính càng là nói lời kinh người. Sở Thiên Sinh cùng Trần Quốc Vinh đồng loạt trừng to mắt. Thần thánh giáo đỉnh cũng không phải cái gì tốt tổ chức, đó là tại toàn thế giới nổi tiếng xấu tà giáo. Nếu là Mạc Thư cùng thần thánh giáo đình có quan hệ, vậy chuyện này liền không đơn thuần là đoạt quyền như vậy đơn giản. Ngươi có chứng cứ hay không? Trần Quốc Vinh càng thêm khó mà tin được. Phương Chính lắc đầu. Mạc hồi dân trở về thời gian cũng không phải là dự định tốt, chỉ là lâm thời nảy lòng tham, biết hắn trở về tin tức cũng chỉ có Trần Quốc Vinh cùng với ở đây nước ngoài thế lực. Trải qua điều tra, Mạc hồi dân ngồi chuyến bay đã từng gặp nạn, chỉ là về sau được cứu, có một ít anh hoa quốc nhân bày tỏ lúc ấy xác thực gặp qua Mạc hồi dân. Hắn còn cùng một cường giả tại chiến đấu, chỉ là về sau đi đâu, bọn họ cũng không rõ ràng. Theo người trong cuộc nói, bọn họ máy bay là bị một loại không gian lực lượng chặn lại. Nắm giữ không gian thiên phú, có thể cùng Mạc hồi dân địch nổi, thậm chí càng mạnh, trừ Mạc Thương, sợ rằng chỉ còn lại Phương Chính. Nhưng Phương Chính có rõ ràng không ở tại chỗ chứng cứ, cho nên Sở Thiên Sinh mới hoài nghi Mạc Thư. Liên quan tới những này, tất cả mọi người có giống nhau chung nhận thức, vậy do cái này liền nói Mạc Thư cùng thần thánh giáo đình có quan hệ, liền khó tránh quá vô đoán. Nếu như ta nói, Mạc trưởng lao trở về cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thiết kế tốt đâu. Phương Chính nói ra bản thân phỏng đoán. Cái này này làm sao Trần Quốc Vinh vốn còn muốn phủ định, nhưng lời nói vừa đến cửa ra vào liền minh bạch Phương Chính ý tứ. Lúc ấy bọn họ là phát hiện toàn quốc đại tái xuất hiện biến cố, mới vội vàng về nước, trước lúc này bọn họ nghĩ về nước lại bị các loại mượn cớ ngăn trở. Trần Quốc Vinh trương đại miệng, ngươi nói là toàn quốc đại tái biến cố cũng là trời vừa sáng thiết kế tốt, chính là vì để Mạc trưởng lão về nước. Là, cũng không phải, Mạc trưởng lão trở về chỉ là trong đó kế hoạch một bước. Phương Chính trầm giọng nói, tại hắn nghĩ đến cái này có thể lúc, cũng vì kế hoạch này cảm thấy khiếp sợ. Sở Thiên Sinh nghe vậy không nói gì, bởi vì Phương Chính suy đoán là chính xác, toàn quốc đại tái từ tuyển địa điểm bắt đầu liền bị thiết kế tốt, thậm chí sớm hơn trước đây đã bắt đầu bố cục. Toàn quốc đại tái biến cố, Lạc Nguyệt trấn bị phong tỏa, ám hắc quân đoàn xâm lấn, Tây thị tứ cố vô thân, Mạc Thư cứu thế chủ giáng lâm, cái này nhưng đều là một vòng trụ một vòng. Trong đó, Mạc hồi dân nắm giữ quá cao uy tín, mà Trần Quốc Vinh thì nắm giữ binh quyền, nhất định phải đem hai người này bài trừ tại bên ngoài mới có thể thực hiện kế hoạch. Cho nên Trần Quốc Vinh có thể còn sống sót, chỉ là ngoài ý liệu. Khó trách đám kia tôn tử dễ dàng như vậy đáp ứng điều kiện của chúng ta, nguyên lai sớm nghĩ đến chúng ta không thể quay về. Trần Quốc Vinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới chính mình lại vừa bắt đầu liền bị gài bẫy. Có thể cái này cũng nói không được cùng thần thánh giáo đình có quan hệ a. Mà còn trong đó cũng có điểm đáng ngờ, vô luận là ám hắc quân đoàn vẫn là đám kia tôn tử, đều như thế ngoan ngoãn nghe lời. Lợi ích. Phương Chính vốn cũng không xác định, nhưng nghe xong tinh linh giới nhân đàm phán sự tình liền khẳng định. Nếu như ta đem Tây thị nhường cho ám hắc quân đoàn, đồng ý tại đại hạ xây dựng không gian thông đạo, phí tổn còn không dùng bọn họ gánh chịu, nhưng bọn hắn lại nắm giữ ngang nhau quyền lực thậm chí là quyền sở hữu đâu. Phương Chính lời nói để Trần Quốc Vinh gần như nhảy dựng lên, đây không phải là ổn thỏa bán nước cầu vinh sao? Kỳ thật có một chút hắn không nói, đoán chừng tinh linh giới nhân cũng là bị tính kế một bộ phận. Kế tạm thời. Lúc này, Sở Thiên Sinh mới trầm giọng nói, hắn thực tế hiểu rất rõ Mạc Thư người này, Mạc Thư cùng cha hắn đồng dạng, là triệt để chủ nghĩa yêu nước người, mà còn trong xương còn có một cô ai cũng không chịu thua ngạo khí. Hắn tự tin về sau có thể thu phục tất cả, thậm chí có thể thu được càng nhiều lợi ích. Ai vô luận nói như thế nào, đây đều là hành động bán nước. Nghe xong Sở Thiên Sinh đánh giá, Trần Quốc Vinh thở dài một tiếng, ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng ngữ khí rõ ràng nhu hòa rất nhiều, trong lòng rõ ràng tiếp thu. Sở Thiên Sinh không có vạch trần hắn tự nhiên minh bạch Trần Quốc Vinh, người đều là bất công. Bất quá nếu là hắn biết Mạc Thư có cái điên cuồng hơn kế hoạch, cũng không biết hắn còn có thể hay không nghĩ như vậy. Là một người cho rằng một ít người là có thể dùng để hy sinh thời điểm, như vậy hắn đã đi tại nguy hiểm trên đường. Nhất là, cho rằng hy sinh người khác, thành liền tự mình, càng là mị kỷ danh là đại cục suy nghĩ thời điểm. Phương Chính thì là gật gật đầu, rất phù hợp hắn đối Mạc Thư nhận biết, một cái tự cho là có thể đùa bỡn mọi người tại trống trong lòng bàn tay người. Mà trên thực tế, hắn xác thực đem tất cả thế lực đều tính toán đi vào, duy chỉ có sót Phương Chính, đây cũng là hắn cuối cùng thất bại nguyên nhân. Hoặc là nói, hắn cũng không phải là không có đem Phương Chính tính toán đi vào, nếu không phải là bởi vì hắn cũng tại Lạc Nguyệt trấn bên trong, có lẽ Mạc hồi dân cũng sẽ không đội vã trở về. Nghĩ đến cái này, Phương Chính đều không nhịn được cảm khái nói, may mắn bình thường ta đầy đủ địa thấp, không phải vậy đều bị cái này lão âm bị tính toán chết. Hai người ngươi có phải hay không đối điệu thấp có cái gì hiểu lầm? Chương 439, phủ đuổi chuyện cũ. Chương 439, phủ đuổi chuyện cũ. Có thể cái này cũng vô pháp khẳng định hắn cùng thần thánh giáo đình có quan hệ a. Trần Quốc Vinh âm thanh rất nhỏ, cũng rất yếu. Bởi vì bông thời cảnh a. Sở Thiên Sinh đáp lại nói. Phương Chính gật gật đầu, kỳ thật liền tính không có bông thời cảnh, cũng có thể xác định 89. Có thể tại toàn thế giới phạm vi tùy ý du tẩu, cấu kết các thế lực lớn tiến hành như vậy kế hoạch khổng lồ, trừ thần thánh giáo đình, thực tế nghĩ không ra những người khác. Chỉ là Mạc Thư mục đích thật vì đoạt quyền. Trần Quốc Vinh cũng không dễ dùa nữa, chỉ là không hiểu Mạc Thư phí khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ liền vì đoạt quyền? Lấy Mạc Thư lực ảnh hưởng, chỉ cần không có Mạc hồi dân, hắn muốn trở thành trưởng lão tựa hồ cũng không phải việc khó. Chỉ cần hắn nghĩ, khẳng định rất nhiều gia tộc cùng thế lực đi ra hỗ trợ. Thậm chí không cần có Hứa giai nhân gia nhập, chỉ dựa vào hắn một cái là đủ. Có lẽ là bởi vì kế hoạch kia. Sở Thiên Sinh chậm rãi nói ra, tựa như vén lên cái kia phủ đuổi ký ức, có khi cầm quyền không nhất định tốt, làm chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời, ngược lại cái gì cũng không làm được. Hắn chỉ là muốn một cái khôi lỗi, một cái có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch khôi lỗi. Phương Chính con ngươi hơi co lại, hắn biết thần thánh giáo đình có một người thân thể thí nghiệm kế hoạch, đồng thời tại thực hiện bên trong, lúc ấy tại Lạc Nguyệt Trấn lúc, Lục Mặc liền nghĩ bắt chính mình đi làm thí nghiệm. Mà ông thời cảnh chính là khi đó bị thần thánh giáo đình mang đi. Sở Thiên Sinh đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một cái sương mù mới tiếp tục nói, việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến 17 năm trước. Mạc Thư có một lần từ thánh vực trở về, nói tìm được một loại có thể khiến nhân loại ta mạnh lên phương pháp, nói trong thân thể có một loại rất đặc thù vật chất, chỉ cần đem loại này vật chất lấy ra, tiêm đến những người khác trên thân, bị tiêm người liền sẽ phát sinh tiến hóa, thậm chí có thể giác tỉnh năng lượng mới. Trần Quốc Vinh hai mắt co rụt lại, kích động đến đứng lên, đây là thật sao? Nhìn thấy Trần Quốc Vinh kích động như thế, Sở Thiên Sinh cũng là thở dài một tiếng, đây quả thật là rất khó trách hắn, dù sao hắn lần đầu tiên nghe được thời điểm, so Trần Quốc Vinh còn kích động hơn. Cái này muốn là thật, sẽ hoàn toàn thay đổi lịch sử loài người, nói là nhân loại cách mạng cũng không chút nào khoa trương. Sở Thiên Sinh gật gật đầu, là thật. Thật. Vậy tại sao chờ ngươi biết thứ này rút ra phương pháp, ngươi liền sẽ lại không có bất kỳ ý tưởng gì? Sở Thiên Sinh đánh gãy Trần Quốc Vinh lời nói. Loại này vật chất bình thường là sẽ không sinh ra, chỉ có tại sắp chết trạng thái mới có tỷ lệ sinh ra, mà còn lượng càng là cực kỳ bé nhỏ, có thể mà lại điểm này lượng liền có thể khiến người ta phát sinh thay biến, có tỷ lệ giác tỉnh thiên phú. Loại này vật chất chính là phía sau tới một cái học giả đưa ra vật dẫn dắt. Trần Quốc Vinh lần nữa ngồi xuống, thoáng trầm tư, cũng chính là nói, muốn để người kia tiến vào sắp chết trạng thái mới có thể rút ra. Vậy có hay không một loại phương pháp có thể để người an toàn tiến vào sắp chết trạng thái? Ai Sở Thiên Sinh liền biết sẽ có người hỏi như vậy, bởi vì hắn lúc trước cũng hỏi qua. An toàn không đau tiến vào sắp chết, sau đó lại có thể hào không tác dụng phụ nhảy nhót tương mừng, điều này có thể sao? Dù cho có, người nào lại dám tùy tiện thử nghiệm, mà còn muốn sắp chết tới trình độ nào mới có thể? Ai có thể hoàn toàn đem nắm tốt cái này độ? Lui một vạn bước nói, trở lên đều có thể làm được, có thể cái này nhân đạo sao? Nhân đạo sao? Đem một người làm đến sắp chết, chính là vì cho ngươi thử xem có thể hay không rút ra điểm này cực kỳ bé nhỏ vật chất. Nếu quả thật có loại này phương pháp, chỉ sợ cũng phải giống trị liệu sư như thế trở thành công cụ của người khác mà thôi. Đến lúc đó sợ rằng người không quyền không thế chỉ sẽ trở thành quyền thế chăn nuôi gia cầm. Nhìn Sở Thiên Sinh biểu lộ, Trần Quốc Vinh đã biết đáp án, nhưng Sở Thiên Sinh một câu kế tiếp lại đổi mới hắn nhận biết. Đúng là có, nhưng chúng ta làm không được. Là tân thủ không gian. Phương Chính nghĩ đến Lục Mặc nói. Kể từ đó, liền có thể 100% xác định, Mạc Thư chính là thần thánh giáo đỉnh kẻ sau màn. Hắn từ trước đến nay đều không có buông tha cái này một kế hoạch. Sở Thiên Sinh có chút dừng một chút, liền gật đầu nói, tân thủ không gian chính là hữu hiệu nhất phương pháp an toàn nhất, nhưng ai có thể cam đoan, truyền tống đến tân thủ không gian lúc, liền không có tử vong. Có tân thủ quy tắc bảo vệ, tỷ lệ tử vong thật sự có như thế cao sao? Trần Quốc Vinh ha to miệng, lại đóng lại. Tân thủ không gian bình quân tỷ lệ sống sót chỉ không đủ 5 thành. Nhưng kỳ thật trải qua tân thủ không gian người đều biết rõ, vô luận quy tắc làm sao thay đổi, mục đích đều không phải nuôi cổ, mà là cộng đồng tiến bộ, chỉ cần theo hướng dẫn từng bước một tiến hành, không chỉ vì cái trước mắt, sống sót tỷ lệ còn là rất lớn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, cái này chỉ có thể nói rõ, trong đó có bọn họ không cách nào biết được nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng quốc gia liền không có thống kê qua, không có điều tra qua sao? Chỉ là có suy đoán này phía sau, liền từ bỏ thống kê mà thôi. Sở Thiên Sinh bất đắc dĩ phun ra một điếu thuốc, cái này muốn là công khai đi ra, sẽ gây nên bao lớn hỗn loạn, sẽ có bao nhiêu người tuyệt vọng. Cùng hắn dạng này, còn không bằng vừa bắt đầu liền không thống kê, không lưu lại nửa điểm chứng cứ. Việc này Mạc trưởng lão biết sao? Chính như Sở Thiên Sinh nói tới, khi biết loại này vật chất rút ra phương pháp phía sau, Trần Quốc Vinh liền không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Đây là hộp vẽn đó ra, một khi mở ra, liền không cách nào đóng lại. Ân, lúc ấy chính là Mạc lão đầu đích thân cấm chỉ cái này thí nghiệm. Sở Thiên Sinh cũng là về sau mới biết được, nguyên lai Mạc Thư lại sớm phía trước đã đề xuất qua ý nghĩ này, khi đó Mạc hồi dân liền hủy bỏ Mạc Thư bất luận cái gì chức vụ cùng quyền lực. Chỉ là không nghĩ tới đi thánh vực một chuyến trở lại về sau, hắn lại lần nữa đưa ra ý nghĩ này, còn tìm đến rút ra phương pháp. Đây đúng là Mạc trưởng lão tính cách. Trần Quốc Vinh gật gật đầu. Kỳ thật vừa bắt đầu Mạc lão đầu là không lay chuyển được Mạc Thư. Tại Mạc Thư nhiều lần ba cam đoan bên dưới, hắn đồng ý. Mãi đến phía sau phát sinh một việc, phủ đuổi ký ức lại lần nữa kéo ra. Mạc hồi dân có hai đứa nhi tử, đại nhi tử Mạc Thư, tiểu nhi tử Mạc Võ, hai người niên kỷ kém quá lớn, tính cách cũng hoàn toàn không giống. Hai người tính cách đều giống như danh tự, Mạc Thư không một chút nào thích đọc sách, càng thích tu luyện, gan lớn dám liều. Mà Mạc Võ vừa vặn ngược lại, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhát gan, không thích vũ đao lộng đường, không có gì lòng dạ, càng thích đắm chìm tại trong sách thế giới. Đối với hai đứa nhi tử này, Mạc Hồi Dân đều rất hài lòng, Mạc Thư có thể tham chính, có thể vì nhân loại khai cương thác thổ, mà Mạc Võ thì phụ trách khai chi tán diệp, nối dõi tông đường. 17 năm trước, chính là Mạc Võ tiểu nữ nhi sinh ra. Mạc Thư cũng cuối cùng thành công rút ra đến vật dẫn dắt, có thể nói là song hỷ lâm môn. Theo kế hoạch, loại này vật dẫn dắt là phải đi qua đa trọng thí nghiệm mới có thể trên cơ thể người bên trên sử dụng. Nhưng khi đó Mạc Thư nóng lòng cầu thành, một lòng muốn chứng minh chính mình, hoặc là không nghĩ lãng phí cái này được không dễ vật dẫn dắt. Hắn thừa dịp Mạc Võ tiểu nữ nhi sinh ra niềm vui, đại gia để phòng sơ suất lúc, đem vật dẫn dắt trộm đi ra, chia hai phần. Trong đó một phần, liền trực tiếp cho cái này ngu ngốc đệ đệ sử dụng. Hậu quả có thể nghĩ, làm Mạc Hồi Dân phát hiện lúc, Mạc Võ chỉ còn lại một hơi, hắn khuôn mặt dữ tợn, toàn thân mạch máu rạn nứt, làn da như bỏng đồng dạng, không có một chỗ là hoàn hảo, 10 phần mảnh liệt. Cuối cùng không bao lâu, vẫn kiên trì không được. Mạc Hồi Dân thương tâm gần chết, lập tức cấm chỉ Mạc Thư tất cả thí nghiệm. Phía sau càng là phát hiện Mạc Thư căn bản không có theo yêu cầu dùng tử tù thí nghiệm, mà là vụ trộm nắm lấy rất nhiều không cùng tuổi tầng dân chúng, trong đó nhất nhỏ chỉ có 5 tuổi. Càng làm cho hắn tức giận là, Mạc Thư vì thử nghiệm loại tình huống nào hạ sắp chết trạng thái càng dễ dàng sinh ra vật dẫn dắt mà áp dụng các loại cực hình. Nhìn xem như nhân gian luyện ngục đồng dạng tầng hầm, Mạc Hồi Dân hối hận không kịp. Dưới cơn nóng giận, hắn liền muốn đem Mạc Thư xử tử, lại bị trốn vào thánh vực. Về sau, vì đem việc này ảnh hưởng trái chiều xuống đến nhỏ nhất, mấy cái trưởng lão quyết định đem sự tình đè xuống, phủ đuôi xử lý. May mắn Mạc Thư cũng là người thông minh, bắt người đều là không quyền không thế cô nhi, cho nên lúc đó đồng thời không có gây nên bao nhiêu sóng gió. Sau đó Mạc Hồi Dân liền lại không muốn qua dòng dõi, dù cho thực lực đạt tới thần cảnh, cũng chưa từng rời đi mảnh đất này. Chương 440, ta có một cái đề nghị. Chương 440, ta có một cái đề nghị quả thật là xuất sinh. Nghe xong Sở Thiên Sinh cố sự, Trần Quốc Vinh đột nhiên cảm thấy Sở Thiên Sinh là đúng. Khó trách về sau quan phương cũng giảm mất đối Mạc Thư tuyên truyền. Cái này mụ hắn chính là một cái xuất sinh. Ngông cuồng mình còn đem hắn xem làm thần tượng, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Sở Thiên Sinh không có trả lời, phun ra một điếu thuốc vòng, nhìn hướng Phương Chính, ngươi phá hủy kế hoạch của hắn, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Lấy Mạc Thư tính cách, tuyệt không có khả năng tại tối hậu quan đầu từ bỏ. Không sai, xuất sinh này sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Quốc Vinh lập tức chau mày. Phương Chính không chỉ phá hủy Mạc Thư đoạt quyền kế hoạch, còn để Mạc Thư ném đi cái mặt to, lấy Mạc Thư tính cách, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Phương Chính gật gật đầu, đối phương muốn là hướng về phía chính mình đến, hắn ngược lại là không một chút nào sợ, nhưng lấy Mạc Thư lòng dạ, chắc chắn sẽ không như thế đơn giản. Nhìn thấy Phương Chính như thế bình tĩnh, Trần Quốc Vinh cùng Sở Thiên Sinh ngược lại là có chút gấp. Nếu không ngươi chuyển vào đến Thánh Long Điện a, nơi này có trận pháp kết giới bảo hộ, liền xem như Mạc Thư cũng không cách nào tùy tiện nói đến đây lúc. Sở Thiên Sinh ngược lại là có chút xấu hổ, vừa định nói Thánh Long Điện có cỡ nào bao nhiêu an toàn, có thể trước đây không lâu Phương Chính lại như không có gì đi bảo. Khu khu, ngày mai ta liền triệu tập trận pháp sư tăng cường nơi này phòng ngự, cam đoan ngươi an toàn. Không cần. Phương Chính bung bung tay, mạnh hơn trận pháp trong mắt hắn đều cùng giấy không có gì khác biệt, bởi vì có bạo thực tồn tại. Cái gọi là trận pháp, kết giới trên bản chất đều là giống nhau, đối bạo thực tới nói, đều không có bất kỳ cái gì độ khó. Mà còn Mạc Thư nếu là trực tiếp tới tìm hắn, hắn còn cầu còn không được đâu. Có thể Mạc Thư loại người này, sẽ như vậy làm sao? Hắn muốn trả thù lời nói, chỉ sẽ lựa chọn loại kia ngươi trốn đều không cách nào tránh phương thức. Cũng được, lấy ngươi thực lực, ngươi bảo vệ chúng ta còn tạm được, cái kia đến phiên chúng ta bảo vệ ngươi. Sở Thiên Sinh treo kẹo nói. Trần Quốc Vinh vốn là vốn còn muốn khuyên nói hai câu, nhưng liền Sở Thiên Sinh đều nói như vậy, đành phải thôi. Đi, người ta đưa đến, cố sự cũng nghe. Phương Chính đứng lên phủi mông một cái, cũng là thời điểm trở về. Các loại, ngân quang mới vừa sáng lên, liền bị Sở Thiên Sinh đánh gãy, ngươi đây còn không thể đi đâu, tiếp xuống thương lượng sự tình, cũng là cùng ngươi có quan hệ. Chuyện gì? Sở Thiên Sinh lại lần nữa cầm lấy vừa rồi Trần Quốc Vinh giao tới văn kiện, cái này, ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Phương Chính liếc nhìn, quả thật có chút hiếu kỳ, dù sao cũng là cùng tinh linh giới nhân có quan hệ, nhưng hắn đều không có bất kỳ cái gì chính trị tư duy, cái kia có thể đưa ra đề nghị gì? Ngồi xuống trước đã. Sở Thiên Sinh lấy ra văn kiện đưa cho Phương Chính, ngươi xem một chút. Phương Chính mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp đi tới nhìn một chút. Đối với Sở Thiên Sinh hành động, Trần Quốc Vinh đồng thời không nói gì, kỳ thật tại thỏa thuận ký kết xong xuôi phía sau, bọn họ liền thảo luận qua, trực tiếp đem danh ngạch cho Phương Chính. Bất quá lúc ấy Phương Chính tại đại chúng biểu hiện còn không phải rất chói sáng, vốn là muốn chờ đến hắn đoạt được toàn quốc đại tái quán quân lại chính thức đề nghị. Chỉ là không nghĩ tới về sau phát sinh nhiều như vậy sự tình. Xem ra Sở Thiên Sinh hiện tại cũng là có ý để Phương Chính xuất chiến tinh linh giới nhân. Phương Chính một cái mời đi, rất nhanh liền nhìn xong, khó trách Trần Quốc Vinh sẽ khẩn trương như vậy, đây chính là hạng mục lớn a, nếu là thành, đại hạ tuyệt đối có thể trở thành thế giới trung tâm, cái này là nhân loại duy nhất có thể ra vào tinh linh giới địa phương. Nghe tinh linh giới tu luyện văn minh muốn dẫn trước Lam Tinh mấy cái thế kỷ, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, nếu có thể tại tinh linh giới bên trong kiếm bộn, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng Lam Tinh chỉnh thể trình độ. Mà còn chỗ tốt còn không chỉ cái này, đại hạ còn có thể dùng tiến vào tinh linh giới danh ngạch đem đổi lấy rất nhiều thứ. Mấu chốt là còn không dùng đại hạ bỏ tiền xây dựng, không muốn sinh lợi. Cũng khó trách đám kia mai quả láo khẩn trương như vậy. Các ngươi sẽ không phải muốn để ta đi đánh tinh linh giới nhân a? Phương Chính nháy mắt minh bạch Sở Thiên Sinh ý tứ. Không sai, ta đối ngươi rất có lòng tin. Sở Thiên Sinh cười cười, đây chính là liền Mạc Thư đều đánh đến ôm đầu chạy trốn người đâu. cũng không phải không được, chỉ là cái này đối ta có chỗ tốt gì? Phương Chính cái này hỏi một chút, ngược lại làm cho Sở Thiên Sinh sửng sốt, hắn thật không nghĩ qua loại này chuyện tốt, còn muốn mặt khác cho chỗ tốt. Nếu biết rõ cái này danh ngạch, toàn thế giới tranh bể đầu đều muốn lấy được. Chỉ cần đánh bại tinh linh giới nhân, đó chính là toàn nhân loại anh hùng. Đây chính là vô thượng bình quang a khụ khụ, có thể ngươi còn không phải hiểu rất rõ danh sách này hàm kim lượng. Sở Thiên Sinh liền khói đều không rút, ta lại cùng ngươi thật tốt nói một chút. Phương Chính vội vàng xua tay, ngươi đừng nói cái gì vinh dự à, anh hùng những cái kia, ta đều không hiếm có đâu. Sở Thiên Sinh miệng há lại khép lại, trực tiếp bị đánh gãy thi pháp. Loại này vinh dự có thể là bao nhiêu người cầu đều không cầu được, Phương Chính vậy mà không có hứng thú. Chúng ta có thể thêm tiền. Trần Quốc Vinh lập tức nói. Đối. Đương nhiên trừ vinh dự bên ngoài, còn có tiền thưởng, còn có tiến vào tinh linh giới đặc quyền. Sở Thiên Sinh có thể là dốc hết vô liếng. Phương Chính ngay vậy, vẫn là một bộ làm khó biểu lộ. Hoặc là nói, ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể thỏa mãn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Sở Thiên Sinh cái kia còn không biết Phương Chính ý tứ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thật cái gì cũng có thể thỏa mãn. Phương Chính một bộ gian kế đạt được. Sở Thiên Sinh gật gật đầu, đối với cái này cũng không tính đến, cùng Phương Chính chung đụng, cũng biết tiểu tử này tính cách, có thể nói là vô lợi không dậy sớm cái chủng loại kia. Tất nhiên muốn hắn hỗ trợ, liền không thể keo kiệt. Ta có một cái đề nghị, dù sao cái này chuyển tống trận cũng không có định tốt tuyển địa điểm, không bằng liền đặt ở ta phương đảo làm sao. Phương Chính lời nói trực tiếp để Sở Thiên Sinh cùng Trần Quốc Vinh nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Kiến nghị này thật là hình a. Khu cụ Phương Chính mặt không đỏ tim không đập, các ngươi đừng đội cự tuyệt. Phương đảo mặc dù là ta quản lý, nhưng cuối cùng đến cùng vẫn là đại hạ quốc thổ, xây cái kia không phải xây, đúng hay không? Mà còn ai ngờ loại này truyền tống trận có hay không nguy hiểm, xây ở đại hạ nội địa hoặc là yên vinh, thật có nguy hiểm, có thể là liền phản ứng thời gian cũng không có chứ. Lạc Nguyệt chấn sự tình cũng không thể tái diễn. Phương Chính ngữ nặng sâu xa, một bộ vì nước vì dân, toàn bộ là đại cục suy nghĩ dáng dấp. Sở Thiên Sinh gật gật đầu, xác thực như vậy. Liên lợi ích mà nói, vô luận xây ở thành thị nào, kỳ thật đối đại hạ đều không sai biệt lắm, chỉ là tiện nghi gia tộc nào mà thôi. Mà còn Lạc Nguyệt chấn sự tình, cũng là bởi vì một cái truyền tống trận, dẫn đến trăm vạn đại quân trực tiếp từ tây bắc đánh tới, nếu không phải Lạc Nguyệt chấn vắng vẻ, hậu quả sợ rằng muốn so hiện tại hỏng bét không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng đặt ở ta phương đảo vậy liền không đồng dạng, ta hai cái đảo đều là rời xa lục địa, nằm ở trên biển, liền tính xuất hiện Lạc Nguyệt chấn sự tình, giữa hai bên eo biển chính là tấm bình phong thiên nhiên, có thể hữu hiệu ngăn cản quân địch, cũng cho bên ta đầy đủ phản ứng thời gian. Mà còn ta hai cái đảo diện tích cũng không lớn, liền tính tinh linh giới nhân đại quân thật thông qua truyền tống trở tới, đứng đều không có chỗ đứng, trực tiếp hạn chế bọn họ binh lực. Còn không có đánh, bọn họ khí thế liền thua một nửa, đối không? Phương Chính vừa phân tích, kỳ thật hắn còn có một chút không nói, đó chính là Phương Chính đảo có ý mã kình bảo hộ, căn bản không sợ tinh linh giới nhân đến, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu mà thôi. Cũng có mặt khác thích hợp hòn đảo a. Trần Quốc Vinh nói. Phương Chính trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này kẻ phản bội. Mặt khác đảo nào có ta phương đảo cơ sở đầy đủ, nào có ta phương đảo phồn hoa. Lao Trần ngươi nói đúng không? Lại hình như là dạng này. Trần Quốc Vinh không nghĩ tới chính mình tuổi đã cao, còn có thể bị người đe dọa. Ngươi nhìn, liền Lao Trần đều như vậy nói, xây ở ta phương đảo chính là thích hợp nhất. Cái phương án này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Kỳ thật nghe xong Phương Chính phân tích, Sở Thiên Sinh trong lòng cũng có lựa chọn. Phương Chính lời nói đồng thời không phải không có lý, càng là thẳng thiết yếu hại, bất quá việc này cũng không phải hắn một người có thể quyết định, còn cần cùng mặt khác hai cái trưởng lão bàn bạc cân nhắc. Phương Chính nghe vậy, liền biết 89/10 thành, nguy hiểm ta bên này liền gánh chịu, hiện tại đến nói một chút cho ta chỗ tốt ta Sở Thiên Sinh. Chương 441, manh mối chương 441, manh mối nếu không phải người trước mắt là Phương Chính, Sở Thiên Sinh đã sớm đuổi hắn trở về. Cái gì gọi là gánh chịu nguy hiểm? Đây là có phong hiểm không sai, nhưng lợi ích cũng là tương đối lớn a, chuyển tống trận hoàn thành, sẽ cho nơi này mang đến bao lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích a, bao nhiêu người sẽ mộ danh mà đến a. Tin tức này thả ra, những gia tộc kia, công hội gì đó, để bọn họ cấp lại tiền đều tranh bể đầu đâu. Ngươi ngược lại tốt, tặng không cho ngươi còn không hài lòng, còn muốn chỗ tốt a. Đương nhiên, Sở Thiên Sinh cũng chỉ là nội tâm nổ nước bọn một cái, mặt ngoài rất bình tĩnh. Việc này trừ Phương Chính, thật đúng là không có người có thể đảm nhiệm. Đừng nói 25 tuổi phía dưới thanh xuân một đời, liền tính thả ra tuổi tác, bọn họ những lao gia hỏa này đều không phải Phương Chính đối thủ. Gặp Sở Thiên Sinh trầm mặt, Phương Chính biết lại phải giúp đầu hắn rót tới mới được. Lão Sở, ngươi đừng luôn nghĩ đến truyền tống trận cho Phương đảo mang đến bao nhiêu kinh tế hiệu quả và lợi ích, cũng phải nghĩ tới ta muốn gánh chịu bao nhiêu áp lực, đúng không? Tinh linh giới nhân con mắt đều dài trên đầu, thực lực lại mạnh, đi tới đại hạ, còn không vài phút kiếm chuyện sao? Ta lại muốn giữ gìn lưỡng giới hữu nghị, lại muốn giữ gìn đại hạ tôn nghiêm, đúng là không dễ. Sở Thiên Sinh vừa nghe đến cái này, lập tức nhăn lông mày, vội vàng nói, ngươi cũng chớ làm loạn a. Lão Sở ngươi còn không biết chúng ta sao? Xưa nay đều là lấy đức phục người, sao có thể làm loạn? Trần Quốc Vinh cùng Sở Thiên Sinh đều trầm mặc, mặc dù Phương Chính lời thề son sắt, có thể luôn cảm giác không đáng tin cậy. Nhưng Phương Chính nói cũng không có sai, những này tinh linh giới nhân căn bản đừng nghĩ chỉ nhìn bọn họ sẽ an vận, không có có nhất định thực lực, thực tế chấn không được. Đối phương thật náo sự, cũng không thể chỉ nhìn bọn họ những lao gia hỏa này ra tay đi, người trẻ tuổi tiểu đà tiểu nháo, ngươi một cái lao đầu tử ra mặt, chẳng phải là để người chế dễ ước. Nói cho cùng, lại là chỉ có Phương Chính có thể gánh cái này trước trách lớn. Ai? Thở dài một tiếng. Được, lại bị tiểu tử này nắm đến xích sao. Các ngươi nhìn, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, bảo an gì đó mọi thứ đều là tiền A. ta còn phải tốn đại khí lực đi bồi dưỡng bảo an nhân viên, lại muốn Phương Chính bẻ ngón tay từng mục một mấy, nghe đến Sở Thiên Sinh đầu đều đau đớn, vội vàng dừng lại, ngươi liền nói muốn cái gì hỗ trợ à? Kỳ hỉ, chúng ta liền không phải là rất lòng tham. Cái này đi tinh linh giới không phải có 10 người dành ngày sao? Ta muốn 5 cái là được rồi. 3 cái. 5 cái rồi, đừng nhỏ mọn như vậy. 2 cái. 4 cái. Cái này là danh giới cuối cùng. Phương Chính vội vàng dừng lại Sở Thiên Sinh. Sở Thiên Sinh suy nghĩ một chút, 4 cái cũng không phải là không thể, nhưng tiền kỳ nhất định phải từ ngươi dẫn đội. Phương Chính. Lao đầu này nguyên lai chờ ở tại đây ta. Làm người dẫn đường cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngược lại có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Đi. Một lời đã định. Tốt. Bất quá việc này ta còn muốn cùng mặt khác 2 cái trưởng lao thương lượng, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Sở Thiên Sinh đồng thời không có một lời đáp ứng. Thật phiền phức, cái này còn không phải ngươi nói tính toán. Ha ha, ngươi cũng đừng nâng giết ta. Sở Thiên Sinh nói, tất nhiên ngươi đến, liền khoan hãy đi, 2 cái trưởng lão ngày mai liền trở về, đến lúc đó dẫn ngươi gặp một lần. Nguyên bản Phương Chính còn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới việc này liên quan Hồ Phương đảo đến tiếp sau phát triển, vẫn là muốn đích thân quan tâm một cái. Nếu là cái kia 2 người đầu không đồng ý, chính mình không ngại để bọn họ biết cái gì là lấy đức phục người. Được thôi. Đúng, còn có một việc. Sở Thiên Sinh lại tại một bộ dáng nghiêm túc. Có cái gì không thể một lần nói xong Phương Chính đích nói thầm một câu. Việc này liên quan Hồ mẫu thân ngươi Trương Lan hạ lạc. Nghe đến cái này, Phương Chính cũng không nói nhảm nhiều, vội vàng nghiêm túc. Ngươi hẳn phải biết, tại Mạc lao đầu rời đi đại hạ phía trước, hắn là phái tiểu đội chuyên môn bảo vệ mẫu thân ngươi à? Sở Thiên Sinh tiếp tục nói. Phương Chính một chút, điểm này xác thực biết, Mạc hồi dân xác thực để cập qua. Những người này chúng ta đều đã điều tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Theo bọn họ nói tới, Trương Lan mất tích ngày đó, tựa hồ có chút không bình thường, giống là cố ý né tránh bọn họ bảo vệ đồng dạng. Chúng ta đồng thời cũng điều lấy giám sát, xác thực có cái này hiểm nghi, nàng tựa như tận lực tránh đi tất cả giám sát. Chờ tiểu nhân người phát hiện dị thường lúc, Trương Lan đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Trương Lan trước khi mất tích, tiếp xúc qua người chúng ta phát hiện, khả nghi nhất chính là một cái chuyện phát nhanh, chính là một ngày trước tiếp xúc, phía sau chúng ta điều tra lúc, từ đầu đến cuối tìm không được cái này chuyện phát nhanh bất kỳ tin tức gì. Có phải là Mạc Thư làm? Phương Chính cảm giác việc này tựa hồ không quá bình thường. Sở Thiên Sinh lắc đầu, không rõ ràng, bất quá tỷ lệ rất lớn không phải. Đối phương có lẽ rất hiểu rõ chúng ta sắp xếp, cũng biết Trương Lan sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, hiển nhiên là rất sớm liền bắt đầu mai phục, chí ít có một tuần lâu, trong đó cũng không có lộ ra dấu vết để lại, mãi đến Hứa Giai Nhân đoạt quyền cái kia thiên tài hành động. Lấy Mạc Thư hoặc là thần thánh giáo đình trước sau như một thủ pháp, là sẽ không như thế phiền phức, bọn họ muốn bắt người nào, sẽ trực tiếp bắt góc, căn bản sẽ không để người bảo vệ còn sống rời đi. Nghe đến cái này, Phương Chính mới tỉnh ngộ đến cùng là nơi nào không bình thường, những người này thủ pháp thực tế quá ôn nhu. An bài thời gian dài như vậy, liền mỗi một cái giám sát đều rõ rõ ràng ràng, hắn cũng không tin những người này không biết bảo tiêu nhân số cụ thể cùng vị trí. Nhưng bọn họ mà lại áp dụng phiền phái nhất thủ pháp. Nếu biết rõ bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian động thủ, mà còn bọn họ đối mình thủ pháp có tuyệt đối tự tin, bởi vì một khi thất bại, Hứa Giai Nhân liền sẽ rơi vào bị động hoàn cảnh. Hoặc là nói, bọn họ chưa từng cân nhắc qua Hứa Giai Nhân. Phương Chính trong đầu hiện lên một tia liền chính mình cũng cảm thấy quá mức suy nghĩ. Nếu thật là loại tình huống thứ hai, bọn họ căn bản không quan tâm Hứa Giai Nhân sinh tử, Hứa Giai Nhân cũng bất quá là quân cờ một cái. Bọn họ sở dĩ thời gian này hành động, chính là để chính mình không cách nào phân thân bận tâm. Những người này hiểu rất rõ chính mình thực lực, biết Hứa Giai Nhân cùng Mạc Thư đều không làm gì được chính mình. Thật như vậy, Mạc Thư cùng những người này chỉ sợ là thật không liên quan, khó trách Mạc Thư nghe đến Hứa Giai Nhân bắt đi Trương Lan, còn có nghe đến Hy Mã Lạp Sơn Mạch lúc biểu lộ ra 10 phần mất tự nhiên. Nói như vậy, ta mẫu thân là bị những người này uy hiếp rời đi. Chúng ta vừa bắt đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng thông qua giám sát về nhìn phía sau, lại không giống. Đang lúc nói chuyện, Sở Thiên Sinh đã đem trong điện thoại màn hình giám sát điều ra đến màn hình lớn bên trên. Thu hình lại phân rất vài đoạn, đều không phải rất dài, chỉ cắt có Trương Lan hình ảnh bên trong, Trương Lan tất cả như thường, đồng thời không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Nhìn ra cái gì sao? Sở Thiên Sinh nói. Phương Chính gật gật đầu, quá bình thường. Bình thường bị uy hiếp đe dọa, lấy ta tính cách của mẹ, không có khả năng như thế bình tĩnh. Ân, còn có một chút. Sở Thiên Sinh nói bổ sung, nàng toàn bộ hành trình chưa có xem điện thoại, cũng không nhìn thấy có mang thai nghe dấu hiệu. Điều đó không có khả năng a. Trần Quốc Vinh cũng bắt đầu nghi ngờ, trừ mấy cái này không cách nào tránh đi giám sát, mà khác giám sát toàn bộ né tránh, nếu là không có người chỉ điểm, nàng làm sao có thể biết? Trừ phi, nàng đã biết rất sớm. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như vậy, nếu không cách nào giải thích. Sở Thiên Sinh lại điểm lên điều thuốc. Ngươi muốn nói, ta mẫu thân là tự nguyện. Phương Chính nhíu mày, có thể cái này phía trước, hắn cùng Trương Lan đều thông qua điện thoại, nhưng một chút cũng không có phát hiện gì thường. Sở Thiên Sinh phun ra một điều thuốc, cũng không trả lời. Kỳ thật còn có một chút hắn không có nâng, sợ Phương Chính tiếp thụ không được, đó chính là Trương Lan tại tự biên tự diễn. Chương 442, Thánh Long Điện chương 442, Thánh Long Điện ba người lần này thảo luận một mực duy trì liên tục đến đêm khuya, cho đến thảo luận xong, Phương Chính chỉ cảm thấy đầu đều là chóng mặt. Bởi vì lượng tin tức thực tế quá lớn. Vô luận là Trương Lan cử động, vẫn là phía sau Sở Thiên Sinh nói Lâm Húc Bưu thân phận, đều có một loại không cách nào giải thích quỷ dị. Lâm Húc Bưu tại tiếp xúc Hứa Giai Nhân phía trước vậy mà là không có bất kỳ cái gì ghi chép, người này tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, kỳ quái hơn chính là, dạng này thân phận vậy mà có thể né tránh Hứa Giai Nhân thẩm tra, để hắn giữ ở bên người làm việc. Mà để bọn họ càng kinh ngạc chính là, Ma Đô học viện có lẽ là trước đây cũng có một cái gọi là Lâm Húc Bưu thiên tài học sinh, nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ, ôm thử xem thái độ điều tra. Lại phát hiện người học sinh này cũng là tương đối thần bí, thiên tư của hắn có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, vào học ngắn ngủi một năm liền đánh vỡ các loại ghi chép, nhưng hắn lại tại năm thứ nhất phía sau liền biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì vết tích. Từ trường học cung cấp bức ảnh, bọn họ phát hiện cái này Lâm Húc Bưu cùng quản gia Lâm Húc Bưu đều giống nhau đến mấy phần, bất quá quản gia Lâm Húc Bưu trên mặt nhiều một đạo sẹo. Kỳ thật cái này đều không tính là cái gì, nhất làm cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là, quản gia Lâm Húc Bưu cố thân thể này có lẽ sớm đã chết, tại giải phẫu lúc, trên người hắn khí quan đã nghiêm trọng suy kiệt, thậm chí có chút đã thiếu hụt. Nhưng từ Hứa Giai Nhân khẩu cung, Lâm Húc Bưu là vẫn luôn tại, liền bắt cóc Trương Lan cái chủ ý này đều là Lâm Húc Bưu đưa ra. Ngày thứ hai, Phương Chính bị chuông điện thoại đánh thức, hắn đều không nhớ rõ tối hôm qua là lúc nào ngủ, vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, liền cảm thấy đầu lộn xộn. Điện thoại kết nối, là Lưu Quang Vinh đánh tới. Phương Chính cái này mới nhớ tới, ngày hôm qua Lưu Quang Vinh tối hôm qua cũng gọi điện thoại, chỉ là chính mình bỏ qua, lại không tâm tình trở về gọi. Phương đạo chủ, người bên kia không có sao chứ? Phương Chính đi lòng vòng đầu, thanh tỉnh một chút, không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, sớm ngủ. Lưu Quang Vinh đồng thời không nghe ra khác thường, bởi vì trước lúc này, Phương Chính đã vài ngày không ngủ. Tiếp xuống hắn liền hồi báo chuyện ngày hôm qua, đây cũng là Phương Chính yêu cầu, mỗi ngày đều muốn hồi báo, dù sao đấu giá hội chỉ còn lại 2 ngày, không thể buông lỏng. Ngày hôm qua cũng cùng bình thường đồng dạng, không có gì đặc biệt chuyện phát sinh, duy nhất tính toán tương đối đặc biệt chính là đấu giá hội bên trong mấy cái người mua kém chút vì một kiện vật phẩm đấu giá đánh nhau, cuối cùng bị Tiêu Nghiêm áp xuống. Cái này thả tại cái khác đấu giá hội cũng là chuyện thường xảy ra, đồng thời không có gì đặc thù. Nghe xong hồi báo phía sau, Phương Chính đang muốn tắt điện thoại, Lưu Quang Vinh còn nói thêm, ngày hôm qua lại có mấy cái gia tộc người phụ trách muốn gặp ngươi, theo ngươi phía trước phân phó đều cự tuyệt, nhưng trong đó có một cái là Huyền gia, cái này ta không có lập tức cự tuyệt, chỉ nói ngươi tạm thời không rảnh. Bác Phương Huyền gia. Phương Chính nghi ngờ nói, là bọn họ hy vọng ngươi có thời gian có thể tới nhà bọn họ làm khách. Phương Chính nhíu nhíu mày, mặt khác gia tộc muốn gặp chính mình, hoặc là tìm hợp tác, hoặc là nhà mình trị liệu sư chạy, dù sao tìm phiền phái chiếm đa số, nhưng cái này Huyền gia tựa hồ không có gì hỗn hợp, còn để chính mình đến nhà bọn họ làm khách, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ân, trước như vậy đi, chờ có thời gian lại nói. Phương Chính cũng không có ý định một nói từ chối, bất quá gần nhất xác thực cũng không có thời gian. Nghe Sở Thiên Sinh nói, mặt khác hai cái trưởng lão buổi chiều liền sẽ trở về, nghe trước khi nói một cái đi Bắc Cực Đại Lục, một cái khác đi A Tam Quốc Đại Sa Mạc. Cách buổi chiều còn có chút thời gian, Phương Chính cũng không có ý định tiếp tục ngủ, tất nhiên đi tới Thánh Long Điện, đương nhiên phải thật tốt thăm một chút. Toàn bộ Thánh Long Điện trang trí phong cách đều là cổ phong kiến trúc, giống cổ đại hoàng cung đồng dạng, chỉ là không có như vậy xa hoa mà thôi. Gian phòng của hắn tại Thánh Long Điện Thiên Điện, ước chừng có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Thiên điện cùng chủ điện ở giữa thông qua dài liền hành lang kết nối, giống như vậy thiên điện khoảng chừng 8 cái, đối ứng bát quái 8 cái phương vị. Cho dù là thiên điện, mỗi một viên ngói một viên gạch, mỗi một cái lương trụ đều lộ ra tuế nguyệt tàng thương cùng uy nghiêm. Mỗi cái hành lang ở giữa kết nối lấy 8 cái khác biệt chủ đề rộng rãi đình viện, lúc này 10 giờ không đến, từng cái nhân viên công tác đã đi làm, chỉ có chút ít mấy người đi ngang qua, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Bên trái ngụ ý nước đình viện trung ương có một cái to lớn suối phun tiếng nước róc rách, giống như âm thanh của tự nhiên, khiến cho người tâm thần thanh thản. Suối phun xung quanh, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, tản phát ra trận trận mùi thơm ngát. Phương Chính hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Cái khác chủ đề cũng phân biệt đối ứng bắt quái ngày, núi, lôi, gió, hỏa, trạch bảy loại hiện tượng tự nhiên. Nghe nói đều làm đến đặc biệt tốt, bất quá Phương Chính cũng không có cái gì hào hứng tham quan. Liên hành lang dài ước chừng 100 mét, phần cuối chính là chủ điện, cũng là Thánh Long Điện chủ yếu làm việc địa phương. Chủ điện có hình tám cạnh, cao 7 tầng, vừa vặn mỗi cái góc đối ứng một cái thiên điện. Chủ điện tám cái mái hiên thanh đồng trảo phong thú trong miệng ngậm lấy to bằng cánh tay huyền thiết tòa liên, một mực kéo dài đến 3 tầng thiên điện đỉnh chót trung ương tháp chỗ. Mà thiên điện trung ương tháp ở giữa lại có huyền thiết tòa liên từng cái kết nối, đem toàn bộ Thánh Long Điện một mực nối liền cùng một chỗ. Huyền thiết tòa liên như ngầm hiện ra u lánh lang quang, đem toàn bộ Thánh Long Điện bao phủ tại như có như không dòng điện bình chướng bên trong. Cái này nếu là đặt ở tu tiên thế giới, sợ rằng sẽ bị hiểu lầm thành tòa yêu tháp. Trong chủ điện 36 cái hai cánh tay ôm tô trầm tinh mục lương trụ chống lên mái vòm, mỗi cái cắn đều nổi khắc lấy bơi lội ly vẫn đồ đằng, tại u ám đại điện bên trong dệt thành ngôi sao quy tích. Mặt đất cả khối thanh kim thạch mài rũa gạch trên mặt, tối màu bạc sơn hà mạch lạc theo canh giờ lưu chuyển biến ảo, 10 phần rực rỡ. Trừ cái đó ra, một tầng ngược lại là 10 phần trống trải, có nơi tiếp đãi, phòng khách, còn biểu hiện ra một chút lịch sử sự tích trở. Phía trên từng cái tầng lầu chính là khác biệt cơ quan, cũng có một chút tư liệu phòng hồ sơ, nếu là không ở bên trong nhìn, ai có thể nghĩ tới cái này sẽ là một tòa văn phòng. Mà năm cái trưởng lão cơ quan liền tại tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ Thánh Long Sơn. Sở Gia Gia, ngươi lừa gạt ta có đúng không? Đều là giả dối có đúng không? Trần Gia Gia ngươi nói, đây là giả dối, đều là gạt chúng ta. Gia Gia đáp ứng qua nhìn ta đại khảo, hắn sẽ không lừa gạt ta, Ô Mạc Vân không cần sợ, Gia Gia nhất định không có chuyện gì, bọn họ đều là lừa đảo. Hắn vừa tới đến đệ thất tầng, liền nghe vỡ vụn giọng nghẹn ngào tại hành lang quanh quẩn. Sở Thiên Sinh văn phòng bên trong, trừ hắn cùng Trần Quốc Linh, còn có một nam một nữ. Mặc xanh nhạt váy ngắn thiếu nữ chính nắm chặt lão giả ống tay áo, trong tóc ngân hạnh lá theo nước nở run rẩy, hiện ra chân châu rực rỡ lụa hoa vai bí trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra đơn bạc bả vai. Vân Nhi không khóc, Sở Thiên Sinh tay còn chưa xoa lên thiếu nữ đỉnh đầu, liền bị Nam Hải lôi ra, các ngươi đều là lừa đảo. Nam Hải dắt lấy nữ Hải xoay người chạy, ai ngờ vừa vặn cùng Phương Chính đụng vào ngực. Là ngươi? Nam rất nhanh liền kịp phản ứng, nhận ra Phương Chính. Đương nhiên, Phương Chính cũng nhận ra hắn, nam này chính là Mạc Tiên, Đông Khu giải lúc gặp qua, còn là hắn tự tay đào thải. Hừ. Mạc Tiên liền bận rộn, vô vô y phục, không rên một tiếng liền chạy. Nữ bị đâm đến lui lại mấy bước, trong tóc ngân hạnh lá kẹp tóc ai tả treo ở bên tóc mai. Nàng đầu tiên là hốt hoảng nhìn hướng chạy xa Mạc Tiên, vội vàng dùng tay lau ở vết khóe mắt. Thật xin lỗi. Nữ hài nhanh chóng tối lui nửa bước đột nhiên 90 độ cong lưng, trong tóc ngân hạnh lá theo động tác rủ xuống một sợi đua cờ, ca ca hắn tâm tình cũng tốt, cũng không phải là có ý va chạm tiền bối. Mạc Vân, còn không đi, cùng hắn nói cái gì xin lỗi. Chạy ra ngoài mấy bước Mạc Tiên đột nhiên trở về, lôi kéo nữ hài lảo đảo mấy bước. Thực tế xin lỗi nữ hài bị lôi kéo rút lui vẫn không quên quay đầu, hiện ra thủy quang con mắt buông xuống. Nàng âm thanh còn trong gió phiêu đãng, người đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 443, hai vị khác trưởng lão chương 443, hai vị khác trưởng lão bọn họ đều là Mạc lão đầu tôn tử. Sở Thiên Sinh gầy khô ngón tay vớt ve tử sa chén xuôi theo, sứ men xanh trong tràn trôi giặt lá trà phản chiếu hắn trong mắt vẻ xấu hổ. Trần Quốc Vinh đem mặt vùi vào lòng bàn tay, bả vai khẽ run, giữa ngón tay chảy ra kiềm chế nghẹn nào, hắn từ đó không có nói một câu, cũng không biết làm sao đối mặt Mạc Tiên hai người. Nhất là biết hai hải tử thân thế phía sau, càng là xấu hổ vô cùng. Muốn là lúc trước chính mình thay thế Mạc trưởng lão lên máy bay lời nói, kết quả có thể hay không? Cái này trong lúc mấu chốt, ta sợ hải tử đi cực đoan. Sở Thiên Sinh ánh mắt xuyên thấu mở mịt trà sương ngủ, dừng lại tại bên cửa sổ thanh niên trên bóng lưng, ngươi cùng bọn hắn tuổi tác gần, có lẽ được thôi. Loại này nhiệm vụ, Phương Chính thật đúng là không tiện tự tuyệt. Hành lang đèn hướng dẫn tại phía sau hắn lôi ra hẹp dài bóng tối, mãi đến cái kia lau cô ảnh hoàn toàn chui vào chỗ rẽ, Sở Thiên Sinh mới quay về trống rỗng hành lang thì thầm, đều là hài tử đáng thương a. Cửa gian phòng trục phát ra sắp chết rên rỉ. Tà Dương xuyên thấu qua cửa chớp đem trong phòng cắt đứt thành sáng tối giao thoa lồng giam, Mạc Thiên cả người hãm tại tổ phụ khi còn sống bằng da ghế xoay bên trong. Mạc Vân thì co giúp ở tủ hồ sơ cái góc, loang lộ quang ảnh bên trong, thiếu nữ phiếm hồng đôi mắt còn mang theo chưa lau sạch vệt nước mắt. Các ngươi quả nhiên đều tại cái này, Phương Chính âm thanh phá vỡ trầm thấp bầu không khí. Có thể lời còn chưa dứt, ghế xoay đông nhiên xoáy hơn phân nửa vòng. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi nếu tới nói xin lỗi, cái kia thì không cần. Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Mạc Thiên năm ngón tay sâu sắc chử vào thành ghế ra, đông khu giải bên trên bị Phương Chính nhục nhã tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ca. Mạc Vân sợ vội vàng đứng dậy, lọn tóc dính lấy giấy mảnh gì rào bay xuống. Trong tay đem làm bằng gỗ khung hình để ở trước ngực, tiền bối có lỗi với, ca ca không phải cố ý. Ngươi nói xin lỗi làm cái gì? Ta lại không sai. Ca. Ngươi lại như vậy liền không để ý tới ngươi. Nghe nói như thế, Mạc Thiên há hốc mồm, lại lựa chọn đóng lại. Phương Chính chậm rãi đi đến, thuận tay đóng cửa lại, tìm cái ghế ngồi xuống, Mạc Thiên lập tức nhíu nhíu mày. Không cần khẩn trương, sợ lão đầu sợ các ngươi làm chuyện điên rồ, để ta tới xem một chút. Phương Chính nói. Nói thật, Phương Chính cảm giác phải tự mình thật không có an ủi người tài hoa, để đánh nhau hắn có thể, nhưng an ủi người, thật đúng là không được. Mà còn hắn tự thân cũng một đống lạ sự, cũng mặc kệ lại không được, dù sao Mạc lao đầu đối hắn cũng không tệ lắm. Ngươi mới làm chuyện điên rồ. Bây giờ nhìn qua, tranh thủ thời gian cút đi. Mạc Thiên hừ lạnh nói. Cà ca. Mạc Vân lại lần nữa nộ trừng Mạc Thiên, cái sau vội vàng ngậm miệng bày tỏ không nói lời nào. Mạc Vân điều chỉnh hạ cảm xúc, cà ca tâm tình cũng tốt, tiền bối chớ để ý. Kỳ thật các ngươi không cần đối ta có như thế đại ý. Phương Chính khe khẽ thở dài, cái này hai huynh muội tính cách thật sự là hoàn toàn ngược lại. Gọi ta Phương Chính là được rồi. Phương Chính thầm nghĩ, tiêu tiền bối luôn cảm giác chát 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 chát. Nhất là phối hợp Mạc Vân nhu nhược kia thành tuyến, rất dễ dàng để người suy nghĩ lung tung. Mạc Vân vội vàng gật đầu, "Ân, ta biết Phương tiền bối, gia gia thường xuyên nhắc lên ngươi." Phương Chính đối với cái này cũng không kỳ quái, chính mình tự tay đào thải ca ca của nàng, làm sao có thể không quen biết, chắc hẳn Mạc Thiên sau lưng cũng không ít nói chính mình nói xấu chứ. "Chớ, trưởng lão cũng thường xuyên nhắc lên ngươi." Mạc Vân lập tức bên tai một đỏ, gia gia khẳng định lại nói bậy bạ gì đó, tiền bối không cần để ở trong lòng. "Cũng không có gì, chính là thường xuyên nói giới thiệu ngươi biết." Phương Chính nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nghe vậy, Mạc Vân bên thai càng thêm đỏ. "Phương Chính, ngươi đừng si tâm vọng tưởng." Mạc Tiên lập tức vỗ lên bàn một cái. Phương Chính đầu đầy dấu chấm hỏi, "Cái này có cái gì si tâm vọng tưởng?" "Ca." Mạc Vân dậm chân, vội vàng mang theo khung hình rời đi. Phương Chính nhìn thấy, đó là một tấm Mạc lao đầu ôm hai cái tiểu hài chụp ảnh chung. "Mạc Vân, chờ ta một chút." Mạc Tiên vội vàng từ trên ghế, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn Phương Chính. Cái này hai huynh muội cũng là kỳ kỳ quái quái. Phương Chính một mặt im lặng, bất quá nhìn hai người bọn họ tinh thần như vậy, hẳn là cũng sẽ không làm cái gì việc độc. Mạc lao đầu sự tình sát thực rất khó tiếp thu, chỉ có thể dựa vào thời gian hòa tan. Buổi chiều, tại bóng mặt trời ngã về tây thời gian, văn phòng thủy tinh đèn treo đột nhiên rung động lóe ra mấy hạt điện tia lửa. Phanh! Cửa gian phòng đột nhiên nổ tung, bọc lấy mùi khói thuốc súng kình phong cuốn vào. Có thể tính bắt được sống được. Lôi Minh tiếng gầm gừ bên trong, 2 mét khối sắt thép thân thể đột nhiên xông vào trong phòng, lộ ra che kín lôi kích vết cháy lồng ngực, những cái kia từng cục bắp thịt giống như ngàn năm lôi kích một vòng tuổi, giờ phút này chính nhảy nhót thể lòng thủy ngân lôi hồ. Không chờ khói bụi tan hết, nồi đất lớn nắm đấm đã cuốn theo ken ken rung động từ điện đánh phía Phương Chính mặt. Phương Chính con ngươi đột nhiên co lại. Cự hán kim thép dâu quai nón ở giữa, lại có cỡ nhỏ lôi bạo đang nhảy vọt xé rách. Đạo kia xuyên qua má trái mặt sẹo bị điện ly lưu quang chiếu rọi, phản phất giống như trong lôi vân bốc lên ra dao. Phương Chính nghiêng người lóe lên, đồng thời không dư thừa chút nào động tác. Nam nhân nắm đấm bổ hụt, vốn nên phá vỡ núi liệt thạch lôi quyền, lại tại chạm đến mặt nền nháy mắt hóa thành dây tóc tiêu tán. Đột nhiên, xanh ngọc yên cán đập tại Phương Chính vai phải, chấm như tuyết áo choàng chẳng biết lúc nào đã bay đến sau lưng. Khô héo năm ngón tay nhìn như tùy ý đi, lại làm cho Phương Chính cổ sống phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, sôi trào sát ý bị miễn cưỡng theo hồi máu mạch chỗ sâu. Nam nhân thấy thế đánh không được, thu hồi toàn thân lôi hổ, quay người liền ngồi ở kia ghế sofa bằng da thật, cái sau lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Tiểu Nhu công phu này, lại so với năm đó tinh tiến hơn. Được xưng là tiểu Nhu lôi bạo cự nhân toàn thân hồ quang điện nổ tung, ghế sofa bằng da thật tại tư tư thanh bên trong dâng lên khói xanh, bạch lao đầu. Lại kêu cái tên kia, tin hay không lão tử đem ngươi cái kia phá tẩu thuốc nhét vào ha ha ha, lão giả mặc trường bào, tóc bạc mặt hường hào, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo như có như không nụ cười, hai mắt mặc dù không có mắt đen, nhưng có loại bị nhìn thấu cảm giác. 200 tuổi tựa hồ đồng thời không có ở trên người hắn lưu lại tương ứng vết tích. Hắn mảy may không để ý nam nhân uy hiếp, tiểu Nhu, âm thanh quá lớn, nhưng chớ đem tiểu bằng hữu hù dọa đâu. Ma đản, tiểu tử này can đảm mập kỳ, liền hứa giai nhân cũng dám giết, sao có thể bị ta hù dọa? Ngược lại là ngươi, để ngươi đừng kêu còn kêu. Khu cụ đúng lúc này, Sở Thiên Sinh vội vàng ra mặt, Thái Dương còn mang theo mồ hôi lạnh, hai vị trưởng lão nhiều ngày không gặp, vẫn như cũ thần thái sang láng. Ha ha, Tuế Nguyệt không tha người, cái kia có thể cùng các ngươi những người tuổi trẻ này so sánh. Lão giả vỗ nhẹ Phương Chính bả vai, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, sát tâm đừng nặng như vậy nha. Phương Chính cười xấu hổ cười, còn không phải ngài già gây áp lực quá lớn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, cái này có thể trách ta sao? Hai người đột nhiên xuất thủ, ai biết là không phải là vì cho Hứa giai nhân báo thù. Ha ha. Lão giả phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi ngồi ở một bên một mình trên ghế sofa, cực kỳ giống một cái trăm tuổi lão nhân. Bạch trưởng lão quá khiêm tốn. Sở Thiên Sinh cười cười, sau đó giới thiệu. Phương Chính thế mới biết, hai vị này chính là còn sót lại trưởng lão, 2 mét khối trắng hắn kêu Chu Nhu, mà lão giả tóc trắng thì kêu Bạch Hư. Để hắn kinh ngạc chính là, hai vị này khí chất cùng Sở Thiên Sinh ba người hoàn toàn khác biệt. Chu Nhu toàn thân đằng đằng sát khí, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường người. Mà Bạch Hư nhìn như yếu đuối, khí thế nội liễm, cùng một cái phổ thông lão đầu không có gì khác biệt, kỳ thực thâm bất khả trắc, nhất làm cho chính mình cảm thấy có áp lực chính là hắn. Chương 444, lại lần nữa xung đột chương 444, lại lần nữa xung đột tiểu tử. Chu Nhu đột nhiên hét to, dưới thân ghế sofa bằng da thật đột nhiên bặm bẹo thành than, nóng chảy ra tại nhiệt độ cao bên trong bắn ra khói xanh, họ Hứa lại không phải thứ gì, tốt xấu mang theo trưởng lão tên tuổi, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Không khí đột nhiên thay đổi đến sền sệt, Trần Quốc Vinh phát hiện hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Rõ ràng Chu trưởng lão nhắm vào chính là Phương Chính, có thể làm sao liền chính mình cũng như bị manh thú để mắt tới đồng dạng. Chu trưởng lão đây là muốn vì nàng đòi cái công đạo sao? Đối mặt Chu Nhu cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, Phương Chính không yếu thế chút nào, trên mặt càng là mang theo như có như không mỉm cười. Tĩnh mịch, phản phất không khí đều đọc lại đồng dạng, khí áp cấp tốc hạ xuống. Trần Quốc Vinh một bên mồ hôi lạnh từ cái trán một mực rơi xuống hàm dưới. Đối mặt với Chu Nhu, hắn cảm giác mình tựa như học sinh tiểu học đồng dạng, thật không rõ Phương Chính là thế nào có dũng khí nói lời này. Khụ khụ, việc này ta đã điều tra rõ ràng, là Hứa giai nhân lạm dụng tư quyền trước, muốn giết người ở phía sau, Phương Chính cũng bất quá là phòng vệ chính đáng. Sở Thiên Sinh vội vàng giải thích, sợ hai người này thật đánh nhau. Chu Nhu nhíu nhíu mày, nữ nhân kia đã làm gì lao tử không quản, nàng là trưởng lão, muốn giết cũng là từ chúng ta đến xử lý, không phải do ngươi lạm dụng tử hình. Không phải vậy trưởng lão này uy nghiêm ở đâu? Sở Thiên Sinh mồ hôi lạnh chảy ròng, phía trước chính mình rõ ràng đã giải thích qua, đều bày tỏ không truy cứu nữa, Chu trưởng lão hôm nay tại sao lại chuyện xưa nhắc lại? Lấy Phương Chính cái kia tính tình, cũng không phải nguyện ý ăn quả đắng chủ. Phương Chính con ngươi hơi co lại, người ta đã giết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Sở Thiên Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, Phương Chính há miệng ra liền có thể khiến người ta huyết áp tăng vọt. Gian phòng khí áp lại lần nữa hạ xuống, Trần Quốc Vinh cả người đứng ngồi không yên, đều cảm giác sắp không tiếp tục chờ được nữa. Vô luận là Chu trưởng lão vẫn là Phương Chính, hai người khí thế đều thực tế quá kinh khủng. A, cảm nhận được Phương Chính khí thế, Chu Nhu giận quá thành cười, có chút tu vi liền tự cho là vô địch thiên hạ. Ta cũng không phải họ Hứa mảnh cánh tay chân ngắn. Dứt lời, Chu Nhu toàn thân lôi văn sáng như ban ngày, phía sau hiện ra lôi thú hư ảnh, lam tử sắc điện dịch thể đậm đặc tại lọn tóc nhảy bọn. Hắn song quyền đụng nhau lóe ra tia chớp hình cầu, văn phòng nháy mắt hóa thành lôi chỉ. Trên dưới không ngừng tán loạn lôi hổ như vô số như lộc xà, phản phất đang đợi một cái mệnh lệnh, liền có thể trong khoảnh khắc đem Phương Chính xé nát. Sở Thiên Sinh nuốt nước miếng, mặc dù chính mình cũng là lôi điện thiên phú, có thể cùng Chu Nhu so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Mà còn không gặp một đoạn thời gian, Chu Nhu tựa hồ lại tăng lên không ít. Bạch trưởng lão cái này Sở Thiên Sinh nhìn hướng Bạch Hư, Chu Nhu nao toàn cơ bắp, loại này thời điểm, sợ rằng chỉ có Bạch trưởng lão mới có thể kêu dừng. Bạch Hư đôi mắt hơi mở, tẩu thuốc cuối cùng đốm lửa nhỏ sáng lên, chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, tựa hồ không có ngăn cản ý tứ. Sở Thiên Sinh thở dài một tiếng, hắn cũng không phải sợ Chu Nhu cùng Phương Chính không có phân tất tổn thương đến đối phương, mà là đau lòng chính mình cái này văn phòng. Liên tính nơi này có trận pháp bảo vệ, cũng chịu không nổi hai cái này quái vật phá hư a không phân thị phi đen trắng, ta nhìn ngươi cũng không có so họ Hứa tốt đi đâu. Phương Chính nết miệng lên một tia cười lạnh, chỉ là tay vừa nhấc, cái kia đẩy trời lôi điện lôi hồ lại nộn nhịp lực bộ. Cái kia lôi thú hư ảnh càng là một nháy mắt biến thành hắc kỳ, trốn tại một góc nước nở. Cái này, làm sao có thể? Chu Nhu con ngươi phóng to, tựa như thấy cái gì kinh khủng sự tình đồng dạng. hắn lôi có thể là S cấp vạn quân hoang lôi, cương manh bá đạo, nhưng bây giờ lại như chó nhà có tang đồng dạng, quần mình một góc. Chu trưởng lão, ngươi lôi điện mặc dù bá đạo, có thể cũng không phải vô địch. Phương Chính không để ý Chu Nhu kinh ngạc, chỉ là búng tay một tá, tất cả lôi hồ nháy mắt biến mất vô hình vô tung, cả phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. S cấp trung quy là S cấp, cùng SSS cấp có thể là có khó mà vượt qua là trời. Tiểu tử ngươi, thật là làm cho lão tử rất khó chịu. Dứt lời, Chu Nhu bắp thịt cả người bành trướng, một thân lôi văn lóe ra lang quang, tùy thời muốn tránh ra đồng dạng, cả người khí thế lại lần nữa không ngừng kéo lên. Trần Quốc Vinh mở to hai mắt nhìn, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động tràn diện, chỉ cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra lồng ngực. Ha ha, không hổ anh hùng xuất thiếu niên. Đúng lúc này, Bạch Hư cuối cùng nói chuyện, thanh âm của hắn không cao, lại phảng phất có được một loại ma lực, để người đều không tự chủ được nhìn hướng hắn. Tiểu Nhu, việc này tất nhiên giao cho tiểu sở, liền phải tin tưởng tiểu sở là người. Tiểu sở nhận vì chuyện này đã kết thúc, đó chính là kết thúc. Bạch Hư gõ gõ tẩu thuốc, đem dư thừa tàn thuốc lộ ra ngoài. Chu Nhu hừ một tiếng, rất khó chịu thu hồi toàn thân lôi văn, một lần nữa ngồi về trên ghế sofa, chỉ là ghế sofa kia đã biến thành thang cốc, hắn chỉ có thể ngồi tại trên mặt nền. Sở Thiên Sinh càng là cười khổ không thôi, liền vội vàng gật đầu, mặc dù biết Bạch Hư tại điểm hắn, có thể hắn cũng không dám phản bác. Hiện tại văn phòng là bảo vệ, có thể Phương Chính cũng là triệt để đắc tội Chu trưởng lão, chuyện kế tiếp, sợ rằng không tốt nói à. Tất cả mọi người là trưởng lão, có thể trưởng lão cùng trưởng lão ở giữa cũng là có khác biệt, giống Bạch Hư trưởng lão có thể là từ sớm nhất kỳ đã gánh đảm nhiệm trưởng lão, cho đến hiện tại. Vô luận là thực lực cùng bối phận, đều cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp. Liên Chu trưởng lão, mặc dù bối phận không có mình cao, có thể thực lực mạnh mẽ, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mặc dù hai tâm tư người đều không tại chính quyền bên trên, nhưng địa vị bày ở cái này, hai người bọn họ nếu là không phản đối, chính mình cũng không tốt không nhìn hai người ý kiến, cưỡng ép đồng ý. Sở Thiên Sinh vội vàng rót hai chén trà đưa cho hai người, hai vị trưởng lão lặn lội đường xa trở về, vất vả. Càng là loại này thời điểm, hắn càng là hoài niệm Mạc Hồi Dân. Bạch Hư thả xuống tẩu thuốc, cầm lấy trà nhấp ngụm, trà ngon. Chu Nhu phủi mắt Bạch Hư, cũng cầm lên chén trà, bất quá chén trà này tại hắn trên bàn tay khổng lồ liền lộ ra đặc biệt bỏ túi. Hắn uống một hơi cạn sạch, nhưng lại tựa như không có uống đến đồng dạng, thật không hiểu các người, liền ngần ấy, có thể uống cái gì đi ra. Trần Quốc Vinh thấy thế, vội vàng cho hai người nối liền trà. Tạm biệt, cái đồ chơi này lão tử uống không quen. Nói xong, Chu Nhu liền từ bên hông lấy ra một cái hồ lô, lớn uống một ngụm, vẫn là cái đồ chơi này thoải mái. Tiểu Trần đừng để ý tới hắn, cái này thu bị người, biết cái gì thưởng thức trà. Bạch Hư mấp máy hớp trà, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Đến cái này, Sở Thiên Sinh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy Bạch trưởng lão cùng Chu trưởng lão thái độ, chỉ sợ không phải thật muốn thu thập Phương Chính, bất quá là thăm dò hắn thực lực mà thôi. Đột nhiên, Bạch Hư lời nói xoay chuyển, nghe Phương Tiểu Hữu muốn chuyển tống trận rơi xuống đất quyền, còn có 4 cái tiến về tinh linh giới danh lệnh. Hắn cầm lấy tẩu thuốc, tại trên bàn trà nhẹ nhàng một đập, hai mắt mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn nhìn thấu Phương Chính đồng dạng. Ngươi có tài đứa gì? Má ơi! Sở Thiên Sinh lập tức loại xung động muốn khóc. Chu Nhu cái này vừa mới yên tĩnh, Bạch Hư lại bắt đầu. Con mẹ nó mới bao nhiêu phút, liền giao phong nhiều lần. Có thể hay không yên tĩnh một hồi? Chương 445, hai đại hung địa chương 445, hai đại hung địa ngươi có tư cách gì? Dựa vào cái gì? Bạch Hư ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn xem thấu đối phương linh hồn. Chỉ cần ánh mắt tiếp xúc, tựa hồ có một loại nhiếp hồn đoạn phách ma lực, để người không tự giác liền rơi vào trong đó. Gian phòng bên trong lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, liền châm rơi xuống đất âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Gặp Phương Chính không núp đích, Bạch Hư chính lộ ra vẻ thất vọng, ai ngờ Phương Chính khỏe miệng đột nhiên mang theo mỉm cười thản nhiên. Bạch Hư trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười như có như không. Lại dám cùng lão giả ta đối mặt, là vô tri vẫn là không sợ? Bốn phía phảng phất một nháy mắt nhấn xuống tạm dừng chốt, liền phong cảnh cũng biến mất theo, chỉ còn lại Phương Chính cùng Bạch Hư hai người. Hai người tương đối không nói gì, hai mắt lại giống như bắn ra bạch sắc hỏa diễm. Một giây sau, hai người phảng phất tiến vào một cái màu trắng không gian, bốn phía giống như con quay cao tốc chuyển động, chỉ có hai người bọn họ từ đầu đến cuối bất động bất động. Thời gian phảng phất tại cao tốc trôi qua, từng giây từng phút, một ngày một đêm, mỗi năm hàng tháng. Ha ha ha, trung ký 10 phần tiếng cười đột nhiên vang lên, phá vỡ nơi đây yên lặng. Bạch Hư cùng Phương Chính hoàn cảnh xung quanh khôi phục như thường, có lẽ nói từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Nghe đến Bạch Hư tiếng cười, Sở Thiên Sinh cùng Trần Quốc Vinh đều là một mặt mờ mịt, chỉ có Chu Nhu một mặt khó chịu. Phương Tiểu Hữu, ngươi thực lực xác thực vượt quá dự liệu của ta. Cũng vậy, Phương Chính âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Hư thực lực xác thực vượt qua Phương Chính dự liệu, thậm chí so với mình còn muốn cường. Mặc dù vừa vặn chỉ là thế giới tinh thần va chạm, có thể chính mình lại kém chút chống đỡ không được. Lão gia hỏa này thực lực, xa không phải chuẩn thần cảnh như thế đơn giản. Sở Thiên Sinh ở một bên nhìn đến kinh hồn tán đảm, Phương Chính lời nói này, không thể nghi ngờ là lại lần nữa đốt lên chiến hỏa. Hai vị trưởng lão, Phương Chính trẻ tuổi nóng tính, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ, việc này không bằng lại bàn bạc kỹ hơn. Bất quá vượt quá hắn dự liệu chính là, lần này Bạch Hư cùng Chu Nhu đều không có lại phát khó, ngược lại một mặt hiền lành. Tất nhiên Sở trưởng lão đã quyết định, liền theo Sở trưởng lão ý tứ đi làm đi. Bạch Hư nhấp một ngụm trà, ý vị thâm trường nhìn hướng Phương Chính. Chu Nhu ở một bên lạnh hừ một tiếng, lại cũng không có lại phát tác. Ai cái này lão già khổng không còn dùng được rồi, đi về nghỉ cho biết. Bạch Hư chậm rãi đứng lên, giãn ra một cái phần eo phía sau liền chuẩn bị rời đi, tất nhiên đại biểu đại hạ, vậy liền đem sống lưng thẳng tắp, đừng để người chế giễu. Bạch trưởng lão Sở Thiên Sinh miệng há, liền thấy Bạch Hư vung tay, lưu lại bóng lưng liền rời đi. thật là không có ý nghĩa. Bạch Hư rời đi phía sau, Chu Nhu cũng đứng lên đi, bất quá trước khi đi, hắn đồng dạng nhìn hướng Phương Chính, tiểu tử thối, ngươi nếu bị thua, ta cam đoan đem đầu của ngươi vặn xuống nhét vào bồn cầu. Đúng, nếu có rảnh rỗi, có thể tới đại sa mạc vui đùa một chút. Phương Chính, Bạch Hư cùng Chu Nhu cuối cùng đi, Sở Thiên Sinh cảm giác cả người đều muốn tê liệt đồng dạng, cái này cảm giác gáp bách cũng quá mạnh a, hai cái trưởng lao thực tế quá đáng sợ. Một bên Trần Quốc Vinh càng là không hợp thói thường, toàn bộ sau lưng đều ướt, lại có loại trở về từ cõi chết ảo giác. Sở Thiên Sinh gật gật đầu, vô luận gặp bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều không thích ứng được loại này cảm giác gáp bách. Nhìn tới vẫn là chính mình quá thư giãn, hai cái trưởng lão lần này trở về, bọn họ chênh lệch lại kéo lớn thêm không ít. Không hổ là trấn thủ hai đại hung địa tướng quân. Không sai, Bạch Hư cùng Chu Nhu trừ là đại hạ trưởng lão ngoài ra, vẫn là hai đại hung địa trấn thủ quân tướng quân. Lần này trở về, một là xác nhận Lạc Nguyệt trấn ám hắc quân đoàn nguy hại trình độ, hai là nhìn xem giết chết Hứa Giai Nhân hung thủ đến mức truyền tống trận rơi xuống đất, bọn họ thật đúng là không để ý, vô luận là ở đâu, chỉ cần tại đại hạ là được rồi. Sở dĩ đối phương chính xuất thủ, cũng chỉ là thăm dò Phương Chính, xem hắn có hay không thực lực này đảm nhiệm mà thôi. Sở Thiên Sinh xoa xoa mồ hôi chán, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả tóm lại là tốt, việc này định ra đến phía sau, liền muốn cùng đám kia người nước ngoài quyết định chi tiết. Ngày mai đấu giá hội liền kết thúc, đám kia lệnh gia quốc lao đoán chừng lại muốn tới tạo áp lực. Sở Thiên Sinh lần này không có chút nào áp lực, Phương Chính, ngươi ngày mai muốn hay không cùng một chỗ tham gia? Phương Chính lắc đầu, loại này hội nghị, hắn nhất không am hiểu, một đại bang người tại cái kia có kẻ mà cả, như thị trường mua thức ăn đồng dạng. Mà còn hắn không có một chút cái kia trí tuệ, bị người kích thích vài câu, nói không chừng liền độc thủ. Được thôi, chỉ cần cùng bọn họ quyết định chi tiết, liền có thể bắt đầu kiến tạo, chắc hẳn đến lúc đó Phương đảo lại lên một tầng nữa. Định việc này, Sở Thiên Sinh tâm tình thật tốt, giơ lên chén trà thay rượu. Chúc mừng chúc mừng. Trần Quốc Vinh cũng đồng thời giơ lên chén trà. Nhận đắc nói, Phương Chính tự nhiên sẽ không mất hứng, ba người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đêm đó, ba người cũng là hàn huyên tới đêm khuya. Phương Chính cũng từ bọn họ trong miệng biết rất nhiều liên quan tới Bạch Hư cùng Chu Nhu hai vị trưởng lao sự tình. Liên quan tới hai đại hung địa, kỳ thật Phương Chính đồng thời không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng cũng không phải là hiểu rất rõ, trong đó bao gồm A Tam quốc đại sa mạc, phía bắc băng xuyên đại lục. Cái này hai đại hung địa đều là đại hỗn loạn thời đại tạo thành, lúc trước Lam Tinh tựa hồ trở thành vạn giới lối vào, mở ra vô số đầu thông đạo, các loại dị thú nhộn nhịp giáng lâm. Trong đó, A Tam quốc đại sa mạc cùng phía bắc băng xuyên đại lục chính là nhiều nhất thông đạo thứ hai, mà hai địa phương này ít ai lui tới, đất rộng của nhiều, nhân loại căn bản không dành bận tâm, vì vậy liền tùy ý phát triển. Phía sau, đại hỗn loạn thời đại kết thúc, cái này hai đại hung địa cũng phát triển thành tụng, tạo thành đặc thù sinh thái hệ thống, cái này nhân loại đương thời lại nghĩ trục xuất dị thú, đã mượn. Nhưng vì phòng ngừa hai đại hung địa dị thú xâm lấn nhân loại lãnh địa, liền tập hợp đủ bóng lực lượng, thành lập chấn thủ quân. Mà Bạch Hư cùng Chu Nhu, liền lần lượt trở thành chấn thủ quân hai đại tướng quân, phân biệt chấn thủ A Tam quốc đại sa mạc cùng phía bắc băng xuyên đại lục, là thế giới ổn định trả giá to lớn cố gắng. Cho nên hai người này không chỉ ở đại hạ vẫn là toàn bộ thế giới, đều nắm giữ cực cao hy vọng, có lẽ cũng bởi như thế, bọn họ mới tận lực không tham dự chính sự. Lạc Nguyệt trấn sự biến phía trước, hai đại hung địa gần như đồng thời phát sinh dị thú tập thể tiến công nhân loại lãnh địa sự kiện, hai vị trưởng lao mới vội vàng tiến về, không rảnh bận tâm quốc nội sự tình. Nếu như đây cũng không phải là tình cờ lời nói, như vậy Mạc Thư chính là cùng cái này hai đại hung địa trong bóng tối cấu kết, hoặc là nói hắn tìm tới khiến cái này hung địa dị thú tiến công nhân loại phương pháp. Vô luận loại nào tình huống, đối với con người mà nói đều không là một chuyện tốt. Mang ý nghĩa cái này hai đại hung địa đều có thể là Mạc Thư sử dụng. Trở lại gian phòng, Phương Chính nằm ở trên giường, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Vô luận là bởi vì Mạc Thư, vẫn là hai đại hung địa sự tình, đều để hắn có loại không an toàn cảm giác. Nhất là từng trải qua Chu Nhu cùng Bạch Hư thực lực phía sau, hắn biết hai người này đều che giấu thực lực, thật toàn lực xuất thủ, chính mình chưa hẳn có thể thắng. Tại cái này nho nhỏ làm tình, chính mình vậy mà còn không phải vô địch, cái này người nào có thể nhịn? Chết tiệt cảm giác các bách. Thở dài một tiếng, Phương Chính vội vàng ngồi xuống, bấm loan bạ tỏ nạt điện thoại, bù mẹ nó ngủ, lên tới tu luyện. Sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại đồng thời tắt máy. Buồn ngủ mông lung loan bạ tỏ nạt. Chương 446, Huyền gia mời chương 446. Huyền gia mời hôm sau, Phương Chính tỉnh lại lúc sau đã hơn 10 giờ sáng, nhưng kỳ thật hắn cũng mới chỉ ngủ không tới 3 canh giờ. Có khi hắn đều rất chán ghét chính mình, rõ ràng chính mình hiện tại có tiền có nhan có thiên phú, vì cái gì còn muốn như thế quấn, cũng không phải là để lại cho những cái kia xuyên sai thế giới không có tiền không có hệ thống xui xẻo sao. Ngươi dạng này, còn để người còn cố gắng thế nào á, thượng thiên thật là như thế không công bằng á, cảm thán xong, hắn cũng cho Lưu Quốc Hoa trở về điện thoại, Phương đảo bên kia vẫn như cũ tất cả bình thường, đấu giá hội cũng kết thúc, dòng người hôm nay đã hàng không ít. Tống Thanh Linh cùng Trần Pháp Dung hôm nay cũng muốn về Yên Kinh học viện, điểm này trước mấy ngày liền cùng Phương Chính nói qua, các nàng muốn trở về nghỉ học, gia nhập Tường Phi học viện, đối với cái này Phương Chính tự nhiên cầu còn không được. Bất qua phía trước đấu giá hội trong đó thiếu người, các nàng trước hết lưu lại hỗ trợ, hiện tại đấu giá hội kết thúc, vì vậy liền về đi làm thủ tục. Đối với tín nhiệm của các nàng, Phương Chính kỳ thật cũng cảm thấy có không ít áp lực, có thể không có cách nào, hắn xác thực quá thiếu nhân viên, huống hồ hắn tin tưởng mình một nhất định có thể báo đáp đến phần này tín nhiệm, đã như vậy, tự nhiên là tiện nghi người một nhà càng tốt. Mà Tường Phi học viện bên này cũng hoàn toàn làm tốt di chuyển thủ tục, kỳ thật cũng không có gì muốn làm, đều là một đường đèn xanh. Hoan bà tỏ nạt ba người đã về tới trường học chính thức lên lớp. Tiêu Nghiêm cũng chính thức bắt đầu đối ngoại tuyển nhận học sinh cùng lao sư, nghe nói tiếng vọng cũng không tệ lắm. Bất quá Tiêu Nghiêm cũng đã nói, trường học bên này tài nguyên quá ít, rất khó lưu được người. Liên quan tới điểm này Phương Chính đương nhiên minh bạch, chỉ là hắn hiện tại trừ luyện chế chủng loại bên ngoài, xác thực không có gì đem ra được. Đối với học sinh đến nói, bọn họ có lẽ càng hy vọng được đến sách kỹ năng, hệ thống tu luyện những này có thể tăng lên thực lực bản thân độ vận. Bất quá hắn cũng muốn nhìn xem, trường hợp này bên dưới còn có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập Tường Phi học viện. Chờ sau này sự tình làm xong, hắn liền đem đại bộ phận linh thạch nhét vào lòng đất, làm cho cả đảo đều tràn đầy linh khí, đến lúc đó tự nhiên có người cướp đi vào, bất quá khi đó liền không phải là tốt như vậy vào. Lại cùng Lưu Quang Vinh Hàn huyên vài câu phía sau, liền cúp điện thoại. Trong đó nhất làm cho hắn để ý là, Huyền gia lại phái người tới mời, còn nói liên quan tới trị liệu sư bí mật. Lần này liền để Phương Chính hứng thú, trị liệu sư còn có cái gì bí mật? Mà còn bên kia cũng biết Phương Chính tới Yên Kinh, nhà bọn họ khoảng cách Yên Kinh không xa, cho nên hy vọng Phương Chính có thể đi một chuyến. Suy nghĩ một chút phía sau, Phương Chính liền trở về gọi Huyền gia lưu lại điện thoại, đồng thời bày tỏ đồng ý đi qua xem xét. Nghe chính là một cái lao giả, nghe đến Phương Chính lời nói, ngược lại là mười phần nhiệt tình, còn nói hỗ trợ đặt trước vé máy bay đưa đón chờ, bất quá Phương Chính ngại phiền phức, liền cự tuyệt, chỉ cần cái kỹ càng địa chỉ. Phương Chính xem xét, khá lắm, địa chỉ tại Hắc Long tỉnh Bắc Bộ, lại lên một chút cũng xuất ngoại, cái này còn đều không xa. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn nguyên bản còn tính toán cùng Sở Thiên Sinh bọn người nói âm thanh, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn đang họp, vì vậy cũng chỉ tại thông tin phần mềm bên trên lưu lại nói. Xem ra lần này hội nghị cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi, nghe nhân viên công tác nói, 9 giờ sáng nhiều đã bắt đầu, cho tới bây giờ, liền chúng buổi trưa đều không có để ăn cơm. Nghe vậy, Phương Chính không khỏi cười ha ha một tiếng, như thế tổn hại chủ ý khẳng định là Sở lão đầu nghĩ. Chính là không ra kết quả, người nào cũng không cho đi. Đoán chừng hội nghị này còn có đến mở, một cái hai cái thân kiện lực cường, ngao cái 10 ngày 8 ngày đều không phải sự tình. Tứ đại cổ lão gia tộc từng được vinh dự thần bí nhất gia tộc, tại đại hỗn loạn thời đại phía trước, bọn họ đều trải qua ngăn cách sinh hoạt, mãi đến đại hỗn loạn thời đại mới chính thức xuất hiện trước mặt người khác. Đông Phương Thanh gia hiện tại có thể nói đã hoàn toàn xuất thế, gia tộc cũng kinh doanh các loại sinh ý, chỉ là bởi vì thiếu hụt cao cấp chiến lực, nương tựa gia tộc đi qua hy vọng, sinh ý cũng là càng làm càng nhỏ. Nam Phương Bạch gia gần như toàn bộ tại đại hỗn loạn thời đại hy sinh, gần như diệt tộc, chỉ còn lại Bạch Hư nhất mạch, nhưng từ Bạch Hư lên làm trưởng lão ngày đó trở đi, hắn cũng chính thức thoát ly Nam Phương Bạch gia, cho nên Nam Phương Bạch gia cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Tây Phương Chu gia cũng chính là Chu Trinh nhất tộc, bọn họ thuộc về nửa ẩn trạng thái, thế hệ trước cơ bản không còn xuất hiện, chỉ có số ít quốc gia hội nghị lúc mới tham dự một cái, mà thế hệ tuổi trẻ thì dung nhập vào thế tục, tỉ như Chu Trinh, đều là ở thế tục trường học bên trong lớn lên. Đến mức Bắc Phương Huyền gia, cùng mặt khác ba cái so sánh, vẫn như cũ thuộc về thần bí nhất một cái gia tộc, đến đây đến nay, bọn họ vẫn như cũ trải qua cuộc sống ẩn dần, chỉ có một ít liên quan đến quốc gia an nguy chiến tranh lúc, bọn họ mới sẽ phái ra một chút thành viên xuất chiến. Tỉ như Hải Yêu chiến tranh, Lạc Nguyệt trấn sự biến, liền có thân thể bọn hắn ảnh. Nghe bọn họ là tứ đại gia tộc bên trong, chiến lực giữ gìn tốt nhất một cái, bởi vậy vụ trộm cũng nhận không ít người chỉ trích, bài xích. Mà nhất làm cho Phương Chính cảm thấy hứng thú chính là, Bắc Phương Huyền gia tựa hồ có không ít trị liệu thiên phú tộc nhân, mỗi lần trọng đại chiến dịch lúc, bọn họ đều sẽ phái ra trị liệu sư phụ trợ chiến đấu. Cũng là bởi vì cái này, để không ít gia tộc tại thời kỳ mấu chốt thiếu cùng quốc gia vốn để đàm phán, bị bọn họ ghi hận bên trên, chỉ là Huyền gia quá thần bí, mà còn bị quốc gia bảo hộ lấy, bình thường cũng không xuất thế, mặt khác gia tộc mới không có đối phó bọn hắn. Nhìn thấy những tài liệu này lúc, Phương Chính thầm nghĩ nói không chừng bọn họ thật biết một số bí mật. Từ Yên Kinh đến Hắc Long tỉnh Cát Thị, ngồi máy bay lời nói, cũng liền 2 giờ tả hữu, nhưng đến Huyền gia tất cả Mạc thị liền muốn đem gần 4 giờ, còn không tính mặt khác giao thông thời gian. Cho nên mau lẹ nhất vẫn là không gian truyền tống. Lúc trước từ Phương Chính đảo đến Yên Kinh hoa không đến 3 giờ, hiện tại từ Yên Kinh đến Mạc thị đoán chừng cũng liền 1 giờ nhiều lộ trình, a đương nhiên thời gian này là bao hàm đồ bên trong nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Nếu như toàn bộ hành trình không nghỉ ngơi, thời gian có thể lại co lại ngắn tám thành. Bất quá Phương Chính có thể sẽ không như thế mạo hiểm. Hắn xưa nay sẽ không đem linh lực toàn bộ dùng tại gấp rút lên đường bên trên. Rơi xuống đất Mạc thị phía sau, Phương Chính lại lần nữa lấy ra hướng dẫn truyền tống một khoảng cách phía sau, dần dần phát hiện không hợp lý, cái này đã rời xa thành thị a. Càng là tiếp cận chỗ cần đến, xung quanh chính là càng hoang vu, trừ núi chính là cây. Cái này hiển nhiên đã tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy khu, liền bóng người đều không gặp được. Phương Chính trong lòng không khỏi nói thầm, Huyền gia cái này cuộc sống ẩn dật thật đúng là danh xứng với thực, thế mà đem nhà an tại loại này địa phương cất chim cũng không có. Cũng không lâu lắm, cuối cùng đi tới định vị trí. Nhưng nơi này cái kia có một chút người ở bộ dạng. Cái này còn không phải tại trong núi lớn sao, vẫn là sơn gốc, càng là rất bí mật cái chủng loại kia. Người nào không có việc gì sẽ tới đây a? Phương Chính nhìn một chút xung quanh, trừ một tòa bia đá, tựa hồ không có cùng người kéo tới bên trên quan hệ đồ vật. Tấm bia đá này rất kỳ quái, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ, cứ như vậy cô đơn tọa lạc trong sơn gốc. Đây là kết giới. Tại bạo thực nhắc nhở bên dưới, Phương Chính cũng rất nhanh hiểu được, nguyên lai đây là bị kết giới phong tỏa. Loại này kết giới đối bạo thực đến nói không đáng giá được nhắc tới, nhưng tại Lam Tinh bên trong cũng là khá cao cấp tồn tại, nếu là không có bạo thực tại, Phương Chính cũng vô pháp phá bỡ. Vì không cho Huyền gia người phản cảm, Phương Chính vẫn là đàng hoàng bấm người liên hệ điện thoại. Chương 447, Huyền gia bí mật chương 447, Huyền gia bí mật đừng nhìn đây chỉ là sơn cốc, nhưng độ cao so với mặt biển vẫn như cũ rất cao, cũng là nằm ở một vùng núi bên trên, cho dù ở như thế viêm trời nóng khí bên trong, cũng có thể cảm nhận được cái kia một tia hàn ý còn đang chờ người liên hệ thời điểm. Phương Chính liền quan sát xung quanh, sơn cốc xung quanh phong cảnh mười phần hợp lòng người, các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt linh khí, cũng là một cái tu luyện nơi tốt. Không có đợi bao lâu, bia đá chỗ liền xuất hiện từng vòng gợn sóng, lập tức như lớn cửa bị mở ra đồng dạng, xuất hiện một vệt ánh sáng, ngay sau đó chính là một bóng người. Người này đại khái chính là người liên hệ, một thân trường bào màu xám, năm như 50 bộ dạng, chỉnh thể khí chất phù hợp Phương Chính một quen đối quản gia ấn tượng, chỉ là y phục có chút bảo thủ. Người tốt, người là Huyền quản gia. Phương Chính chủ động nên đón tiếp lấy. Gặp Phương Chính không có một vẻ kinh ngạc bộ dạng, trường bào lao giả nội tâm ngược lại là có vẻ thất vọng, ngày trước được mời tới làm khách, nhìn thấy Huyền gia kết giới trận pháp, hoặc nhiều hoặc ít đều có một vẻ kinh ngạc. Xem ra cái này Phương Chính xác thực cùng ngày trước người khác biệt. Người tốt, để Phương đảo chủ đợi lâu. Huyền quản gia vội vàng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, hoan nên quang lâm Huyền gia. Mời đến, lao gia đã xin đợi lâu ngày. Huyền quản gia thái độ 10 phần khiêm tốn, thực tế để người tìm không ra ma bệnh. Theo hai người tiến vào bia đá gợn sóng phía sau, tia sáng kia cũng theo thông đạo đóng lại mà biến mất. Phương Chính đi theo Huyền quản gia sau lưng, vừa đi vừa dò xét cái này Huyền gia kết giới nội cảnh. Chỉ thấy thông hai bên đường, ký hoa dị thảo cùng bên ngoài không khác nhiều, nhưng không khí bên trong tràn ngập linh khí lại càng thêm nồng đậm, còn có một loại cảm giác quen thuộc, hiển nhiên nơi này linh khí so bên ngoài càng tinh khiết hơn, cũng càng thích hợp tu luyện. Đi không lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy phía trước một mảnh rộng lớn đình viện trung ương có một tòa nguy nga cổ đại kiến trúc, giống như cỡ nhỏ cung điện đồng dạng, kiến trúc bốn phía hiện đầy các loại pho tượng, có người, cũng có dị thú, sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng. Huyền quản gia dẫn Phương Chính đi tới kiến trúc phía trước, cung kính thông báo một tiếng, liền dẫn Phương Chính đi vào. Kiến trúc nội bộ trang trí cũng không phải là mười phần xa hoa, cổ phác mà trang nghiêm. Phương Chính em thầm sợ hãi thán phục, cái này Huyền gia cũng là một mạc người a, một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm gia tộc cổ xưa, trừ một cái cường đại kết giới, liền không thấy được mặt khác xa hoa bố trí. Nếu là mặt khác gia tộc cũng có như thế hoàn cảnh, sớm hận không thể đem kiến trúc trang trí đến giống như cung điện bình thường. Theo Huyền quản gia một đường dẫn dắt, Phương Chính cuối cùng đi tới Huyền gia lão gia trước mặt. Chỉ thấy Huyền gia lão gia cũng là tóc bạc mặt hường hào, tối đa cũng liền 70 bộ dạng. Hắn khuôn mặt hiền lành, một thân cầm bảo, khí vũ hiên ngang, mặc dù cầm trong tay long đầu gậy, lại không một chút nào lộ vẻ giàn mua, chính là đứng bất động, cũng có một loại vô hình uy nghiêm, hiển nhiên là cái bất phàm nhân vật. Phương đạo chủ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền gia lão gia chống gậy đứng dậy, nhiệt tình nên đón tiếp lấy, trong giọng nói tràn đầy kính ý. Phương Chính vội vàng khiêm tốn đáp lại, Huyền lão gia quá khen. Ngược lại là Huyền gia, đúng là để ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, địa phương đơn sơ, Phương đạo chủ đừng ghét bỏ. Huyền lão gia chỗ nào tin tưởng Phương Chính chuyện ma quỷ, từ trong mắt của hắn căn bản nhìn không ra một chút kinh ngạc bộ dạng. Hai người sau một hồi khách khí, cuối cùng ngồi xuống. Cái này Huyền lão gia tên đầy đủ là Huyền Thiên Thịnh, cũng không biết là đời thứ mấy gia chủ, là đại hỗn loạn thời đại kết thúc phía sau mới tiếp nhận vị trí gia chủ. Thực lực hẳn là cũng chỉ là thiên cảnh hậu kỳ, trên thân có một loại khiến Phương Chính khí tức quen thuộc. Trải qua một phen lẫn nhau thương nghiệp thổi phồng phía sau, Phương Chính thực tế chịu không được, Huyền lão gia không ngại đi thẳng vào vấn đề, lần này mời ta tới không nên chỉ là vì tán gẫu a. Ha ha, Huyền Thiên Thịnh xấu hổ cười một tiếng, Phương đạo chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia ta bên này cũng có cái yêu cầu quá đáng. Ân. Phương đạo chủ có thể hay không phơi bày một ít người trị liệu thiên phú? Phương Chính là người, cũng không phải bởi vì điều thỉnh cầu này khó xử, ngược lại là có chút phổ thông. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là vì cái này. Đương nhiên có thể. Hắn trị liệu năng lực đã không chỉ một lần trước mặt mọi người sử dụng, cũng không có cần thiết giấu giếm. Lập tức, hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhu hòa lục sắc quang mang liền từ lòng bàn tay tràn ra, giống như tia nước nhỏ, tại trên không chậm rãi chảy xuôi. Huyền Thiên Thịnh cùng Huyền quản gia thấy thế, đều là ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối phương chính trị liệu thiên phú có chút chờ mong. Thật là tinh khiết trị liệu lực lượng. Vô luận tại trong video xem qua bao nhiêu lần, chân chính tận mắt thấy lúc, vẫn là cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Loại này năng lượng cấp bậc, sợ sợ không chỉ Level 3. Cho dù là Huyền gia, như thế thế hệ bên trong, đều không có từng đạt tới qua loại này cấp bậc. Phương đạo chủ, tha thứ ta mạo muội câu hỏi, người đây có phải hay không là đạt tới Level 4? Phương Chính nhíu nhíu mày, lập tức thu hồi trên tay qua mang. Huyền Thiên Thịnh thấy thế vội vàng giải thích, Phương đạo chủ đừng hiểu lầm, Huyền Mỗ đồng thời không ác ý, chỉ là cần xác nhận một cái chuyện. Phương Chính suy nghĩ một chút, nếu như Huyền gia đúng như là trên mạng nói tới, là nắm giữ trị liệu sư gia tộc, có thể nhìn ra điểm này cũng không phải là không có khả năng, coi như mình phủ nhận, bọn họ cũng sẽ trong lòng hiểu rõ, cùng hắn dạng này, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Huyền lão tiền bối mắt sáng như đuốc, quả nhiên cái gì cũng chạy không thoát pháp nhãn của ngươi, xác thực đã đạt tới Level 4. Phương Chính kiêm tốn nói. Nghe đến Phương Chính đích thân thừa nhận, mặc dù Huyền Thiên Thịnh cùng Huyền quản gia sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là chấn động vô cùng, chẳng lẽ hắn thật là bị chọn trúng người? Huyền Thiên Thịnh tâm tình vào giờ khắc này cũng từ kinh hỉ biến thành ngũ vị tạp trần, nói thật, hắn càng hy vọng được tuyển chọn người là hắn Huyền gia người. Bất quá việc này cũng là không cưỡng cầu được, cùng hắn tại cái này suy đoán, còn không bằng trực tiếp đi kiểm tra. Phương đạo chủ, có thể theo lão phu một nhóm. Huyền Thiên Thịnh đồng thời không nói do nguyên nhân, bất quá thái độ lại hết sức cung kính. Phương Chính không do dự, gật gật đầu, sợ rằng đây mới là mời mình mục đích thực sự. Gặp Phương Chính như vậy thong dong tự nhiên, Huyền Thiên Thịnh nháy mắt nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Huyền Thiên Thịnh một mực mang theo Phương Chính xuyên qua đại điện, trải qua tam trọng mạ vàng cổng vòm, đi tới một khỏa lớn dưới cây. Cái này đại thụ tạo hình kỳ lạ, nhìn từ xa thân cây dưới đáy giống như là một cái mai rùa, nhìn gần từng cục bộ rễ như cự mãng chiếm cứ, thanh đồng sắc vỏ cây nổi lên lồi mai rùa đường vân. Mà trước mặt bọn hắn, giữa thân cây đứng vững một cái cửa đá thật to, giống như nặng ngàn cân. Phương đạo chủ, trong này chính là chúng ta Huyền gia đời đời tiếp tiếp bảo hộ bí mật. Huyền Thiên Thịnh chỉ vào quy bối đại thụ nói. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lên, cây này chừng gần 100 mét, tạo hình kỳ lạ bên ngoài, còn có tản ra một loại khí tức kỳ lạ, mười phần thân thiết, ấm áp, thậm chí là quen thuộc, tựa như là mẫu thân ôm đồng dạng. Phương Chính nhìn lên trước mắt cái này cây kỳ lạ đại thụ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Huyền Thiên Thịnh gặp Phương Chính vẻ mặt như vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Phương Chính xác thực cùng cái này bí mật có một loại nào đó quan hệ chặt chẽ. Hắn nhẹ nói, Phương đạo chủ, xin mời đi theo ta. Chương 448, Huyền gia thánh vật chương 448, Huyền gia thánh vật ra. Giọng tan khét đều âm thanh để Huyền Thiên Thịnh dừng bước, nghe thanh âm Huyền Thiên Thịnh liền biết là chính mình nhu thuận tôn nữ Huyền Oanh Oanh tới. Thiếu nữ một thân phục cổ hóa trang, lại trói lại cái buộc đôi ngựa đôi, tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, có vẻ hơi đáng yêu, bất quá ngập nước mắt to, nhìn hướng Phương Chính lúc lại tràn đầy địch ý, nàng không nhìn Huyền quản gia ngăn cản gọi tới trước nhất, cố ý phá tan Phương Chính bả vai, bên hông trung bạc xô ra một chuỗi trong vàng, buộc đôi ngựa đôi tại Dạ Minh Châu bên dưới vung ra mạ vàng đường cong. Huyền gia tổ huấn đều làm gió thoảng bên tai sao? Cái gì a miêu a cẩu đều xứng đụng thánh vật. Huyền Thiên Thịnh mang lên giữa không trung long đầu gậy dừng một chút, uy nghiêm lông mày phong tại chuyển hướng thiếu nữ lúc hóa thành xuân thủy, ngoảnh ánh tháng trước còn ôm đồ chơi làm bằng đường gặm đến đầy mặt cặn bã, hôm nay ngược lại sẽ lương tổ huấn. Cái kia là hai chuyện khác nhau. Thiếu nữ thính thai nổi lên sắc đỏ nhạt, giày theo trùng điệp giẫm một cái, đối với bên cạnh cao chính mình mấy cái đầu nam tử trung niên nói, cha ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Huyền gia nam nhân chết mất muốn để người ngoài chế giễu. Huyền Tuấn bị lôi kéo một cái lảo đảo, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt vào cổ áo, cha, phụ thân, thánh vật can hệ trọng đại, thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như nuốt vào yết hầu, rất giống bị bóp lấy cái cổ chi cút. Làm cản. Huyền Tiên Tịnh đột nhiên hét to, long đầu gậy lại lần nữa giơ lên cao cao. Nam tử trung niên như giật điện lùi về chân, lại tại đối đầu nữ nhi căm tức nhìn lúc kiên trì hướng phía trước cọ nửa bước, dùng đầu nên đón lần này bạo kích. Tốt. Huyền Tuấn, hiện tại ngược lại là kiên cường. Huyền Tiên Tịnh cơ hồ là chỉ vào nam tử trung niên cái mũi mắng, nhưng tại thoáng nhìn tôn nữ phiếm hồng biển mắt lúc lại đột nhiên thả mềm giọng, "Dây, ngoảnh ngoảnh ngoan, gia gia không phải mắng ngươi. Việc này gia gia tử có chừng mực, các ngươi trước trở về, một chút gia gia làm ngươi thích nhất đồ chơi làm bằng đường." Một lát sau, y nguyên không có người rời đi, cái này để Huyền Thiên Thịnh sắc mặt hết sức khó coi, "Huyền Tuấn, đều cho ta đem người mang về." Huyền Tuấn sắc mặt tái xanh, hai chân không tự chủ có chút phát run. "Làm sao? Hiện tại liền ta lời nói cũng không nghe." Gặp Huyền Tuấn đồng thời không có động tác, Huyền Thiên Thịnh lửa giận càng tăng lên. Huyền Oánh Oánh thở dài một tiếng, nàng giải phụ thân, căn bản không chịu nổi gia gia lửa giận, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là tận cố gắng lớn nhất. Nàng lôi kéo Huyền Thiên Thịnh góc áo, "Gia gia, ngươi đây không phải là từ nhỏ dạy bảo chúng ta, phải thật tốt bảo hộ Huyền gia thánh vật sao?" "Phụ thân, Oánh Oánh nói đúng, ngươi dạng này có thể là sẽ cho Huyền gia mang đến tai họa ngập đầu." Huyền Tuấn lại lần nữa lấy rút khí, nhưng âm thanh càng đi về phía sau lại càng nhỏ. Nguyên bản nghe đến Huyền Oánh Oánh lời nói, Huyền Thiên Thịnh sắc mặt mới hòa hoãn một điểm, có thể Huyền Tuấn một phát âm thanh, hắn lại tại giận không chỗ phát tiết, "Ngươi tính cách chính là như vậy, bảo sao hay vậy, không có chút nào chủ kiến, ánh mắt chật hẹp, khiếm khuyết cái nhìn đại cục. Ngươi nói ta làm sao yên tâm đem vị trí gia chủ giao cho ngươi?" Huyền Tuấn trong lòng khổ a, cuối cùng hắn đều không có phản bác một câu. "Gia gia, ngươi không thể nói như vậy cha ta." "Ta nói hắn có." "Tốt tốt tốt, không nói hắn." Huyền Thiên Thịnh nhìn thấy Huyền Oánh Oánh một mặt ủy khuất, vẫn là mềm lòng xuống. "Oánh Oánh ngoan, gia gia làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm." Huyền Oánh Oánh nâng lên miệng, "Ta biết, gia gia không phải liền là cảm giác đến chúng ta không có, không cách nào được đến thánh vật tán thành mà thôi." Huyền Thiên Thịnh trong lòng thở dài một tiếng, rất muốn nói ngươi biết còn hỏi, nhưng hắn không thể, nhất là nhìn thấy Huyền Oánh Oánh đáng yêu khuôn mặt lúc, liền nói không nên lời nửa câu lời hung ác. "Không phải như vậy, Phương đạo chủ thực lực xuất chúng, thiên phú hơn người, nói không chừng có thể được đến thánh vật tán thành." Huyền Tiên Thịnh giải thích nói. Đối với giải thích như vậy, Huyền Oánh Oánh nhưng là không phục, "Gia gia không phải nói thánh vật tán thành đồng thời không chỉ là nhìn thực lực cùng thiên phú sao? Mà còn lấy ta thiên phú, nói không chừng cũng có thể được thánh vật tán thành, căn bản không cần người ngoài nhúng tay." Huyền Tuấn mặc dù rất không muốn nói chuyện, nhưng tại Huyền Oánh Oánh trong bóng tối hung ác bóp bên dưới nín đỏ mặt, vội vàng nói, "Phong Ánh, Oánh Oánh thiên phú là gia phả ghi chép cao nhất. Nói không chừng thật có thể nói còn chưa dứt lời lại co lại thành con tôm, rất giống bị mặt trời phơi hóa người tuyết." "Ngươi ngậm miệng." Huyền Thiên Định long đầu gậy đông đâm tại nhi tử trên giày, hơn 40 tuổi người còn không có khuê nữ có dũng khí. Năm đó nương ngươi sinh ngươi lúc mắng một nửa, thoáng nhìn tôn nữ phiếm hồng biến mắt, miễn cương đem nửa câu sau nuốt thành thở dài. Đối với điểm này, hắn như thế nào lại không biết. Huyền gia qua nhiều năm như vậy, từng sinh ra thiên tài vô số, nhưng thiên phú ăn cướp, độ tinh khiết lại cao, nhưng là lác đác không có mấy, cho dù là phụ thân hắn, được vinh dự Huyền gia tối cường nam nhân, cũng vô pháp được đến thánh vật tán thành. Mà còn Huyền Oánh Oánh còn chưa thông qua tân thủ không gian thí luyện, vẫn không thể nhìn thấy bảng thuộc tính, thực lực tự nhiên kém không ít. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không muốn Huyền Oánh Oánh được đến thánh vật tán thành, bởi vì đây cũng không phải là chỉ có vinh quang, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, muốn đánh bắt lên cứu vớt thế giới, giải trừ trị liệu sư nguyền rủa trách nhiệm. "Oánh Oánh ngoan, đừng đi theo phụ thân ngươi hồ đồ, trở về đi." Huyền Thiên Thịnh đảo mắt lại nhìn về phía Huyền Tuấn, "Huyền Tuấn ngươi còn có phải là nam nhân hay không, đừng cái gì đều cầm nữ nhi của ngươi làm bia đỡ đạn." Huyền gia trong lòng cái kia khổ a. "Ta nào có, là Oánh Oánh chính mình kiên trì." "Gia gia, không liên quan phụ thân sự tình, là Oánh Oánh chính mình chủ ý." Huyền Oánh Oánh đột nhiên ôm lấy lão nhân cánh tay mãnh liệt lắc lư, trong tóc châu châm đinh đinh đang rung động, "Ngài không phải nói Oánh Oánh là Huyền gia thông minh nhất nha? Để ta thử xem nha, liền thử một lần mà thôi, Huyền Ánh như khăng khăng muốn thử Huyền Thiên Thịnh thở dài một tiếng, cuối cùng không ngăn nổi Huyền Ánh làm nũng. Ra ra tốt nhất. Huyền Ánh nháy mắt trở mặt, nhẹ cả tương đi thân Huyền Thiên Thịnh gò má, sau đó lọn tóc đảo qua Phương Chính chóp mũi lúc trùng điệp hừ một tiếng. Huyền Tuấn thừa cơ lau mồ hôi lạnh, lặng lẽ đem bị dẫm xương chân giấu vào vạt áo. Hắn nhìn qua nữ nhi nhảy cấn bóng lưng muốn nói lại rồi, cuối cùng tại lao ra tử nhìn chằm chằm bên dưới đem đầu chôn đến thấp hơn, rất giống chỉ bị dầm mưa chọc chim cút. Cái kia Phương đảo chủ cùng Ánh đi theo ta. Huyền Thiên Thịnh xoay người, hướng đi cửa đá, song tay nhẹ nhàng đặt tại trên cửa đá. Những người khác không có ta mệnh lệnh, không được tiến về phía trước một bước. Mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì lừa ra ra, nhưng có ta ở đây, ngươi gian kế sẽ không được như ý. Huyền Ánh hạ giọng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng ý, tựa như nhìn thấy một cái lừa gạt lão nhân mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa đảo đồng dạng. Phương Chính cũng là xấu hổ, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng từ bọn họ đối thoại cũng có thể hiểu rõ một hai, nghe tới mình quả thật giống một cái nhìn trộm nhà khác bảo bối lừa đảo. Có thể ta cũng là người bị hại, ta là bị lao đầu này lừa gạt đến. Đúng lúc này, cũng không biết Huyền Thiên Thịnh làm cái gì, trên cửa đá chậm rãi hiện ra hoa văn phức tạp, ngay sau đó, cửa đá lại từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Phương đảo chủ, mời. Vánh ánh đi theo ra ra, đừng quấy rối a. Phương Chính. Ngươi chính là trở mặt không phải là di người thừa kế A. Chương 449, tứ đại gia tộc lai lịch. Chương 449, tứ đại gia tộc lai lịch. Phương Chính thu hồi suy nghĩ, đang muốn cất bước đuổi theo Huyền Thiên Thịnh, Huyền Ánh Ánh lại đột nhiên tăng nhanh bước chân, chen đến trước mặt hắn, quay đầu lại hướng hắn làm cái mặt quỷ, thẻ lưỡi. Phương Chính bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, ba người lập tức bước vào thông đạo. Trong thông đạo tia sáng u ám, chỉ có Huyền Thiên Thịnh trong tay đến tại yếu ớt nhảy lên, chiếu rọi ra bốn phía thô ráp cây vách tường. Nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, phản phất mỗi một cửa ra và hô hấp cũng có thể làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Ba người dọc theo thông đạo đi về phía trước, không lâu liền đi đến một chỗ rộng rãi dưới mặt đất hang động. Hang động bốn vách tường rắc rối khó gỡ, tất cả đều là đại thụ phần gốc, mà trong huyệt động ứng, một hồ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục nước yên tĩnh chảy xuôi, tựa như đom đóm lập lòe. Phương Chính nhìn chăm chú cái kia ao nước, tâm thần không nhịn được một trận dập dờn, phản phất có một cố vô hình lực lượng tại triệu hoán hắn, làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có dễ chịu. Huyền Tiên Thịnh dừng bước lại, quay người đối Phương Chính nói, "Phương đạo chủ, chúng ta Huyền gia bí mật liền tại cái ao này bên trong. Tương truyền, ao nước này bên trong lưu lại sinh mệnh huyền vũ lực lượng, chỉ muốn lấy được Huyền Vũ Thánh Thú tán thành, liền có thể thu được cô này lực lượng." Phương Chính nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn nghĩ qua rất nhiều loại tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Huyền Vũ Thánh Thú. Nếu như Bắc Phương Huyền gia bảo hộ chính là Huyền Vũ Thánh Thú, cái kia mặt khác tam đại gia tộc có hay không cũng giống như thế. Có thể cái này tứ thanh thú cũng không phải là Lam Tinh độc nhất, vì sao tại Lam Tinh sẽ lưu lại bọn họ vết tích? Phía trước liền nghe cạ lẹt đề cập tới Huyền Vũ Thánh Thú, chẳng lẽ hắn biết những thứ gì? Phương Chính cảm giác chính mình đầy trong đầu đều là nghi vấn, mà cái kia nước trong ao, tựa hồ có thể đưa ra đáp án. Hừ, người quê mùa. Gặp Phương Chính thất thần bất động, Huyền Ánh Ánh còn tưởng rằng hắn bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, nhịn không được sủi cười một tiếng. Ra ra, để ta tới trước đi. Huyền Thiên Tịnh khẽ nhíu mày, nhưng gặp Huyền Ánh Ánh đã cất bước hướng đi ao nước, đành phải gật đầu nói, cẩn thận chút, không nên cơ cầu. Huyền Ánh Ánh tràn đầy tự tin hướng đi trong ao nước gương, Huyền Thiên Thịnh ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt ở trên người nàng, trong mắt mơ hồ lộ ra một vẻ lo âu. Phương đạo chủ, ngươi là có hay không cảm ứng được cái gì? Phương Chính nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói không rõ ràng, nhưng nơi này cho ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết, phản phất. Ta vốn liền thuộc về nơi này. Huyền Thiên Thịnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không sai. Tương truyền, tất cả trị liệu lực lượng đều là nguồn gốc từ sinh mệnh Huyền Vũ. Trị liệu sư sử dụng lực lượng chính là Huyền Vũ lực lượng. Ngươi tất nhiên nắm giữ trị liệu thiên phú, cảm thấy thân thiết đồng thời không kỳ quái. Phương Chính không có phủ nhận, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, cái này loại cảm giác xa không phải thân thiết hai chữ có thể khái quát. Đó là một loại cấp độ càng sâu cộng minh, phản phất hắn cùng cái ao này, cùng Huyền Vũ ở giữa có một loại nào đó không thể giải thích liên hệ. Rất kỳ diệu. Huyền Thiên Thịnh nhìn xem Huyền Ánh Ánh dần dần tới gần trong ao nước gương, khe khẽ thở dài. Cái ao này đối Huyền gia mà nói, ý nghĩa phi phàm. Mỗi một cái Huyền gia tử đệ lúc sinh ra đời, đều sẽ tại ao nước này bên trong tẩy lễ, bởi vậy, nơi này gánh chịu lấy bọn họ thế hệ tương truyền tình cảm cùng ký ức. Nguyên nhân chính là như vậy. Huyền gia từ trước không muốn để người ngoài tiếp cận ao nước. Cứ việc ao nước đồng thời không có nguy hiểm, nhưng Huyền Thiên Thịnh ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Huyền Ánh Ánh, sợ nàng có bất kỳ sơ suất nào. Trước đây thật lâu, tổ tiên của chúng ta liền tại cái này định cư. Huyền Thiên Thịnh chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà xa xăm. Theo trong tộc ghi chép, đời thứ nhất tổ tiên vốn là một giới phổ thông nông dân, bởi vì bị Huyền Vũ chọn chúng, mới thu được thần kỳ lực lượng. Loại này lực lượng chính là bây giờ chúng ta chỗ xưng trị liệu lực lượng. Thanh gia, Bạch gia, Chu gia cũng là như vậy. Đến mức vì sao bọn họ sẽ được tuyển chọn, không người biết được. Có lẽ bọn họ chỉ là thánh thú tùy ý chọn lựa may mắn. Huyền Thiên Thịnh dừng một chút, tiếp tục nói, được đến lực lượng gia tộc, nhất định phải cùng thánh thú ký kết khế ước, thế hệ bảo hộ bọn họ lưu ở cái thế giới này lực lượng, mãi đến chuyển thừa người xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn yêu cầu chúng ta ở thế giới gặp phải nguy cơ lúc đứng ra bảo hộ mảnh đất này. Phương Chính yên lặng nghe lấy, trong lòng nổi sóng chập trùng. Tổ tiên của các ngươi gặp qua thánh thú sao? Huyền Thiên Thịnh lắc đầu, đối với điểm này, kỳ thật hắn cũng hỏi qua phụ thân của mình, không có. Cùng các tổ tiên câu thông, từ đầu đến cuối đều chỉ là một cô năng lượng. Cũng bởi vì một cô năng lượng, các ngươi liền kiên trì nhiều năm như vậy. Huyền Thiên Thịnh thở dài một tiếng, cái này có lẽ chính là sứ mệnh a. Mặc dù Huyền Thiên Thịnh cũng nói, nhưng Phương Chính biết, không có khả năng như thế đơn giản. Bất quá Phương Chính cũng xác nhận một việc, tất nhiên thánh thú đều chưa từng lộ mặt, có thể suy đoán ra thánh thú tỷ lệ lớn cũng không thuộc về cái này cái thế giới. Huyền Tiên Tịnh nói, thánh thú yêu cầu bọn họ ở thế giới gặp phải nguy cơ lúc, muốn bảo hộ cái này cái thế giới, nguy cơ hẳn là chỉ đại hỗn loạn thời đại, đó có phải hay không nói rõ thánh thú đã sớm biết cái này cái thế giới sẽ phải chịu dị thú xâm lấn, cho nên mới lưu lại một điểm lực lượng. Xem ra đáp án chỉ có thánh thú chính mình mới biết. Ra ra, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Làm sao một điểm phản ứng đều không có? Huyền Ánh Ánh tức giận dùng tay đập ao nước phát tiết, có thể trừ tóe lên một nước, lại cái gì cũng không có phát sinh. Một hồi lâu phía sau, toàn thân nước sũng nàng mới không cam lòng đi lên mở. Thấy thế, Huyền Tiên Tịnh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Ánh Ánh mau tới đây, đừng để bị lạnh. Hắn vừa nói vừa đem chính mình trường bào cởi xuống, tròn tại Huyền Ánh Ánh trên thân. Huyền Ánh Ánh đông đến run lập cập, lại như cũng mạnh miệng nói, ra ra, ta mới không lạnh đâu. Khẳng định là cái ao này có vấn đề. Phương Chính nhìn xem Huyền Ánh Ánh quật cường dán dấp, trong lòng không khỏi cười thầm. Ánh Ánh, đừng nản chí. Có lẽ là ngươi cùng Huyền Vũ Thánh Thú duyên phận chưa tới. Huyền Tiên Tịnh an ủi. Huyền Ánh Ánh chép miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, cái gì duyên phận chưa tới, ta nhìn chính là gặp người. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng Huyền Ánh Ánh vẫn là ngoan ngoãn mặc vào Huyền Tiên Tịnh trường bào. Trường bào bên trên còn mang theo Huyền Tiên Tịnh nhiệt độ cơ thể, để Huyền Ánh Ánh cảm thấy một trận ấm áp. Phương đạo chủ, mời. Huyền Tiên Tịnh chuyển hướng Phương Chính, trong mắt xung đầy mong đợi. Huyền Ánh Ánh nghe vậy, trong lòng càng cảm giác khó chịu, thầm nói, chết lừa đảo, nhìn ngươi một hồi làm sao bị trò mèo. Đến mức Phương Chính sẽ thành công. Nàng là không hề nghĩ ngợi qua, chính mình vừa ra đời liền cảm giác tỉnh trị liệu lực lượng, hiện tại còn chưa tiến vào tân thủ không gian đã đạt tới Level 2 trình độ, là Huyền gia trăm ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Chính mình cái này cũng không chiếm được tán đồng, cái này lừa đảo lại làm sao có thể? Cảm nhận được Huyền Thiên Tịnh chờ mong, Phương Chính trong lòng cũng là bất đắc dĩ, kỳ thật hắn đồng thời không coi ôm rất lớn chờ mong, chỉ là thử một lần thái độ, hắn càng muốn biết chính là tứ thánh thú sự tình, dù sao hắn còn nhớ rõ bị Lôi Đình Bạo Quân cùng Băng Diễm Thánh Hổ để mắt tới sự tình. Phương Chính từng bước một hướng đi trong nước hồ ương, ao nước này trừ băng lãnh xúc cảm cũng phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục bên ngoài, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì, còn không có hải chi tuyển thần kỳ. Nhưng vào lúc này, ao nước đột nhiên xanh ánh sáng đại thịnh, chói mắt đến không cách nào mở ra, phản phất muốn đem cái huyệt động này thôn phệ đồng dạng. Cạm bẫy. Phương Chính trong lòng hơi hồi hộp một chút, tinh thần lập tức hoảng hốt. Chương 450, cái kia cuộc chiến tranh, nam nhân kia. Chương 450, cái kia cuộc chiến tranh, nam nhân kia. Ầm ầm, thiên cung nổ tung, thiên thạch như mưa to chút xuống. Huyết sát thương khung buông xuống như thấm máu, màn sân khấu lóe ra thiên địa liên kết lôi trụ. Tầng mây phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng xé rách thành dạng đông, tại không bao giờ ngừng nghỉ bên trong cơn bão năng lượng xoay tròn. 12 vòng tàn tạ tinh cầu lấy làm trái bao nhiêu quy luật góc độ lơ lửng chân trời, bọn họ vỡ vụn hình cầu tản ra ánh sao yếu ớt, đem vặn vẹo cường sáng bắn ra tại dạng nước đại địa bên trên. Đại địa bên trên thi hải khắp nơi, trong không khí phiêu đãng lưu mình cùng huyết dịch nhanh ái, mặt đất mỗi chỗ khe hở đều tại màu đỏ máu dung nham. Phiêu phù nham sơn bảy như bị chém đầu cự nhân di hải, tại phản trọng lực vòng xoáy bên trong chậm chạp xoay tròn. Toàn bộ thế giới, thiên địa hỗn độn một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Cái này là địa ngục. Phương Chính nhìn xem cảnh tượng trước mắt, kinh hãi và phần. Một giây sau, hắn mới phát hiện phía trước là ba bộ thân ảnh quen thuộc. Cao vút trong mây to lớn thân thể, một đôi cánh lớn che khuất bầu trời, làm tinh thân thể lóe ra vô số lôi hồ, hắn gầm lên giận dữ, vô số đầu như thể lỏng lôi điện ngưng tụ cuồng lòng phá huyên mà ra, râu rồng đảo qua chỗ không gian nổi lên cháy đen nhăm nheo. Mà hắn chính là cái này mấy vạn lôi long trong đại quân vương giả, Lôi Đình Bạo Quân. Chính giữa là Băng Diễm Thánh Hổ, hắn toàn thân thể màu trắng, dù cho mở rộng cái kia thánh thiết cánh, tại Lôi Đình Bạo Quân phụ trợ bên dưới cũng là lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có thể hắn phát ra u lãnh khí tức không chút nào không thua Lôi Đình Bạo Quân vạn lôi lĩnh vực, chân trái bước ra là cái kia u lãnh thấu xương xương giá lĩnh vực, chân phải là cái kia để sâu trong linh hồn hoàng hốt bạch diễm hòa vũ. Đôi hổ vung vẩy lúc băng hỏa song chạy xoắn ốc dây dưa, tại hư không cày ra ngàn mét rộng nóng lạnh hẻm núi. Phía bên phải là đem thiên địa chiếu sáng phần tấn liệt phượng, hắn hai cánh nhấc lên sóng lửa đã không phải là xích hồng, mà là giảm đến cực hạn cháy đỏ rực. Mỗi mảnh vượng vũ đều tại phun ra cỡ nhỏ quần mặt trời. Lông đôi bạch qua chỗ lưu lại vĩnh không tắt thời không vết cháy, làm hắn thu nạp cánh chim lao xuống lúc, toàn bộ thiên nguyên giới tầng khí quyển bị đốt xuyên vòng tròn trống rỗng, vỏ quả đất dung nham theo lực hút chạy ngược tương cung. Mà bọn họ đối thủ là cái kia nổi đồng bền giữa không trung, giống như không chút nào thu hút bụi bặm, nhỏ bé đến cực hạn nhân loại, hoặc là nói sinh vật hình người. Thiên đạo nhân, một cái cường đại đến cực hạn đáng sợ chủng tộc, bọn họ tự xưng là đứng tại vạn giới đỉnh, nắm giữ có thể tùy ý khống chế các giới sinh tử cường đại lực lượng. Mà trong lúc này được xưng là tối cường sinh vật thánh đế, liền ngồi tại cái kia liên tiếp thiên địa cột đá bên trên, lặng lẽ nhìn xem tất cả. Phương Chính trong đầu đột nhiên hiện ra cái này tin tức. Hắn lại nhìn về phía chính mình, đó cũng không phải thân thể của mình. Hai tay là cái kia to lớn rùa tay, toàn thân tản ra tràn đầy sinh mệnh lực ánh sáng xanh lục. Ý thức của hắn đồng thời không thể khống chế thân thể, mà là lấy người đứng xem thị giác tại quan sát. Đây là sinh mệnh huyền vũ ký ức. Từng cái thiên đạo nhân trên tay sáng lên hào quang chói sáng, những ánh sáng kia giống như tinh thần vẫn lạc, mang theo không ai bị nổi lực lượng, lại tại thiên đạo nhân trong tay hóa thành ôn nhu phát triển, nhẹ nhàng vung lên, liền đem Lôi Đình Bạo Quân của Long, Băng Diễm Thánh Hổ băng hỏa song chạy cùng với phần tấn liệt phượng cỡ nhỏ của mặt trời toàn bộ chôn bụi. Thiên đạo nhân khuôn mặt lạnh lùng mà cao ngạo, mắt của bọn hắn thần bên trong không có chút nào ba động, phản phất tại làm một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Phương Chính tâm linh rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, cho dù là trong truyền thuyết Tam Thánh Thú, tại thiên đạo nhân trước mặt cũng lộ ra như vậy bất lực. Những ánh sáng kia, đến tột cùng là cái gì? Là thiên phú lực lượng, vẫn là một loại nào đó càng cường đại pháp tắc. Thiên đạo nhân trong tay tia sáng lại lần nữa phát ra, hợp lại cùng nhau hóa thành thiên nhãn cự ma, lợi trảo một trường vô phi băng diễm thánh hổ, giang nanh cắn lôi đỉnh bạo quân lôi long cái cổ, 12 đầu chân nện xúc tu đem phần tấn liệt phượng buộc chặt trùng điệp rơi trên mặt đất, nổ ra vạn trượng hỏa trụ. Đây là Phương Chính phát hiện sinh mệnh huyền vũ bắn ra phỉ thúy vầng sáng, 36.000 mảnh mai rùa tự động tách rời gây dựng lại, tại hư không dệt thành bao trùm nửa cái thiên vực hình thoi kết giới, lập tức rơi xuống màu xanh mưa ánh sáng. Tại mưa ánh sáng gột rửa bên dưới, tam thánh thu trạng thái lần nữa khôi phục, mà cái kia thiên nhãn cự ma cũng theo đó hóa thành vô hình. Có thể cái kia vương tọa bên trên nam nhân chỉ là khỏe miệng dương lên, hư không bên trong liền xuất hiện che trời cự trảo, ầm vang xé ra thiên vực kết giới. Lôi đỉnh bạo quân gọi ra đầy trời lôi long, nhộn nhịp cắn về phía che trời cự trảo, nhưng lại như châu chấu đa xe, vừa chạm vào liền hóa thành điểm điểm tinh quang. Sinh mệnh huyền vũ trên lưng đại thụ run run, tràn ra ngàn vạn lá xanh, mỗi mảnh lá xanh tản ra chói mắt ánh sáng xanh lục, cho cái này tối tăm mở mịt thiên địa tăng thêm một tia kiểu khác ấm áp. Lá xanh phân biệt vây quanh tam thánh thú bọn họ lập tức buộc phát ra đáng sợ uy thế, nguyên bản hóa thành tinh quang lôi long lại lần nữa tập hợp, chỉ là cái này càng thêm to lớn, càng thêm chói mắt. Vẹn vẹn một cái, liền đem che trời cự trảo cắn bất động. Phân tấn liệt phượng hai cánh một cái, vô số hỏa diễm lông vũ hóa thành hỏa diễm bất tử điệu phóng tới thiên đạo nhân. Băng diễm thánh hổ chân đạp hư không, bạch diễm như mưa, không gian ngưng kết ra từng tầng băng xương, tất cả thiên đạo nhân như băng điêu khắc bị một mực khống ở rầm rầm rầm. Từng cái bất tử điệu vọt tới thiên đạo nhân, như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng, vang vọng đất trời. Thiên đạo nhân trên thân quang mang nháy mắt tảm đạm, thân thể bọn hắn hình tại dư âm nổ mạnh bên trong lung lay sắp đổ. Những cái kia cao ngạo khuôn mặt bên trên, cuối cùng hiện ra một vẻ hoảng sợ cùng không thể tin. Bất tử điệu hỏa diễm giống như vĩnh không tắt lửa giận, đem thiên đạo nhân trên thân tầng phòng ngự tầng tiêu đốt hầu như không còn. Lôi đỉnh bạo quân thừa cơ phát động thế công, lôi long đại quân lại lần nữa của tới, mỗi một đầu lôi long đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Sinh mệnh huyền vũ cũng không cam chịu yếu thế, mai rùa bên trên tản ra phỉ thúy vầng sáng càng thêm chói mắt, đem tam thánh thú lực lượng đẩy hướng cực hạn. Tại giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại tứ thánh thú cùng thiên đạo nhân ở giữa kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm đều kèm theo đinh thai nhức óc quanh mình, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất sắp sụp đổ. Nhưng mà vị kia tối cường thánh đế, trừ sẽ rách thiên vực kết giới lần kia, liền không còn có xuất thủ. Phương Chính nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng rung động trước nay chưa từng có rung động cùng kích động. Nguyên bản hắn cho rằng trận đại chiến này còn sẽ kéo dài thật lâu lúc, cái thân ảnh kia cuối cùng động. Được vinh dự vạn giới bên trong tối cường nam nhân, thánh đế. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, nam nhân kia liền xuất hiện tại Huyền Vũ trước mắt, cái kia thân hình còn không bằng Huyền Vũ một cái con mắt to. Huyền Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, không thể động đậy. Nam nhân toàn thân bị mê vụ che chắn, chỉ lộ ra ác ma kia nụ cười. Phương Chính càng là thân thể cứng đờ, bị cái kia thâm thúy song mắt thấy, như rớt vào hầm băng. Liền đây là các ngươi chuẩn bị ở sau sao? Ha ha, thú vị, thú vị. Hy vọng ngươi có thể để cho ta chơi đến tận hứng. Đúng lúc này, sinh mệnh Huyền Vũ giáp lưng ầm vang nổ tung, hóa thành vạn trượng cự thuẫn đem nam nhân cự tuyệt ngàn. Hắn trên lưng màu xanh đại thụ đồng thời nháy mắt biến thành ngàn vạn tinh quang hướng phương hướng khác nhau bắn ra mà ra. Nam nhân cười lạnh, đồ vung tay lên, cái kia nhìn như cứng rắn vô cùng cự thuẫn lại một hơi ở giữa nước to ra. Lôi đỉnh bạo quân chờ thấy thế lập tức phát động công kích, có thể nam nhân kia vẹn vẹn một ánh mắt, đại địa lập tức tung ra vô số trùng thiên thạch long, bọn họ từng ngụm cắn tam thánh thú, đưa bọn họ một mực gò bó tại trên không. Tùy ý bọn họ làm sao giãy giụa, cái kia thạch long tựa như có loại đặc thù lực lượng, một chút xíu phân giải bọn họ lực lượng, hoàn toàn không thể động đậy. Làm nam nhân lại lần nữa thoáng hiện lúc, một quyền kia thẳng đến tại Huyền Vũ thánh thú trán. Vành, nổ tung, tầng tầng chóc từng mảng, huyết nục văng tung tóe, hóa thành vô số điểm màu lục. Điểm màu lục giãy giụa, lại lần nữa dung hợp. Nam tử lại là một quyền, còn chưa dung hợp hoàn toàn, lại là ầm vang nổ tung. Một lần lại một lần. Nam nhân rất phiền phức, ngược lại thích thú. Hắn rõ ràng có năng lực trực tiếp giết chết, lại lặp đi lặp lại ngược sát, tìm kiếm cái kia một tia niềm vui thú. Chương 451, Huyền Vũ Di Vật chương 451, Huyền Vũ Di Vật lần lượt gây dựng lại, lần lượt vỡ nát, Phương Chính cảm giác tựa như là thân thể của mình tại lặp lại quá trình này. Mặc dù cảm giác chịu không được đau đớn, có thể hắn tinh thần lại bị quá trình này dày vò đến sống không bằng chết. Hắn không biết quá trình này lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết mình linh hồn tại lần này lần xé rách bên trong từng bước sụp đổ, toàn bộ ý thức thế giới đều biến thành hỗn độn một mảnh, chỉ còn lại hai đời ký ức giống như đoạn phim không ngừng mà lặp lại phát ra. Đột nhiên, một đạo lục quang chói mắt vạch phá hỗn độn, xông mở tất cả đoạn phim. U ám ý thức dần dần thanh tỉnh. Đồng thời một cỗ ấm áp mà thần bí lực lượng tràn vào thân thể của hắn, để hắn linh hồn đều vì đó run rẩy. Sau một khắc, Phương Chính mắt tối sầm lại, liền mất đi tất cả cảm giác. Giờ phút này, thánh vực tầng cao nhất, phảng phất ngủ say thật lâu thánh đế đột nhiên mở mắt ra, hơi nết khỏe môi lên lên. Địa cầu linh hồn cùng lam tinh thân thể, sắc thực thú vị. Nói xong, hắn lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền, lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Phương đảo chủ, Phương đảo chủ. Tỉnh lại lần nữa lúc, Phương Chính phát hiện mình đã nằm tại bên cạnh ao nước, bên cạnh chính là Huyền Tiên Thịnh, hắn thấy được Phương Chính mở mắt ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ. Huyền Ánh Ánh gặp Phương Chính không có việc gì, lạnh hừ một tiếng, lại ngồi xổm ở một bên phục vụ. Phương đảo chủ, phát sinh cái gì sao? Vừa rồi một đạo ánh sáng mạnh tràn vào trong cơ thể ngươi, sau đó ngươi liền té xỉu. Huyền Tiên Thịnh hồi ức vừa rồi, xác thực bị giật nảy mình. Phương Chính hiện tại có thể là đại hạ đang hồng nhân vật, thật muốn tại chính mình cái này xảy ra chuyện, hắn nhảy hoàng hà đều tẩy không sạch. Phương Chính lung lay đầu, cả người chóng mặt, đầu càng có một ít căng đau cảm giác, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Phiền phức Huyền gia chủ hỗ trợ an bài cái địa phương, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Phương Chính sắc mặt có chút khó coi. Huyền Thiên Tịnh thấy thế, đội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị gian phòng, một khắc cũng không dám chế mãi. Phương Chính bị đỡ lấy đi vào phòng, mới vừa nằm ở trên giường, cả người liền hỗn loạn tiếp đi. Trong động, hắn tựa hồ lại về tới cái kia hỗn độn thế giới, một lần lại một lần tái diễn cuộc chiến đấu kia, cùng với thần bí nhân kia nụ cười quỷ dị. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới phản phất tránh thoát cái kia không ngừng nghỉ tuần hoàn. Làm tất cả bình tĩnh lại phía sau, hắn phản phất nghe thấy được thanh âm gì, thanh âm kia âm u mà có lực, giống như nói cái gì cổ lão bí mật. Hắn muốn cẩn thận lắng nghe, nhưng thanh âm kia lại càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Phương Chính đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã không tại cái kia hỗn độn thế giới, mà là về tới trong hiện thực. Thân kỳ là, hắn giờ phút này không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu, ngược lại tinh thần vô cùng. Dựa vào tinh thần lực chỉ số, chọn vẹn lật 3 lần, có thể mặt khác chỉ số cùng đẳng cấp đều không có bất kỳ biến hóa nào. Là sinh mệnh huyền vũ nguyên nhân sao? Tại ý thức tiến vào hỗn độn thế giới phía trước, hắn nhớ mang máng có một đạo ánh sáng xanh lục vọt vào trong thân thể. Hắn đột nhiên xem xét thân thể của mình, không có bất kỳ cái gì một điểm biến hóa. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, lại phát hiện trong đầu tựa hồ nhiều thứ gì. Phương Chính vội vàng nhắm mắt, tập trung tinh thần, đen kịt một màu hoàn cảnh dần dần thay đổi đến ánh sáng, sau đó màu trắng không gian liền đem đen nhánh hoàn toàn đuổi ra đến. Đây chính là ý thức thế giới. Trắng xóa thế giới bên trong, có một cái trong suốt tiểu nhân ở đà tọa tu luyện, tiểu nhân đỉnh đầu có một đoạn tản ra ánh sáng xanh lục cành cây. Cành cây chỉ có khoảng 10 cm dài, không có một mảnh lá cây, tán phát ánh sáng xanh lục giống như là một tầng màn sương, đem tiểu nhân bao vây lấy. Mà tiểu nhân một hít một thở, cũng giống như tại hấp thu ánh sáng xanh lục. Phương Chính nghi khống chế nhỏ người hoạt động, lại không cách nào làm đến. Hắn hiện tại tựa như là một người đứng xem, lấy thứ ba thị giác tại quan sát. Lặp đi lặp lại quan sát không có kết quả phía sau, Phương Chính mới thối lui ra khỏi ý thức thế giới. Lấy hắn hiện tại nhận biết, căn bản là không có cách lý giải, đành phải đi trước coi như thôi. Phương đạo chủ, tỉnh rồi sao? Bên ngoài gian phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, một cái nữ sinh nhẹ giọng hỏi. Ân, tỉnh. A, ta lập tức thông báo gia chủ. Nữ sinh như chim sợ cành cong, lập tức chạy đi. Cái này không bao lâu, liền truyền đến Huyền Thiên Thịnh âm thanh. Phương đạo chủ, thật tỉnh rồi sao? Có thể đi vào sao? Ân, vào đi. Phương Chính mới vừa nói xong, liền gặp Huyền Thiên Thịnh cấp thiết đi vào. Hắn đánh ra Phương Chính, Phương đạo chủ, còn có hay không cái gì khó chịu? Đa tạ Huyền gia chủ quan tâm, ta đã không sao. Nói xong, Phương Chính còn hoạt động một chút thân thể. Thật sự quá tốt rồi, Phương đạo chủ ngươi biết không, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Huyền Thiên Thịnh kích động nói. 3 ngày 3 đêm. Phương Chính mình cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ hôn mê thời gian dài như vậy. Đúng vậy a. Mấy ngày nay nhưng lo lắng giết chúng ta, ngày hôm qua sở trưởng lão còn tự thân sang đây xem qua. Thực tế xin lỗi, để mọi người lo lắng. Phương Chính chắp tay cúi cung. Phương đạo chủ khách khí. Huyền Thiên Thịnh đội vàng ngăn đón Phương Chính, đây là Huyền Mộ kêu ngươi qua đây, nếu là ngươi có cái gì bất chắc, Huyền Mộ tự nhiên ăn ngủ không yên. Phương Chính nghe vậy, cũng là trong lòng ấm áp. Mấy ngày nay vất vả Huyền gia chủ. Phương đạo chủ khách khí. Huyền Thiên Thịnh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, chắc hẳn Phương đạo chủ cũng đói bụng, ta đã để hạ nhân chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tốt, vậy liền lại phiền phức Huyền gia chủ ngươi. Đối với cái này, Phương Chính tự nhiên sẽ không thoái thác, hắn cũng biết Huyền Thiên Thịnh cấp thiết muốn biết chút ít cái gì. Trên bàn ăn, Phương Chính ăn như gió cuốn, ăn không ít. Huyền Thiên Thịnh gặp Phương Chính như vậy, hắn mới thật tiên lòng, cũng đi theo ăn không ít, mấy ngày nay thực tế quá lo lắng, liền khẩu vị đều nhỏ. Ăn đến không sai biệt lắm phía sau, Phương Chính mới mở miệng nói, Huyền gia chủ không cần phải khách khí, trong lòng có lẽ có không ít nghi vấn à. Ha ha, Phương đạo chủ quả nhiên là người sảng khoái, vậy ta cũng không che giấu. Huyền Thiên Thịnh thả xuống bát đũa, Phương đạo chủ tiến vào ao nước phía sau, có hay không nhìn thấy cái gì? Hoặc là nói có hay không cảm ứng được cái gì? Trên bàn ăn, trừ Huyền Thiên Thịnh bên ngoài, kỳ thật còn có những người khác, bao gồm Huyền Tuấn, Huyền Ánh Ánh, còn có mấy cái quen thuộc gương mặt, đều là ngày đó tại đại thụ phía trước cùng một chỗ khuyên bảo Huyền Thiên Thịnh người. Trước khi ăn cơm Huyền Thiên Thịnh liền giới thiệu qua, bất quá Phương Chính đã không nhớ rõ. Những người này nghe vậy, đều cùng nhau nhìn hướng Phương Chính, chỉ có Huyền Ánh Ánh sương mặt lên nhìn hướng bên kia. Sắp thực nhìn thấy một chút sự tình. Phương Chính đối với đoạn kia chiến trường ký ức là không thể nào quên. Hắn cũng không có ý định che giấu cái gì, trực tiếp đem nhìn thấy một vừa nói ra. Mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc và phần, càng là khó có thể tin, Phương Chính miêu tả tràng diện đã đại đại vượt qua bọn họ nhận biết. Huyền Thiên Thịnh cau mày, thâm trầm nói, không nghĩ tới vẫn tồn tại bực này bí ẩn. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Có không có đạt được cái gì lực lượng? Hiển nhiên, phía sau mới là Huyền Thiên Thịnh đám người cảm thấy hứng thú nhất. Phương Chính lắc đầu, hắn không có ý định đem cảnh cây sự tình nói ra, bởi vì hắn cũng không xác định Huyền Thiên Thịnh những người này có mục đích gì. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác sau khi tỉnh lại, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Huyền Thiên Thịnh nghe vậy, trầm mặc một hồi, theo ghi chép, trong ao nước xác thực tồn tại Huyền Vũ Thánh thú để lại lực lượng, đến mức bao nhiêu, kỳ thật chúng ta cũng không xác định. Như Phương đạo chủ lời nói, sợ rằng cái này lực lượng đã tồn tại trong cơ thể của ngươi bên trong, chỉ là còn chưa khai phát ra đến. Huyền Thiên Thịnh là tận mắt nhìn thấy lục quang kia trực tiếp tiến vào Phương Chính trong cơ thể, nếu là Phương Chính không có nói láo, chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá vô luận Phương Chính có không có nói sai, đều đã chứng minh một việc, đó chính là Huyền Vũ lực lượng đã tìm được truyền thừa. cái này mới là trọng yếu nhất. Phương Chính gật gật đầu, có lẽ như vậy. Phương đạo chủ, thực không dám giấu giếm. Đã xác nhận điểm này phía sau, Huyền Thiên Thịnh cũng không tại nhiều che giấu cái gì, chúng ta Huyền gia đời đời kiếp kiếp ẩn cư ở cái này, thật không nghĩ qua rời đi sao? Kỳ thật không phải vậy, chỉ là chúng ta không thể rời đi mà thôi. Chương 452, lại là lao hổ ly chương 452, lại là lao hổ ly trách nhiệm. Huyền Thiên Thịnh tự giễu cười một tiếng, bất quá là thứ nhất. Huyền Vũ Thánh vật đối rất nhiều người mà nói, có lẽ rất hấp dẫn, nhưng đối chúng ta nhất tộc đến nói, càng nhiều hơn chính là công xiềng, nguyên rủa. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc, Huyền Ánh Ánh muốn phản bác, há to miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, bất quá Phương Chính ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Xem ra cái này Huyền gia còn có một chút bí mật. Chúng ta Huyền gia tất cả trẻ mới sinh đều là tại thánh chỉ bên trong sinh ra, nơi đó trừ có thể bảo vệ mẫu thân thuận sản thần tốc khôi phục bên ngoài, còn có thể vô cùng tỷ lệ lớn giác tỉnh thiên phú. Huyền Thiên Thịnh trầm giai nói. Phương Chính nghĩ thầm, còn có loại này chuyện tốt ta. Bao nhiêu người nghĩ trước thời hạn giác tỉnh đều không có cách nào đâu. Gặp Phương Chính biểu lộ, Huyền Thiên Thịnh liền biết hắn ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có vội vã phủ nhận, tiếp tục nói, mặc dù các loại thiên phú cũng có thể, nhưng nhiều nhất vẫn là trị liệu thiên phú. Phương đạo chủ có lẽ rất rõ ràng, giác tỉnh trị liệu thiên phú, thực lực muốn tiến bộ là bao nhiêu khó khăn. Phương Chính là người, nghĩ thầm cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ta liền chưa từng có bình cảnh, cho nên chúng ta tại tứ đại gia tộc bên trong cũng chỉ là hạng chót, nhưng cũng bởi vì dạng này, đại hỗn loạn thời đại kết thúc, chúng ta ngược lại lưu lại không ít lực lượng. Huyền Thiên Thịnh tự giễu cười một tiếng, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá ta muốn nói nguyên rủa cũng không phải là chỉ cái này, mà là người của chúng ta, từ sinh ra bắt đầu, liền phảng phất có đầu sợi tơ kết nối lấy quy bối lại tụ, chỉ cần thời gian dài rời xa, chúng ta lực lượng liền sẽ biến mất, đồng thời dần dần tử vong. Phương Chính nghe vậy, lập tức nhăn nhăn lông mày, Huyền gia chủ, cái này bí mật cùng ta nói thật tốt sao? Hắn biết, cái này bí mật nếu là rơi vào có ý người trên thân, sợ rằng sẽ là Huyền gia tai họa ngập đầu. Mà còn đem loại này liên quan đến tính mệnh bí mật nói cho một ngoại nhân, đối người ngoài này cũng không phải cái gì lễ phép sự tình. Chúng ta cũng không phải là rất quen a. Huyền Thiên Thịnh tựa hồ biết Phương Chính suy nghĩ, Phương đạo chủ không cần lo lắng, từ khi ngươi được đến thánh vật phía sau, trên người chúng ta nguyện rủa cũng biến mất theo. Dù cho không có tin tức, ta cũng tin được Phương đạo chủ là người. Phương Chính mới chợt hiểu ra, khó trách cái này lao đang khẳng định như vậy chính mình đã được đến thánh vật. Kia thật là chúc mừng Huyền gia chủ, cũng là nhờ có Phương đạo chủ, về sau Phương đạo chủ chính là chúng ta Huyền gia ân nhân cứu mạng. Huyền gia chủ nói quá lời, ta cũng bất quá là trùng hợp. Phương đạo chủ khách khí, ngươi đối chúng ta Huyền gia đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên. Huyền Thiên Thịnh thần sắc trịnh trọng, giọng thành khẩn. Phương Chính xua tay, Huyền gia chủ không cần như vậy, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Chỉ là ta ngược lại là có một cái nghi vấn, ba gia tộc khác tựa hồ cũng không có ngươi cái này hạn chế. Nếu như mặt khác ba cái gia tộc cũng có cái này hạn chế, Chu Trinh như thế nào lại một chút việc cũng không có? Mà còn Bạch gia cùng Thanh gia cũng là. Huyền Thiên Thịnh tựa hồ đã sớm biết Phương Chính sẽ hỏi vấn đề này, kỳ thật bọn họ chỗ bảo hộ thánh vật tại đại hỗn loạn thời đại đã sử dụng, cho nên bọn họ tự thân nguyền rủa cũng giải trừ. Phía trước ta cũng hỏi qua mặt khác ba vị gia chủ, bất quá bọn họ tình huống tựa hồ cùng chúng ta không giống. Bọn họ thánh vật ở cái thế giới này nhận đến uy hiếp lúc, liền sẽ tự động lựa chọn một cái thích hợp nhất tộc nhân đến kế thừa lực lượng. Nếu không có tam đại gia tộc trả giá, nhân loại lại làm sao có thể thắng được qua dị thú? Huyền Thiên Thịnh thở dài một tiếng, cái khác cũng không tiện nói quá nhiều, Phương đạo chủ có thể tự mình hỏi một chút mặt khác gia chủ. Phương Chính gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải nhất định muốn đánh vỡ cắt nấu hỏi đến tận cùng, chỉ là đối với chính mình ý thức thế giới gốc cây kia cảm thấy hứng thú, muốn hỏi một chút có hay không tình huống tương tự mà thôi. Đúng, tại ngươi tỉnh lại thời điểm, ta tự chủ trương đem thông tin nói cho sở trưởng lão, nhìn Phương đạo chủ thứ lỗi. Huyền Thiên Thịnh đứng lên xin lỗi, đồng thời giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Huyền gia chủ nói quá lời. Phương Chính đối với cái này cũng có chút không biết làm sao, vội vàng giơ ly rượu lên đáp lại. Cái này Huyền Thiên Thịnh thật quá khách khí, nói chuyện lại một bộ, để hắn có chút không dễ chịu, vẫn là cùng Chu Trinh mấy người bọn hắn cùng một chỗ lúc tự tại. Đối với Huyền Thiên Thịnh thông báo Sở Thiên Sinh việc này, hắn lại làm sao lại sinh khí, chắc hẳn Sở Thiên Sinh cũng có chuyện quan trọng tìm chính mình. Phương đạo chủ không câu nệ tiểu tiết, đúng là đại tài. Huyền Thiên Thịnh rất khách khí lại uống một ly. Phương Chính rất là im lặng, cái này lao đăng là mẹ nó không có việc gì cứng rắn khoa trương á oánh oánh, muốn cùng Phương đạo chủ cố gắng học tập mới được a. Huyền Thiên Thịnh lúc này nhìn hướng một bên trầm mặc không nói Huyền oánh oánh. Ta mới không muốn, giả mù sa mưa. Huyền oánh oánh khinh thường nói. Phương Chính rất im lặng, nhưng điểm này hắn thật phản bác không được, hắn cũng cảm giác mình có chút trở lại tiếp trước cùng đại lao uống rượu thời điểm. Ngươi nha đầu này, Huyền Thiên Thịnh cười khổ một tiếng, oánh oánh từ nhỏ cưng chiều quá độ, tiêu hành vô lễ, nhìn Phương đạo chủ đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu hài tử chấp nhận. Phương Chính vội vàng xua tay, đương nhiên sẽ không, Huyền tiểu thư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta làm sao sẽ trách hắn, Huyền gia chủ thật quá khách khí. Phương đạo chủ quả nhiên lòng dạ rộng lớn, ta đây cũng yên tâm đem oánh oánh phó thác cho ngươi. Huyền Thiên Thịnh cười nói. Ân. Phương Chính một mặt dấu chấm hỏi, ta nghe lầm cái gì sao? Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Phương Chính còn không nói chuyện, Huyền Ánh Ánh liền lập tức sù lông. Phương Chính nghe vậy, trong lòng điên cuồng gật đầu, con mẹ nó ngươi nói bậy bạ gì đó? Bao nhiêu đồ ăn, vậy liền lên đầu. Huyền Thiên Thịnh chừng chừng cũng muốn nói chuyện Huyền Tuấn, cái sau liền lập tức ngậm miệng liệt đi xuống. Phương đạo chủ chớ để ý, thực không dám giấu giếm Huyền Thiên Thịnh tổ chức bên dưới lời nói, nhà ta Ánh Ánh từ nhỏ liền sinh hoạt tại Huyền gia kết giới bên trong, rất ít ra ngoài, đối với ngoại giới hung hiểm hoàn toàn không biết, ta thật lo lắng tại đại khảo lúc, nàng sẽ ứng phó không được. có thể đây không phải là còn có Đường Ca sao? Huyền Ánh Ánh không phục. Huyền Ánh Ánh nói Đường Ca chính là cùng nàng ngăn cách 5-6 chỗ ngồi thanh niên, tên là Huyền Lực, là Huyền Tuấn đệ đệ nhi tử. Lúc trước Huyền Tuấn liền cùng đệ đệ thương lượng xong, đại gia không sai biệt lắm thời điểm mang thai, dạng này đại khảo lúc mới có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghe đến Huyền Ánh Ánh đang nói chính mình, Huyền Lực đội vàng co lên cái đầu, nói đùa cái gì, hắn mới không nghĩ làm chim đầu đàn đâu. Không phải mỗi cái Huyền gia tử đệ đều là Huyền Ánh Ánh, không sợ ra ra lửa giận. Hắn, Huyền Thiên Tịnh chỉ là cười cười, ta không phủ nhận hắn thiên phú coi như có thể, nhưng hắn trời sinh tính đơn thuần, nhát gan sợ phiền phức, thật gặp phải nguy hiểm, sợ là ngươi bảo vệ hắn còn tạm được. Cờ trách xong Huyền Lực phía sau, hắn lại nhìn về phía Phương Chính, Phương đảo chủ có thể là tại cái kia vạn nhân khanh bên trong thế giới đệ nhất, các ngươi đi theo hắn, có Phương đảo chủ chỉ đạo, ra ra mới yên tâm. Phương Chính, cái này khen ngợi nghe tới làm sao là lạ. Tại ngươi lão hồ ly này trước mặt, lão tử quả thực thuần qua nước lọc. Chắc không được phía trước một mực nâng chính mình chân tối, nguyên lai đặt chờ lấy. Chương 453, Sở Thiên Sinh việc gấp chương 453, Sở Thiên Sinh việc gấp có thể là, ra ra tốt, không cần nói, cứ như vậy định đi, ta chủ ý đã quyết, Phương đảo chủ làm người chính nghĩa, lòng dạ rộng lớn, có thể đi theo Phương đảo chủ học tập, là các ngươi mấy sinh đã tu luyện phúc phận. Huyền Thiên Thịnh cảm thán nói. Phương Chính, Phương đảo chủ ngượng ngùng, lão phu ta tự chủ trường, không biết có vấn đề hay không. Huyền Thiên Thịnh tựa như đột nhiên nhớ tới đồng dạng, vội vàng hướng Phương Chính bày tỏ hãy nấy. Cái này lão đăng. Phương Chính không nghĩ nhiều liền lộ ra tiêu ý, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ta Phương đảo điều kiện có hạn, liền sợ ủy khuất Huyền đại tiểu thư. Huyền Thiên Tịnh cũng là lão hồ ly, nghe xong liền minh bạch, đúng, còn chưa kịp chúc mừng Phương đảo chủ đấu giá hội viên mãn thành công, ta bên này cũng có nhỏ tấm lòng nhỏ, hy vọng Phương đảo có thể càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn liền đưa qua một cái không gian ngọc, cường nhét vào Phương Chính trong tay. Phương Chính dùng ý thức quét bên dưới, mấy dương linh thạch cùng mấy dương tiền mặt. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đối với Huyền gia đến nói, đã là một bút lớn tiền bạc, dù sao bọn họ còn chưa đặt chân qua thánh vực. Những này linh thạch đều là rất khó khăn mới thu thập được. Được thôi, tất nhiên Huyền gia chủ như vậy có ý, ta cũng không tiện cự tuyệt, vậy liền để bọn họ lưu tại Phương đảo cố gắng học tập. Phương Chính chắp tay. Đến lúc đó đem bọn họ đưa vào Tường Phi học viện, để Tiêu lão dạy là được rồi. Có thời gian chính mình liền đi chỉ đạo một hai tiết khóa, không có thời gian liền tính. Chẳng đến những này linh thạch, chẳng phải là đắc ý mà còn có Huyền gia gia nhập, những cái kia còn tại ngắm nhìn trị liệu sư, lần này có lẽ có thể hạ quyết định. Gặp Phương Chính đáp ứng, Huyền Thiên Tịnh cũng là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Kỳ thật hắn cũng có tâm tác hợp Phương Chính cùng Huyền Ánh Ánh hai người, bất quá hai người vừa mới nhận biết, không vội vàng được. Người trẻ tuổi luôn nói tự do yêu đương, ép đến quá gấp, dễ dàng lên phản tác dụng. Nếu là Phương Chính có thể trở thành Huyền gia nữ tế, cũng coi là lấy một loại hình thức khác đem thánh vật lưu tại Huyền gia, chắc hẳn liệt tổ liệt tông cũng sẽ không trách móc. Ta thật thông minh. Huyền Thiên Tịnh rất là hài lòng gật đầu. Không bao lâu, Sở Thiên Sinh cũng đến. Sở Thiên Sinh tận mắt xác nhận Phương Chính hoạt bát nảy loạn, mới thật yên lòng. Gặp Sở Thiên Sinh quan tâm như vậy chính mình, Phương Chính trong lòng cũng là một trận ấm áp. Hắn lần này tới cũng không phải là vẹn vẹn xác định Phương Chính an toàn, mà là muốn đem Phương Chính bình an mang về Phương đảo. Sở trưởng lão, chuyện gì vội vã như vậy, vừa mới đến muốn đi. Huyền Thiên Tịnh gặp Sở Thiên Sinh cái này đều không có ngồi xuống bao lâu, liền muốn lôi kéo Phương Chính rời đi. Xác thực rất gấp, bằng không ta cũng sẽ không đích thân tới. Nói đến đây, Sở Thiên Sinh sắc mặt liền có chút âm trầm, đều do đám kia lệch ra người trong nước. Cùng tinh linh giới cái kia truyền tống trận có quan hệ. Phương Chính nghe xong, có thể cùng lệch ra người trong nước dính líu quan hệ, có lẽ cũng chỉ có chuyện này. Sở Thiên Sinh gật gật đầu, thời gian không nhiều, chúng ta vừa đi vừa nói. Gặp Sở Thiên Sinh dạng này, mọi người cũng không có dám hỏi nhiều. Sở gia gia, ngươi đây là ngồi máy bay tư nhân đến sao? Lúc này, Huyền Ánh Ánh chủ động giữ chặt Sở Thiên Sinh góc áo. Đúng vậy a, Huyền Ánh Ánh làm sao vậy? Sở Thiên Sinh cũng là gặp qua Huyền Ánh Ánh rất nhiều lần, đối với cái này nữ hoa cũng là tương đối thích. Có thể hay không đem Ánh Ánh cũng mang lên? Gia gia đã đáp ứng. Huyền Ánh Ánh đong đưa Sở Thiên Sinh góc áo. Sở Thiên Sinh nghe vậy ngược lại là có chút giật mình. Hắn cũng là biết Huyền gia nhất tộc nguyền rủa sự tình, cho nên liền tính đến tìm Huyền Thiên Thịnh mọi người, hắn cũng không dám mượn thời gian quá dài. Đến mức Huyền Ánh Ánh, hắn càng là không dám mang đi ra ngoài, đây chính là Huyền Thiên Thịnh tâm can bà bối, thật xảy ra vấn đề, cái này Huyền lao đầu chẳng phải là tìm chính mình liều mạng. Hắn hiếu kỳ nhìn hướng Huyền Thiên Thịnh, Huyền Thiên Thịnh khẽ mỉm cười, khó được không có cự tuyệt, là, ta cũng định để Ánh Ánh cùng Huyền Lực đến Vương đảo chủ nơi đó học tập một đoạn thời gian. Sở Thiên Sinh có chút không thể tin vào tai của mình, cái này không sợ sao? Huyền Thiên Thịnh khẽ gật đầu, ân, Huyền gia nguyền rủa đã giải trừ. Sở Thiên Sinh hai mắt tỏa sáng, cái này hoàn toàn là dự đoán niềm vui a, bởi vì Phương Chính. Huyền Thiên Tịnh không cho đưa không gật đầu. Sở Thiên Sinh rất là kinh ngạc nhìn hướng Phương Chính, nơi này một chuyến, liền Huyền gia nguyền rủa đều giải ra. Phương Chính chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì. Thực sự là quá tốt rồi, thật sự là việc vui liên tục a. Sở Thiên Sinh rất cao hứng, Huyền gia không có nguyền rủa trói buộc, cái kia chứng minh bọn họ cũng có thể thời gian dài lưu tại ngoại giới, lấy Huyền gia trị liệu sư lực lượng, tuyệt đối có thể cho những đại gia tộc kia một kích chí mạng. Về sau rốt cuộc không cần nhìn những gia tộc kia sát mặt. Nói không chừng không lâu sau đó, trị liệu sư đều không cần lại che giấu, mà còn có Huyền gia gia nhập, quốc gia quân sự lực lượng nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Đi. Tất nhiên Huyền lão đều đồng ý, cái kia liền mang theo các ngươi. Sở Thiên Sinh đúng là ngồi máy bay tư nhân tới, cho nên nhiều một hai người căn bản không ảnh hưởng, bất quá chúng ta cũng không có thời gian chờ các ngươi thu thập hành lý a. Sở gia gia không có chuyện gì, gia gia đã sớm giúp chúng ta chuẩn bị xong. Huyền Ánh Ánh một mặt thiên chân vô tả. Phương Chính vặn qua mặt, giả vờ như không nghe thấy, trong lòng lại lần nữa mắng lao hồ ly. Huyền Thiên Tịnh thì một mặt xấu hổ, hắn biết nha đầu này căn bản là cố ý, trả thù chính mình không có thương lượng với nàng sự tình. Bởi vì hắn căn bản là không chuẩn bị, chỉ bất quá đám bọn hắn không gian ngọc bên trong đều sẽ phòng mấy bộ quần áo mà thôi, mà còn dù cho không chuẩn bị, còn sẽ không mua sao? Xã hội này, có tiền còn sợ mua không được y phục. Huyền Lực nguyên bản muốn nói cái gì, bị Huyền Ánh Ánh trừng mắt nhìn, lại lập tức núp ở một góc. Hắn thực tế căn vốn không muốn đi phương đảo, cũng không hiểu phía trước Huyền Ánh Ánh còn rất kháng cự, làm sao đặc biệt lại gấp đi, bất quá những này đều không phải hắn muốn đi suy nghĩ, bởi vì suy tư cũng vô dụng, ngoan ngoãn nghe lời làm theo là được rồi. Vậy liên tốt, xuất phát. Sở Thiên Sinh nhìn đồng hồ, cũng không thèm để ý Huyền Thiên Thịnh đang có ý đồ gì. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi Huyền Gia Kết Giới, tại khoảng cách Huyền Gia Kết Giới cách đó không xa địa phương, có một khối đất trống, chính để đó Sở Thiên Sinh phi cơ trực thăng riêng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đi phương nào, chỉ là đi sân bay phía sau lại thay đổi. Vừa mới bắt đầu Phương Chính còn không hiểu, rõ ràng chính mình phi so máy bay nhanh hơn, vì cái gì muốn ngồi máy bay. Lấy Sở Thiên Sinh lời nói, chính là không có thể làm cho mình linh lực lãng phí ở đi đường bên trên, để tránh gặp phải đột phát sự kiện. Phương Chính suy nghĩ một chút, cũng xác thực có lý, nếu là hắn mang theo Sở Thiên Sinh mấy người thuấn di về phương nào, xác thực tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Coi như, xác thực không có lời. Sở trưởng lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì, để người gấp gáp như vậy? Trên máy bay, Phương Chính lúc này mới hỏi. Không phải ta gấp gáp, nói đúng ra, hẳn là người gấp. Đã ngồi lên máy bay, Sở Thiên Sinh lần này sắc mặt mới dịu đi một chút. Một bên Huyền Ánh Ánh cầm sách nhìn, lỗ tai nhưng là dựng lên. Ánh Ánh làm sao vậy? Gặp Huyền Ánh Ánh liền sách đều cầm ngược, Huyền Lực cũng là hiếu kỳ hỏi. Xuyệt, chớ quấy rầy. Huyền Ánh Ánh hạ giọng. Sở Thiên Sinh tự nhiên biết Huyền Ánh Ánh các nàng tiểu động tác, bất quá đồng thời không để ý, bởi vì trừ mấy người bọn hắn không rõ ràng bên ngoài, sợ rằng cả nước đều biết rõ. Chuyện là như thế này, hiện tại đến phương đảo còn có một đoạn thời gian, Sở Thiên Sinh liền chậm rãi đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Chương 454, Sở Thiên Sinh việc gấp 2, chương 454, Sở Thiên Sinh việc gấp 2, chính là tại Phương Chính rời đi ngày đó, Sở Thiên Sinh cầm đầu đại hạ đại biểu đoàn cùng liên hợp quốc các quốc gia đại biểu, mở một cái duy trì liên tục 2 ngày hội nghị. Nội dung tự nhiên là vây quanh mạc hội dân ký kết cái kia thỏa thuận. Nói lên cái này hội nghị, Sở Thiên Sinh thần sắc vẫn còn có chút tức giận. Sự tình cũng không có hắn nghĩ như vậy đơn giản, dù cho hắn đem thỏa thuận bản chính lấy ra, Trần Quốc Vinh cũng ở tại chỗ, những cái kia lệch ra người trong nước vẫn như cũ mặt dạn mày dày nghị chống chế. Bọn họ tự nhiên là biết mạc hồi dân mất tích thông tin, tăng thêm ám hắc dị thú tại đại hạ tây bắc địa khu chiếm cứ, đánh cược đại hạ lúc này không dám cùng bọn họ động đao thật thường, vì vậy các loại điên cuồng thăm dò. Cái này là thật đem Sở Thiên Sinh tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng nếu không phải Bạch Hư cùng Chu Nhu hai vị trưởng lão ra mặt, hội nghị này sợ rằng đều tiến hành không được. Cuối cùng tại hai vị trưởng lao áp lực dưới, Liên Hợp Quốc cuối cùng thừa nhận phần này hiệp nghị hữu hiệu tính, bất quá bọn họ cũng đưa ra mới ý kiến. Chính là cùng tinh linh giới nhân chiến đấu nhân tuyển, nhất định phải thông qua tuyển ra, không thể là đại hạ độc đoán. Mà còn đại biểu nhân loại xuất chiến người, nếu là thắng được, vậy cái này người sở thuộc quốc gia liền nắm giữ 10 cái danh ngạch quyền chi phối. Làm đưa ra ý kiến này lúc, trừ đại hạ, mặt khác đại biểu cũng không có ý kiến, hiển nhiên là đã thương lượng xong. Đối với cái này, Sở Thiên Sinh trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, không nghĩ tới đám người này còn có loại này lẳng lơ thao tác. Hiện nhiên là ăn chắc đại hạ không có cao thủ trẻ tuổi. Xác thực những năm gần đây, lấy Mỹ quốc cầm đầu một chút quốc gia thường xuyên xuất hiện tuổi trẻ thiên tài, càng là trường kỳ chiếm cứ lấy thế giới không gian tân thủ trước 10 vị trí. Nhưng bọn họ đừng quên năm nay thế giới ba hạng đầu đều là thuộc về đại hạ. Có phải là tưởng rằng tân thủ liền đối với bọn họ không có uy hiếp? Nghĩ đến cái này, Sở Thiên Sinh liền càng thêm chờ mong Phương Chính ở đây bên trên đánh mặt bọn họ lúc biểu lộ. Cho nên coi hắn nghe đến Phương Chính tại Huyền Gia hôn mê bất tỉnh thông tin lúc, cả người đều trợn tròn mắt, cùng ngày trong đêm ngồi máy bay tới xem một chút tình huống. Hai ngày này có thể là đem hắn sầu đến cơm nước không vào, nếu biết rõ tranh tài qua hai ngày liền muốn bắt đầu, đến lúc đó Phương Chính nếu là còn không có tỉnh lại, đây chẳng phải là tất cả đều trở thành loại quả lao giá ý đi. May mắn Phương Chính hôm nay cuối cùng tỉnh, cho nên hắn lập tức chạy đến, trừ muốn xác nhận Phương Chính tình trạng cơ thể bên ngoài, còn muốn lập tức tiến về phương đảo. Ngày mai sẽ là chính thức bắt đầu thi đấu thời gian, cho nên hắn cũng không dám để Phương Chính chính mình trở về, vạn nhất chậm trễ thời gian, hắn cũng gánh không nổi. A nghe xong, Phương Chính cũng coi như minh bạch chuyện gì xảy ra, một bên Huyền Ánh Ánh càng là hưng phấn đến không được. Phương Chính không để ý hắn, không nghĩ tới chính mình hôn mê trong 3 ngày này, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá Sở Thiên Sinh xác thực nói không chừng, đem chỗ tốt đều lưu cho mình. Mặc dù hắn không nói, nhưng Phương Chính cũng biết, tổ chức tranh tài địa điểm loại này bánh trái thơm ngon khẳng định không ít người tranh, Sở Thiên Sinh hẳn là cũng tốn không ít đại giới mới định tại phương đảo. A nghe nói lần tranh tài này vẫn là toàn cầu phát sóng trực tiếp, phải đi qua nhiều vòng sàng chọn đào thải, cuối cùng mới quyết ra bên thắng. 7 ngày tranh tài thời gian, có thể để phương đảo nghe tiếng toàn cầu, tăng thêm truyền tống trận hoàn thành, phương đảo nhớ không nổi phi cũng khó khăn. Bất quá ở trong đó ngược lại là có một vấn đề, Phương Chính hỏi, bọn họ hoa khí lực lớn như vậy làm cái đấu vòng loại, vạn nhất cuối cùng đều là đại hạ thắng được, bọn họ sẽ không lại lần nữa không nhận nợ, thậm chí lật đổ thỏa thuận, không ra tiền xây dựng truyền thống trận. Đây không phải là nói Phương Chính lòng dạ hay hỏi, mà là đám này vai quả lao thật có khả năng làm đến ra. Nghe vậy, Sở Thiên Sinh cười ha ha một tiếng, trường hợp này, bọn họ đã sớm cân nhắc đến, sẽ không, bọn họ tiền đã đánh tới, ha ha ha. Không phải vậy ai sẽ hiện tại liền bắt đầu tuyển chọn? Mà còn đây cũng không phải là bọn họ nghĩ không xây liền không xây, tinh linh giới nhân bên kia hẳn là cũng cho không ít áp lực. Phương Chính thầm nghĩ, quả nhiên gừng là càng già càng cay. Bất quá ngươi ngược lại là phải cẩn thận, nghe nói bọn họ đều mang đến không ít cao thủ, kém nhất đều đã thiên cảnh cao giai. Hiển nhiên Sở Thiên Sinh cũng đã làm một chút điều tra. 25 tuổi phía dưới liền đã đạt tới thiên cảnh cao giai. Cái này gian lận đi. Cái này không đến Phương Chính không nghĩ như vậy, bao nhiêu người 4-50 đều không đạt tới thiên cảnh a. Thiên cảnh cao giai lại hướng lên chính là chuẩn thần cảnh, sau đó chính là thần cảnh, 25 tuổi liền có thể đạt tới thiên cảnh cao giai, có thể nói nửa chân đạp đến vào thần cảnh. Cho dù là Yên Kinh học viện loại này nhân tài tập hợp địa phương, rất nhiều người đến tốt nghiệp cũng mới không cảnh cao giai, liền ông thời cảnh cũng mới thiên cảnh trung giai. Bất quá ông thời cảnh cũng mới 22 tuổi không đến, 25 tuổi phía trước nói không chừng thật có thể xung kích thiên cảnh cao giai. Có thể dạng này người dù sao cũng là phượng mao lân giác tồn tại, đám này vai quả lão vậy mà còn tìm mười mấy cái, cũng quá khoa trương đi. Hẳn là không có gian lận, tuổi tác đều có thể thông qua cốt linh kiểm tra đo lường, không làm giả được. Sở Thiên Sinh nói, không nên xem thường quốc gia khác, bọn họ cũng có rất nhiều cùng loại tứ đại gia tộc dạng này tồn tại, tại linh khí phục tô phía trước đã lắng đọng mấy ngàn năm. Mà còn thần cảnh phía dưới, chỉ cần có tài nguyên, đẳng cấp rất nhanh liền có thể đắp đi lên, chân chính cường chính là muốn xem thiên phú đẳng cấp, kỹ xảo chiến đấu trở. Thần cảnh mới là cảnh giới đường ranh giới, là một đạo khó mà vượt qua hồng câu, chỉ có đạt tới thần cảnh mới thật sự là tiến vào cường giả thế giới. Cho nên tục ngữ nói thần cảnh phía dưới đều là sâu kiến, cũng không phải không có đạo lý. Cái kia Sở Gia Gia ngươi làm sao vẫn là thiên cảnh? Huyền Ánh Ánh hỏi, lấy Sở Thiên Sinh thiên phú cùng tài nguyên, có lẽ sớm liền đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, có thể hắn kẹt ở chỗ này sợ rằng đều có mấy chục năm. Nghe nói như thế, Sở Thiên Sinh mặt mo đỏ ửng, mặc dù hắn cũng là thiên tài, nhưng cùng 25 tuổi đạt tới thiên cảnh cao gia yêu nghiệt so, còn hơi kém hơn đến xa. Khu khu, các người có lẽ đều biết rõ chúng ta cái này cái thế giới là có lực lượng áp chế à, đẳng cấp một khi vượt qua thiên cảnh, phương thiên địa này liền không chứa được, nhất định phải tiến về thánh vực. Sở Thiên Sinh giải thích nói. Huyền Ánh Ánh gật gật đầu, đúng là có chuyện như thế, gia gia của nàng cũng là cắm ở thiên cảnh đỉnh phong rất nhiều năm. Phương Chính đối với cái này cũng hơi có nghe thấy, bất quá liền không phải là mười phần hiểu rõ. Muốn là vượt qua không rời đi nơi này đâu. Trong thời gian ngắn có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng một lúc sau, ngươi sẽ phát hiện cái này thiên địa linh lực không cách nào bị ngươi hấp thu sử dụng, để ngươi khó mà lại tiến bộ nửa phần, muốn tiếp tục duy trì thần cảnh cảnh giới, liền cần đại lượng linh thạch đến cung cấp tu luyện. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là duy trì cảnh giới không thay đổi, nghĩ tăng thêm một bước lời nói, trên trời liền sẽ hạ xuống lôi phạt, khiến người hình thần câu diệt. Tại hơn 20 năm trước, liền có từ thánh vực trở về cường giả, dùng đại lượng linh thạch nghĩ duy trì cảnh giới của mình, không nghĩ tới thẳng đưa tới lôi phạt, mới một cái liền biến thành tro bụi. Sở Thiên Sinh cảm thán nói, nghe nói cái kia người vẫn là thần cảnh trí thượng. Đây là Phương Chính lần đầu tiên nghe nói thần cảnh trí thượng. Huyền Ánh Ánh một bên hai mắt trợn tròn lên, hiển nhiên cảm thấy tương đối yêu kỳ. Cái kia thánh vực bên trong chẳng phải là thần cảnh khắp nơi trên đất đi? Sở Thiên Sinh gật gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại là sự thật. Tại thánh vực, liền xem như thần cảnh, cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chúng chi là thiên cảnh những cái kia, cho nên không có đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, chúng ta đều không đề nghị tiến vào thánh vực. Cái kia Lam Tinh không phải là một cái khác tân thủ không gian đâu? Phương Chính cười khổ một tiếng, chính mình cố gắng như vậy, nguyên lai liền tân thủ thôn cũng không ra. Ha ha, có thể hiểu như vậy. Mặc dù không biết cái này cái thế giới vì sao lại biến thành dạng này, nhưng nếu là không có cái này tân thủ bảo vệ, nhân loại sợ rằng đã diệt vong. Chương 455, phỏng vấn chương 455, phỏng vấn từ Mạc Thị sân bay đến phương đảo, vậy mà chọn bẹn dùng 8 giờ, cái này so Phương Chính chính mình trở về nhưng muốn chậm hơn nhiều, chỗ tốt duy nhất chính là tiết kiệm linh lực. Bất quá lấy Phương Chính hiện tại linh lực, sợ rằng một chuyến đều chưa hẳn có thể tiêu hao cho hết. Nghiên cứu một đêm, hắn vẫn như cũ còn chưa phát hiện ý thức thế giới bên trong cây nhỏ có cái gì đặc biệt công dụng, nhưng có thể khẳng định là chính mình linh lực tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Rất nhanh, ở trên máy bay nghỉ ngơi một lát sau, liền đến Giang Thành sân bay, đi tới lúc đã có Thiên Đương đang đợi bọn họ. Lúc này cũng đến một ngày mới, mặt trời mọc, toàn cầu ánh mắt đều tập trung tại phương đảo bên trên, so với phía trước đấu giá hội càng là chỉ có hơn chứ không kém. Phía trước đấu giá hội chủ yếu là người có tiền quan tâm, nhưng bây giờ cái này tuyển chọn tranh tài, cơ bản toàn cầu người đều đang chú ý, coi trọng trình độ không một chút nào thua thế giới học phủ đại tái. Dù sao cái này không chỉ quan hệ đến tiến vào tinh linh giới danh ngạch quyền chi phối, còn đại biểu cho một quốc gia thực lực, là vô thượng vinh quang. Từ công bố thông tin ngày đó bắt đầu, gần như tất cả mọi người xôi trào, cũng mười phần khẩn trương, bất quá cũng không ít người cầm bi quan ý nghĩ, liền tính tập thế giới chi lực tuyển ra tối cường thanh niên, cũng không nhất định là tinh linh giới nhân đối thủ. Tinh linh giới nhân thực lực tại đại gia trong lòng lưu lại quá sâu sắc là ấn. Nhắc lên tinh linh giới nhân đều có thể làm người nhớ tới cái kia khuất nhục bất bình đẳng điều lệ. Cũng liền đại hạ, có thể có cái này cùng tinh linh giới nhân nói chuyện ngang hàng cơ hội. Trong thời gian này, sự tình nguyên nhân gây ra cũng dần dần tại trên mạng lưu truyền, đó chính là tân thủ không gian trong đó, có người giết tinh linh giới nhân vương tử, dẫn đến đối phương trả thù, các quốc gia bồi không ít tiền, mới có cơ hội lần này. Cho nên đại gia giết nhau tinh linh giới nhân tân thủ tràn đầy hiếu kỳ, càng là vừa yêu vừa hận, đương nhiên hận bên trong đồng thời không bao gồm đại hạ, bởi vì lần này đại hạ hoàn toàn là bạch chơi, một phân tiền không có đi ra, còn được đến truyền tống trận rơi xuống đất điểm. Thiên ưng đi tới phương đảo trên không, đều nộn nhịp bất an, tùy ý tuần thú sư làm sao điều động, đều không muốn hướng về phía trước. Phương Chính một người mới nhớ tới liệt không ảnh long còn tại, không nghĩ tới uy hiếp của nó lực như thế lớn, bất đắc dĩ mấy người đành phải tại khá xa chỗ địa phương hạ xuống. Lúc này phương đảo cũng là phi thường náo nhiệt, đầu người mãnh liệt, gần như toàn bộ nổi tiếng thế giới truyền thông đều tập trung ở cái này. Hoa, thật nhiều người a. Huyền Ánh Ánh vừa rơi xuống đất, hai mắt tỏa sáng, nàng từ khi ra đời đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trang diện. Đây là cái gì? Nàng hào hứng đi đến một nhà tiểu điểm phía trước, cửa ra vào cắm vào từng cây hồ lô màu đỏ xiên. Đây là mức quả, ăn rất ngon. Huyền Lực cười nói, Kaka, ta muốn Huyền Ánh Ánh hai mắt gâu gâu nhìn xem Huyền Lực. Tốt tốt tốt. Huyền Lực mặc dù không phải lần đầu tiên rời đi Huyền gia, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng diện, liền tính hắn chứa một bộ dáng vẻ lão thành, có thể xung quanh nhìn ánh mắt đã bắn hắn. Ha ha, Ánh Ánh nha đầu này từ nhỏ không có rời đi Huyền gia, khó tránh khỏi sẽ kích động điểm. Sở Thiên Sinh cười tủm tỉm nói. Huyền Ánh Ánh cầm mức quả, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, phản phất đây là trong đời của nàng trọng yếu nhất thời khắc. Kaka, ta còn muốn ăn cái kia. Nàng chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng, nơi đó chính trưng bày nhiều loại thức ăn ngon, mùi thơm bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hai người đi xuyên trong đám người, thưởng thụ lấy cái này khó được náo nhiệt cùng vui vẻ. Sở Thiên Sinh thì đi theo phía sau bọn họ, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên cái này hai người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Ngoánh ngoánh có lúc là tùy hứng một chút, bất quá nàng bản tính thiện lương, là cô gái tốt đến. Sở Thiên Sinh nhìn hướng Phương Chính. Phương Chính, nhìn ta làm gì, là không là cô bé tốt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ha ha. Gặp Phương Chính một mặt mộng bức, Sở Thiên Sinh ra vẻ cao thâm cười một tiếng. Ngài tốt, ta là đến từ Phiêu Lượng Quốc Ezer đại phóng viên, có thể hay không chiếm dụng ngài một chút thời gian tiến hành phỏng vấn? Một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ phóng viên cầm trong tay mịt rộ phồn, chặn lại Huyền Ánh Ánh đường đi. Mỹ nữ tóc vàng phía sau là một đài máy quay phim, màn ảnh từ đầu đến cuối hướng ngay hai người, tựa hồ đang tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Phỏng vấn, là có thể lên TV cái chủng loại kia sao? Huyền Ánh Ánh thoạt nhìn là lần đầu gặp phải hiện trường phỏng vấn, có vẻ hơi kích động. Không sai, toàn cầu khán giả đều có thể nhìn thấy. Chúng ta ER đài là toàn cầu lớn nhất đài truyền hình một trong. Mỹ nữ tóc vàng dùng mang theo khẩu âm Hán ngữ trả lời. Quá tốt rồi, ta quá nguyện ý tiếp thu phỏng vấn. Ánh Ánh, có thể hay không không quá tốt. Cùng Huyền Ánh Ánh ngược lại, Huyền Lực ngược lại là nghĩ lôi kéo nàng rời đi, nhìn xem màn ảnh, có loại rất cảm giác không được tự nhiên. Nghe nói lần chọn lựa này thi đấu tổ chức quyền là đại hạ dùng không đứng đắn thủ pháp lấy được, xin hỏi ngươi đối với cái này thấy thế nào? Mỹ nữ tóc vàng lời nói vô cùng sắc bén, thay đổi phía trước ôn nhu hình tượng. Huyền Ánh Ánh từ đầu tới cuối duy trì hồn nhiên ngây thơ đủ cười, chỉ là dừng một chút cười nói, ta chỉ biết là đây là rất nhiều quốc gia người phụ trách cùng nhau thương nghị đi ra kết quả, nghe nói chung đều không có ý kiến đâu. Mỹ nữ tóc vàng nhíu nhíu mày, cô gái này tựa hồ không có nhìn qua ngốc như vậy. Cái này rõ ràng tại châm chọc chính mình, ngươi người lãnh đạo đều không có ý kiến, ngươi bức bức cái gì? Cái này liền có điểm trễ hướng nàng kế hoạch, bất quá nàng cũng không cam lòng, lại tiếp tục hỏi, nghe nói lần này tuyển thủ dự thi bên trong có một vị là đến từ mấy ngàn năm lịch sử gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ thiên tài, là liên tục ba giới thế giới học phủ đại tái quán quân, đối mặt dạng này tuyển thủ, ngươi cảm thấy đại hạ còn có thắng được hy vọng sao? Hoặc là nói, đã có dạng này thiên tài, tổ chức loại này tuyển chọn thi đấu có phải là không có chút ý nghĩa nào, lãng phí nhân lực vật lực. Huyền Ánh Ánh ngay nháy mắt, vẫn như cũ duy trì nụ cười ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia giảo hoạt. Nàng nhẹ cắn nhẹ trong tay mức quả, chợt ung dung nói, chung quy phải cho bọn họ một điểm cơ hội biểu hiện a, không phải vậy đến lúc đó các ngươi còn nói chúng ta đại hạ không thủ đoạn đàng hoàng đoạt được đệ nhất. Mỹ nữ tóc vàng ngẩn người, không phải, ngươi không có nghe rõ sao? Đại biểu chúng ta Mỹ quốc xuất chiến có thể là Dở Dạ Cụ Lạ nổ ra. Các ngươi đại hạ liền có lòng tin như vậy? Mỹ nữ tóc vàng biết đại biểu đại hạ dự thi vậy mà là một cái gọi Phương Chính tuyển thủ, là năm nay tân thủ không gian thế giới đệ nhất, hơn nữa còn là trị liệu thiên phú, cái này liền để nàng càng kinh thường, khẳng định lại dùng không thủ đoạn đàng hoàng được đến. Mà còn hắn liền tính lại thế nào cường cũng chỉ là tân thủ, Dở Dạ Cụ Lạ đại nhân đều đã thiên cảnh cao giai, cái này còn có lo lắng sao? Các ngươi tuyển thủ không phải một cái trị liệu thiên phú phế vật sao? Nghe đến cái này, Huyền Ánh Ánh lập tức cau mày, trước nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi ghi nhớ, 100 năm trước là chúng ta đại hạ cứu vớt cái này cái thế giới, không phải cái kia kêu Dở Dạ Cụ Lạ. 100 năm sau hôm nay, đồng dạng sẽ là đại hạ trưởng cứu các ngươi. Mỹ nữ tóc vàng không nghĩ tới Huyền Ánh Ánh sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Sở Thiên Sinh thì đứng tại cách đó không xa, khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn đối Phương Chính thấp giọng nói, nha đầu này bình thường nhìn xem hồn nhiên ngây thơ, thời khắc mấu chốt còn thật cơ trí. Chờ mỹ nữ tóc vàng lấy lại tinh thần, còn muốn hỏi cái gì lúc, Huyền Ánh Ánh đã lôi kéo Huyền Lực đi ra. Nhìn xem mấy người bóng lưng, mỹ nữ tóc vàng trong mắt lóe lên một tia hung ác, không có lễ phép đồng phương nhân. Tất nhiên ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền để toàn thế giới đều biết rõ tốt. Trong đầu của nàng thậm chí đã nghĩ kỹ tiêu đề không coi ai ra gì. Đại hạ tự nhận cứu thế chủ. Bên kia, Huyền Ánh Ánh tức giận đi tới Sở Thiên Sinh cùng Phương Chính phía trước, nàng trừng mắt nhìn Sở Thiên Sinh, sau đó căm tức nhìn Phương Chính, đại lựa gạt. Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn cầm tới đệ nhất, đem cái kia đức cái gì kéo cho ta hung hăng nhục nhã. Phương Chính lộ ra ác thú vị thức đủ cười, khó được cùng Huyền Ánh Ánh đồng dạng ý nghĩ, đương nhiên. Huyền Ánh Ánh, buồn nôn. Phương Chính. Chương 456, hắn thích lớn chương 456, hắn thích lớn. Phương Chính mấy người xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng về tranh tài trô đi đến. Phương đảo giữa quảng trường bên trên, đã xây dựng lên một tòa cự đại lôi đài, bốn phía bao quanh vô số khán đài. Đến từ các nơi trên thế giới đám tuyển thủ lần lượt vào tràng, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khẩn trương mà hưng phấn khí tức. Phương đảo chủ, ngươi cuối cùng trở về. lo lắng chết chúng ta rồi. Lưu Quang Vinh biết Phương Chính trở về, gần như một cái đi tiểu một cái nước mũi chạy tới. Khoảng thời gian này Phương Chính cũng tại, áp lực của hắn thực tế quá lớn. Gần như lớn nhỏ sự tình hắn đều muốn quan tâm, còn muốn đối mặt các quốc gia lãnh đạo tạo áp lực, trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội bọn họ, là Phương đảo mang đến thai bay vạ gió. Nhất là nghe đến Phương Chính hôn mê bất tỉnh khi đó, càng là tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Tốt tại Phương Chính hiện tại cuối cùng trở về, hắn phảng phất lập tức tìm tới chủ tâm cốt, cả người đều chấn định rất nhiều. Nhìn xem Lưu Quang Vinh bộ dáng như thế, Phương Chính cũng có chút xấu hổ. Dù sao Phương đảo từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ, chính mình gần như đều là vung tay trường quỹ, lớn nhỏ hạng mục công việc đều là giao cho Lưu Quang Vinh. Phía trước Phương đảo còn chưa mở đảo ngược lại là không có gì, nhưng bây giờ đã chính thức mở đảo, mỗi ngày đều là các loại xử lý không xong lớn nhỏ việc vụn vặt, Lưu Quang Vinh áp lực xác thực rất lớn. Khoảng thời gian này vất vả. Phương Chính suy nghĩ một chút, liền tại không gian chứa đồ vật cầm một thanh kiếm đi ra, trên thân kiếm lóng lánh ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, vừa nhìn liền biết là bạch ngân cấp trở lên, cái này cho ngươi. Cái này kiếm là Phương Chính phía trước luyện chế, nguyên lai định dùng đến làm dự bị kiếm, nhưng căn vốn không có ra sân cơ hội, còn không bằng đưa cho Lưu Quang Vinh, thu mua lòng người. Lưu Quang Vinh nghe vậy, hai mắt trừng lớn, miệng không ngừng run run, ta không phải ý tứ này, cái kia không cần. Phương Chính làm bộ muốn thu về. Lưu Quang Vinh thấy thế vội vàng tiếp nhận, cảm ơn đạo chủ. Đạo chủ có cái gì cứ việc phân phó, tiểu Lưu ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Huyền Ánh Ánh nhìn xem thanh này viêm kiếm nuốt nước miếng, nhưng vẫn là thấp giọng nói, buồn nôn. Mặt khác đi theo Lưu Quang Vinh đến nhân viên, càng là từng cái trừng lớn hai mắt, đây chính là bạch ngân cấp vũ khí a, trên thị trường cũng không phải có tiền liền có thể mua, cơ bản đều muốn đi đấu giá hội cạnh tranh, bình quân giá cả đều muốn năm cái mục tiêu nhỏ. Phương Chính vậy mà nói đưa liền đưa, song hoàn toàn không coi là gì. Xem ra Phương Chính là hoàng kim cấp luyện khí sư, nghe đồn đều là thật, thật muốn như vậy, tùy tiện đều có thể dò kiện bảo bối đi ra. Không được, ta về sau nhất định muốn làm việc cho tốt. Liên tính không có bạch ngân cấp, cho cái thanh đồng cũng tốt ta. Không chỉ Lưu Quang Vinh, những người khác liền tính không có khen thưởng, đều như điên cuồng đồng dạng, tham lam nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đồng thời không để ý ánh mắt của những người này, mà còn đây cũng là hắn mục đích một trong, hắn phải nói cho đại gia, đi theo ta Phương Chính, là có thịt ăn. Đừng khoa trương như vậy. Phương Chính vô vô Lưu Quang Vinh bả vai, chuyện gần nhất báo cáo một chút. Là. Đang lúc nói chuyện, hai người chạy tới lôi đài phụ cận, bọn họ là có đặc biệt khu nghỉ ngơi. Phương Chính ngắm nhìn một phía, phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc, trong đó bao gồm đến từ Trạm Yêu Tư, Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội, Mạo Hiểm Giả Công Hội cùng Quân Tư đại biểu. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, riêng phần mình mang theo đội ngũ, hiển nhiên đối lần tranh tài này đều cảm thấy rất hứng thú. Trừ cái đó ra, vậy mà còn nhìn thấy Mạc Thiên hai huynh muội, còn có Triển Tính Hồng, nàng ngồi tại Mạo Hiểm Giả Công Hội vị trí bên trên, hẳn là đại biểu cho Mạo Hiểm đoàn có mặt. Phương đạo chủ, ngươi thấy, lần này trừ bốn thế lực lớn bên ngoài, còn có các đại gia tộc đều có người tới quan chiến, trong đó rất nhiều người đều phản đối để ngươi làm đại biểu, ta có thể là hoa đại khí ra sức bảo vệ ngươi, cho nên ngươi muốn cho ta không chịu thua kém điểm. Sở Thiên Sinh ngồi tại Phương Chính một bên. Phương Chính cười cười, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức. Hắn biết Sở Thiên Sinh có thổi phồng thành phần, nhưng áp lực hẳn là có chút, lấy Trần Quốc Vinh quân tư tư trưởng địa vị, quân tư có lẽ không người dám có ý kiến, các đại gia tộc cũng ý kiến cũng không dám lên tiếng, dù sao bọn họ trốn tránh chính mình cũng không kịp đâu. Đến mức mặt khác thế lực, Trạm Yêu Tư cũng về Sở Thiên Sinh quản, có lẽ áp lực không lớn. Duy nhất có vấn đề chính là Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội cùng Mạo Hiểm Giả Công Hội. Bất quá bọn họ chỉ cần không phải đồ đần, đều có lẽ hiểu qua chính mình thực lực, lại có Sở Thiên Sinh ra sức bảo vệ, vấn đề cuối cùng cũng không lớn. Sở Thiên Sinh nghe vậy, hài lòng cười cười, vậy liền tốt, vậy liền tốt, ta liền biết không nhìn nhầm ngươi. Lão Phương, ngươi thật đi huyền ra. Lúc này, Chu Trinh cuối cùng có thể cắm vào bên trên miệng, kìm nén đến hắn đều nhanh mềm nhũn. Phương Chính gật gật đầu, cũng không tính che giấu. Chu Trinh liếc nhìn Huyền Ánh Ánh, ngươi thật giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa a. Hắn trước đây là gặp qua Huyền Ánh Ánh. Dù sao mấy người bọn hắn gia tộc cũng không phải là không vắng lai. Xem như thế đi. Hoa kháo. Thật ngu bức. Chu Trinh có chút kích động, điều này cũng làm cho Phương Chính có chút không hiểu. Cái kia nguyền rủa vây lại bọn họ hơn ngàn năm, đến nay không người có thể giải, liền ngươi thành công, ngươi nói ngu bức không ngu bức. Phương Chính nhẹ nhàng cười một tiếng, Chu Trinh ngược lại là có chút xấu hổ, mới tiến vào chính đề, hắn nói khẽ, kỳ thật nhà ta cũng có tình huống tương tự, có thể hay không cũng đến nhà ta nhìn xem. Phương Chính ngẩn người, ngươi không phải ra tới rồi sao? Còn thời gian rất lâu. Sự tình tương đối phức tạp. Tóm lại việc này phía sau, nhất định phải tới nhà ta một chuyến. Ta đều cùng ra ra nói tốt. Chu Trinh ôm Phương Chính bay. Được thôi. Phương Chính cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình thật thành tiêu phòng đội viên, khắp nơi đi cứu hỏa. Hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, Phương Chính mấy người khó được có thời gian tụ một cái. Từ khi Phương Chính thực lực triển lộ ra phía sau, mấy người bọn họ liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trên lệnh phảng phất càng lúc càng lớn đồng dạng. Bất quá giờ phút này lại lần nữa cùng Phương Chính cười cười nói nói, bọn họ liền biết, Phương Chính vẫn là ban đầu cái kia Phương Chính, một chút cũng không thay đổi. Thanh Linh, ngươi phải cẩn thận. Trần Pháp Dung lén lút lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Tống Thanh Linh, nhìn hướng Huyền Ánh Ánh. Cẩn thận cái gì? Tống Thanh Linh bị Trần Pháp Dung nói đến có chút ngộng, tiểu bội bội này đúng là rất xinh đẹp, nhưng cùng nàng có quan hệ gì, vì cái gì phải cẩn thận a? Cẩn thận nàng cướp ngươi nam nhân a? Trần Pháp Dung lời nói nháy mắt để Tống Thanh Linh đỏ mặt một mảnh. Ngươi muốn chết à? Thật, ngươi đừng nhìn nàng câu câu đều tại phản bác Phương Chính, nhưng lấy nữ nhân ta giác quan thứ 6 đến xem, nàng đối Phương Chính khẳng định cảm thấy hứng thú. Trần Pháp Dung một bộ hồn mẹ bộ dạng. Nói bậy bạ gì đó. Tống Thanh Linh quay đầu qua, ngoài miệng không có cái gọi là, nhưng khỏe mắt liếc qua vẫn là lén lút nhìn hướng cái này so với mình nhỏ một chút muội muội. Chẳng lẽ Phương Chính đối nàng cũng có ý tứ? Hắn đều có ta cùng phát dung, còn muốn nhặt hoa cỏ dại. Hừ hừ hừ. Tống Thanh Linh, ngươi tại hồ nghĩ cái gì? Hắn rõ ràng thích lớn, có thể vạn nhất Phương Chính thật thích loại này nhỏ đây này, hắn có thể ứng phó được đến ba cái sao? Thanh Linh, ngươi thế nào? Mặt hồng như vậy? Phương Chính đột nhiên hỏi. Tống Thanh Linh toàn bộ mặt đều đỏ bừng một chút, quả thực muốn buốt khói đồng dạng. A a a. Bị Phương Chính nhìn qua, Tống Thanh Linh mặt càng đỏ hơn, tựa như trong lòng mình bẩn thỉu bị phát hiện đồng dạng, liền vội vàng đứng lên chạy đi toilet. Phương Chính một mặt dấu chấm hỏi, nàng làm sao vậy? Ha ha. Phát sốt ra Trần Pháp Dung cười nói. Chương 457, chạy hướng sự thật phỏng vấn. Chương 457, chạy hướng sự thật phỏng vấn. Liên tục xác nhận Tống Thanh Linh không có việc gì về sau, Phương Chính mới đem ánh mắt thả lại tại tranh tài bên trên. Lần tranh tài này tổng cộng có 16 quốc gia tham gia, lấy 22 đấu vòng loại chế, quyết ra một tên sau cùng. Ngày đầu tiên quyết ra 8 cường, ngày thứ 2 là 4 cường, ngày thứ 4 là 2 cường, ngày thứ 7 mới là cuối cùng trận chung kết, trong đó đều sẽ có nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Không dễ dàng a. Phương Chính cảm thán một tiếng, một ngày có thể giải quyết sự tình, chính là kéo 7 ngày, cái này cho Phương Đảo mang đến bao nhiêu lưu lượng a. Cái này lão sở thực tế không lời nói, nhất định phải được khen. Vì muốn để những này lệnh gia quốc lão nhìn thấy hy vọng, kiên trì 7 ngày, nhưng muốn ủy khuất một cái chính mình, vì hòn đảo này, ta hy sinh thực tế quá lớn. Phương Chính bản thân cảm động một phen phía sau, Sở Thiên Sinh liền bắt đầu lôi kéo hắn giới thiệu các quốc gia đại biểu. Mặc dù hắn tin tưởng Phương Chính thực lực, nhưng biết người biết ta bách chiến bách thắng, tiền kỳ công tác nhất định phải làm đủ. Lôi đài nằm ở phương đảo giữa quảng trường bên trên, xung quanh lâm thời cải tạo qua, có thể đồng thời tiếp nhận mấy chục vạn người quan sát. Lôi đài cũng không phải là truyền thống võ đài quyền anh loại kia, là trên trăm cái sân bóng lớn nhỏ khu vực bên trong có núi có nước có rừng rậm, còn có đất bằng, nhìn ra được là tốn không ít tâm tư. Đây là mô phỏng dã ngoại chiến trường, dù sao có ít người am hiểu viễn trình chiến, có người am hiểu cận chiến, chỉ có loại này lôi đài mới có thể càng tốt nhìn ra một người thực lực chân chính. Mà ngoài lôi đài là một vòng lại một vòng kết giới bảo hộ lấy, phòng ngừa lúc đối chiến năng lượng ngoại tiết tổn thương đến khán giả. Đừng nhìn đây đều là 25 tuổi phía dưới thanh niên, cũng không ít thực lực đều đạt tới thiên cảnh cao giai, lực phá hoại cũng không phải nói đùa. Mà cái này bên ngoài chính là bọn họ các quốc gia tuyển thủ khu nghỉ ngơi, vây quanh lôi đài chia 16 cái khu vực, khu nghỉ ngơi bên trên là to lớn lờ cờ giờ, tùy thời thả xuống trên lôi đài tình huống. Nhìn thấy loại này phối trí, Phương Chính khó tránh khỏi lại là một trận đau lòng. Nhanh nhanh nhanh, đem ta những cái kia đồ cất giữ đều lấy ra bán, giá cả lại tăng gấp đôi. Nghĩ đến cái này, Phương Chính vội vàng kêu Lưu Quang Vinh nắm chặt thời gian bán đồ, không phải vậy những này có thể không về được vốn á. Lưu Quang Vinh liền vội vàng gật đầu, lập tức làm theo. Một bên Sở Thiên Sinh mười phần im lặng, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tại chúng ta bên trái chính là A Tam Quốc, đại biểu là Tomosgo, nghe nói gia tộc bọn hắn tổ tiên là Phạ Dạ Ổ, toàn cả gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không biết là thật là giả. Bất quá người này thực lực tuyệt không thể xem thường, 2 năm trước tại thế giới học phủ đại tái bên trong kem chút kết thúc dở dạ cụ lạ nổ bịt tam liên thắng. Thiên phú là triệu hoán thú là một đầu xà vương, thực lực 10 phần khủng bố. Phương Chính nhìn hướng cái này kêu một số người, xác thực rất có A Tam Quốc người đặc sắc, làn da ngăm đen, gầy gò, tay dài chân dài. Sau đó bên phải là Chiến Hùng Quốc, đại biểu là Sở Thiên Sinh nói là một vị dáng người khôi ngô, thân mặc nặng nề da gấu, cầm trong tay to lớn chiến phủ thanh niên. Nghe nói hắn là Chiến Hùng Quốc tối cường chiến sĩ, từ nhỏ lực lớn vô cùng, thiên phú tuy là phổ biến cường hóa, nhưng một bữa đi xuống, liền núi cũng có thể rời mình. Trọng yếu nhất chính là hắn tuổi trẻ, còn tại học đại học năm 3, lấy được qua một lần thế giới học phủ đại tái quán quân. Còn có bên kia đại quốc quốc đại Âu liên hợp khu Sở Thiên Sinh từng cái giới thiệu, mãi đến ở giữa nhất, cùng Phương Chính bọn họ vị trí tương đối, đó chính là Mỹ quốc đại biểu, giờ dạ cụ là Nobitz, là huyết tộc, cũng không phải là thuần chính nhân loại. Nghe đến cái này, Phương Chính cuối cùng xác định cái này giờ dạ cụ là Nobitz chính là cùng tân thủ không gian cái kia giờ dạ cụ lạ là cùng một cái gia tộc người. Khó trách hai người này mặc phong cách đều có chút tương tự, một thân cổ quái Âu phục, còn muốn xứng một kiện đen đỏ áo choàng, chứa thâm trầm dáng vẻ thần bí. Tựa hồ là cảm nhận được Phương Chính ánh mắt, đối diện âm nhu nam tử cũng đồng dạng nhìn qua, cách nhau vài trăm mét, Phương Chính vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương khiêu khích ánh mắt. Tân thủ không gian chính là gia tộc bọn họ người muốn giết đại hạ học sinh a. Sở Thiên Sinh gấp nắm quả đấm, hiển nhiên cũng là biết không ít tình báo. Phương Chính gật gật đầu. Tiểu tử ngươi cũng là rất có thể giấu, giết giờ dạ cụ lại như thế món hàng lớn sự tình đều không cùng chúng ta nói một chút. Tại Phương Chính lấy ra thanh kia hắc kiếm thời điểm, Sở Thiên Sinh liền đoán được Phương Chính chính là cái kia truyền thuyết hắc kiếm kỵ sĩ. Các ngươi cũng không có hỏi thật muốn cầm người tiểu tử này đi cắt miếng nghiên cứu một chút, đến cùng là làm sao làm được. Giờ dạ cụ là cái này gia tộc xác thực như người phóng viên kia nói tới, đã truyền thừa rất lâu rồi, mà còn bọn họ cũng không phải là linh khí phục tô phía sau mới liền cường đại, mà là rất sớm trước đây, liền nắm giữ rất mạnh thực lực, chỉ là khi đó bọn họ còn có thiếu sót, không cách nào tiếp xúc ánh mặt trời. Nhưng linh khí phục tô phía sau, khuyết điểm này liền hoàn toàn biến mất, thực lực cũng biến thành càng mạnh. Cho nên tại tiến vào tân thủ không gian phía trước, Dở Dạ Cụ Lạ đã có rất mạnh thực lực, gần như mỗi lần có gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ tham gia cái kia giới tân thủ không gian, đều là bọn họ xa xa dẫn trước. Có thể đối thủ như vậy, mà lại liền bị Phương Chính chém giết, nghe nói vẫn tương đối nhẹ nhõm cái chủng loại kia. Phương Chính nuốt bay, đối với Sở Thiên Sinh hiếu kỳ, hắn chỉ có thể bày tỏ bất đắc dĩ. Dù sao, cũng có được hôm nay thực lực toàn bộ nhờ hắn Phương Chính khắc khổ cố gắng. Sở Thiên Sinh thấy thế, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ Phương Chính tính tình, tất nhiên không muốn nhiều lời, cái kia lại hỏi cũng là phí công. Lần này ngươi đối thủ lớn nhất hẳn là hắn, trừ cẩn thận hắn thiên phú bên ngoài, còn có bọn họ huyết tộc kỹ thuật. Tóm lại, không thể khinh thường, không nên kinh địch. Sở Thiên Sinh lại lần nữa căn dặn. Phương Chính gật gật đầu, đồng thời không nói gì. Lúc này, người chủ trì cũng đứng lên đài cao, giới thiệu lần chọn lựa này thi đấu bối cảnh, còn có các quốc gia tuyển thủ tư liệu chờ, cái này để Phương Chính cảm giác tựa như là một chẳng cỡ lớn eSport tranh tài đồng dạng. "Uy, lão Phương, ngươi có hay không cảm thấy thật nhiều khán giả đều nhìn về chúng ta bên này?" Chu Trinh học Phương Chính. "Còn cần nói, khẳng định là gặp ta quá đẹp rồi." Phương Chính không nói chuyện, Oan Bạ Tỏ Nạ Sư liền lắc lắc hắn dài lưu biển. Cũng không biết con hàng này từ nơi nào học được tiểu tóc, luôn cảm giác hắn hiện tại càng lẳng lơ. Phương Chính nhìn xuống khán giả, xác thực như Chu Trinh nói tới, nếu như ngươi cảm thấy loại này ánh mắt là nhìn xoáy ca ánh mắt, vậy ta không lời nào để nói. Cái kia rõ ràng là khinh thường, ánh mắt chán ghét ta. Phương Chính ngươi xem một chút. Tống Thanh Linh vội vàng đem điện thoại đưa tới. Đó là một thiên phóng viên phỏng vấn văn, vừa nhìn thấy tiêu đề, Phương Chính lập tức nhăn nhăn lông mày. Không coi ai ra gì. Người đại hạ tự nhận cứu thế chủ trên đời đệ nhất, đoạt giải quán quân không có độ khó. Nội dung tự nhiên là phỏng vấn Huyền Ánh Ánh nội dung, chỉ có hình ảnh cùng chữ viết, có thể là nội dung sớm đã chạy hướng sự thật, trực tiếp đem người nhìn đến huyết áp tăng vọt. Nàng tại nói hiệu nói vượng. Sự tình căn bản không phải dạng này. Huyền Ánh Ánh đoạt lấy điện thoại xem xét, khí đến mặt đỏ dần. Sở Thiên Sinh cũng là mặt đen lại, những này lệch ra quốc lao thật sự là không muốn mặt. Rõ ràng chính là người phóng viên này khiêu khích trước, hiện tại còn trả đũa, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mà còn cái này mới qua bao lâu, cái này đọc lượng đều vượt qua ngàn vạn lần, cái này e giờ đại lực ảnh hưởng thật lớn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Là người chủ trì giới thiệu đến đại hạ lúc, toàn bộ khán đài gần như đồng thời bộc phát ra to lớn hư thanh, các loại quốc tế động tác tay đối lớn bọn họ.